Chương 151, Thái cực nghiền ép hỏa diễm đao 3, chương 151, Thái cực nghiền ép hỏa diễm đao 3, phốc. Cưu Ma Chí cuồng phún ra một miệng lớn máu tươi, kia máu tươi vậy mà mang theo đỏ sẫm cùng nhỏ bé bập biển, hiển nhiên là đả thương tâm mạch. Cả người hắn như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, bay rất ra ngoài tốc độ so vừa rồi càng nhanh. Liên tiếp đụng gãy sau lưng hai quả to cỡ miệng chén cây cối, mới như là phá bao tải giống như lăn xuống trên mặt đất, lại dãy rủa lấy nhuyễn động hai lần, lại trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, phát ra thống khổ, như là ống bể hỏng giống như thở dốc. Hắn mặt như giấy vàng, khí tức bể bại tới cực điểm, chân khí trong cơ thể tán loạn, như là ngựa hoang mất cương, bốn phía ba chạm, kinh mạch như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lại như cùng bị vô số cương châm đâm xuyên, đã thụ cực nặng, thậm chí khả năng nguy hiểm cho căn cơ nội thương. Trước mắt trận trận biến thành màu đen, trong lỗ tai ông tác hưởng, cơ hồ muốn mất đi. Thắng bại đã phân. Hơn nữa, là triệt triệt để nghiền ép thức, không chút huyền niệm thảm bại. Những cái kia thổ phồn các võ sĩ thẳng đến lúc này, mới từ liên tiếp điện quang hỏa thạch, nhưng lại để bọn hắn hoa mắt, kinh hồn táng đảm trong lúc giao thủ lấy lại tinh thần, kinh hô xông lên trước, luôn cuống tay chân đỡ dậy sủi lơ như bùn Cưu Ma Chí, rút ra binh khí, hoảng sợ đối với Lục Thiếu Phong, nhưng lại run lẩy bẩy, không dám lên nửa chiếc bước, cái kia đạo đứng yên ở giữa sân, áo lam bồng bềnh, không nhiễm trần thế thân ảnh, trong mắt bọn hắn, đã cùng thần ma không khác. Lục Thiếu Phong chậm rãi thu trường, vẫn như cũ đứng chắc tay, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Dương quang rơi vào trên người hắn, trên mặt đất bỏ ra thật dài, thẳng tắp cái bóng. Hắn nhìn xem bị võ sĩ đỡ lấy, chật vật không chịu nổi, hấp hối Cưu Ma Chí, ánh mắt đạm mạc, như là nhìn xem bên đường một khối ngân thạch, thản nhiên nói, "Minh Vương, có thể hiểu." Cưu Ma Chí bị hai tên cường tráng nhất võ sĩ một trái một phải đỡ lấy, miễn cưỡng đứng thẳng người, lại làm một hồi tê tâm liệt phế ho khan, ho ra mấy miệng mang theo nội tạng mảnh vỡ tụ huyết, đem hắn trước ngực sớm đã rách nước, dính đầy bụi đất đỏ chót cả xa nhiễm đến càng thêm ô chọc bừa bộn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mấy bước bên ngoài, kia dường như đi bộ nhàn nhã giống như áo lam đạo nhân, trong mắt toán độc, kinh hãi, không cam lòng, khuất đủ, đủ loại tâm tình tiêu cực giống như rắn độc sen lẫn tan xé, cuối cùng hóa thành một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, như là thú bị nhốt gào thét, nộ. Nộ cái gì? Khu khu. Bần tăng. Tài nghệ không bằng người, học nghệ không tinh. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Làm gì? Làm gì ở đây làm bộ làm tịch, làm nhục tại người. Hắn thà rằng tin tưởng đối phương là muốn nhục nhã hắn, cũng không muốn, hoặc là nói không dám, đi suy nghĩ sâu xa kia có thể hiểu ba chữ phía sau khả năng hàm nghĩa. Giết ngươi. Lục Thiếu Phong nghe vậy, vậy mà cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia tại trống trải trên quan đạo lộ ra phá lệ rõ ràng, bên trong mang theo không che giấu chút nào, ở trên cao nhìn xuống giọng niệm ai cùng một kia. Thương hại. Dường như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chuyện, giết ngươi làm gì dùng. Ô hế tay của ta không nói, còn không duyên cớ tổn hại ta tam thanh môn dưới thanh tịnh. Ngươi cái này một thân võ công, nhìn như hôn tạp cao thâm, kỳ thực sớm đã đi vào tà đạo lạc lối, chân khí hôn tạp không thuần, kinh mạch thai hỏa ngầm dấu dếm. Theo bần đạo nhìn, nhiều nhất 3 năm, chắc chắn sẽ toàn diện bộc phát, tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó kinh mạch đứt đoạn, khí huyết nghịch sông, ngũ tạng câu phần mà chết. Một kẻ hấp hối sắp chết, ta giết chi ích lợi gì? Tăng thêm nghiệp chướng mà thôi. Lời vừa nói ra, đâu chỉ tại lại là một đạo kinh lôi, bổ vào Cưu Ma Chí vốn đã bị thương tâm thần phía trên. Hắn toàn thân kịch chấn, như bị điện giật, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng cởi đến sạch sẽ, bờ môi run rẩy, mong muốn phản bác, lại bởi vì nội tâm kinh hãi cùng thương thế, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bần tăng thần công cái thế, nội lực thông huyền, như thế nào? Như thế nào nhưng ở sâu trong nội tâm, kia năm gần đây ngày càng thường xuyên đan điền bừng hữu, điều tức khốc khoái, chợt có tim đập nhanh cảm giác, lại giống như rắn độc thức tỉnh, điên cuồng gặm nuốt lấy lòng tin của hắn. Ta nói bậy. Lục Thiếu Phong chậm rãi tiến lên, bộ pháp thong dong, như cùng ở tại nhà mình đình viện tản bộ. Những cái kia cầm đao thổ phồn các võ sĩ hoảng sợ lui lại, không gây một người dám lên trước ngăn cản, thậm chí không người dám nhìn thẳng hắn. Hắn đi đến Cưu Ma Chí trước người hơn một trượng chỗ dừng lại, khoảng cách này đã có thể rõ ràng đối thoại, lại duy trì một loại vi diệu, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ dáng vẻ. Ánh mắt của hắn như sắc bén nhất dao giải phẫu, đâm thẳng đối phương đáy mắt, phản phất muốn đem hắn sâu trong linh hồn bí ẩn nhất nơi hẻo lánh đều xé ra đến xem tinh tường. Ngươi luyện môn kia tiểu vô tướng công là theo Tây Hạ hoàng cung chỗ sâu, kia trong hầm băng Lý Thu Thủy chỗ có được à? Nàng có phải hay không nói cho ngươi, đây là Tiêu Giao phái bí mật bất truyền, có thể mô phỏng thiên hạ võ học, giúp ngươi nâng cao một bước. À, nàng có thể từng hảo tâm nhắc nhở qua ngươi, kia bí tịch tầng cuối cùng, tầng thứ 7 vô tướng vô ngã tâm pháp khẩu quyết, bị nàng tận lực cải biến ba khu mấu chốt nhất hành khí quan thiếu, cải biến đến cực kỳ tinh diệu. Nếu không phải đồng nguyên đồng lưu lại tu vi kiến thức cao hơn nhiều nàng người, tuyệt khó phát giác, chỉ có thể cảm thấy là chính mình công lực chưa tới, lĩnh hội không thấu. Cưu Ma Chí như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cả người cứng tại nguyên địa, liền ho khan đều quên, ánh mắt chừng đến cơ hồ muốn đổ xuất hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong, bờ môi run rẩy lợi hại hơn, lại một chữ cũng nói không ra, chỉ có trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Cái này, đây không có khả năng. Đây là hắn cùng Lý Thu Thủy ở giữa hoạch tâm nhất bí mật giao dịch. Đạo nhân này như thế nào biết được? Liên địa điểm, chi tiết đều nói đến như thế tinh tường. Ngươi tự cho là bằng vào tiểu vô tướng công, có thể hoàn mỹ mô phỏng, thôi động thiên hạ các phái tuyệt học, nhất là Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ, nhìn như học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, uy lực vô tận, phong quang vô hạn, được tôn là đại luân minh vương thật là không bị phong. Lục Thiếu Phong ngữ khí bình tĩnh, nhưng từng chữ như đao, chu tâm thấu xương, kỳ thực, ngươi từng bước đạp sai, đã nhập ma đạo mà không biết. Tiểu vô tướng công vốn là am hiểu mô phỏng phái khác nội lực vận hành chân khí, cái này không sai. Nhưng sai liền sai tại, ngươi quá tham, ham hố bụ đến, phận không thể đem thiên hạ tuyệt học toàn bộ đặt vào trong túi. Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ, mỗi một cửa đều là tiền bối cao tăng tâm huyết kết tinh, vận hành chân khí lộ tuyến, phát lực phát môn, thậm chí tâm cảnh yêu cầu, đều có sự sai biệt rất nhỏ, thậm chí tương xung tương khắc. Ngươi lấy tiểu vô tướng công làm căn cơ, cưỡng ép mô phỏng thôi động, lúc đầu ỷ vào nội lực thâm hậu, mô phỏng đến giống như lúc, uy lực không tầm thường, tự nhiên vô sự. Nhưng lâu ngày, những này thuộc tính khác nhau, vận hành pháp môn khác biệt mô phỏng chân khí tại ngươi trong kinh mạch lưu chuyển, va chạm, trầm tích, đã sớm đem kinh mạch của ngươi khiến cho thủng trăm ngàn lỗ, hôn tạm không chịu nổi. Tựa như một gian phòng ốc, hôm nay nhét vào khối băng, ngày mai bỏ vào hỏa lô, ngày mai lại rót vào bùn não, dần dà, cái nhà này còn có thể ở ngươi sao? Hắn dừng một chút, nhìn xem Cưu Ma Chí càng ngày càng trắng bệnh, càng ngày càng hoảng sợ mặt, như là nhìn xem một cái bệnh nguy kịch lại không tự biết bệnh nhân, tiếp tục dùng loại kia bình tĩnh tới lanh khốc ngựa khí nói rằng, lại càng không cần phải nói, kia bị Lý Thu Thủy cải biến qua tầm tâm pháp thứ 7. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 152, điểm phá tẩu hỏa nhập ma cục, 1, chương 152, điểm phá tẩu hỏa nhập ma cục, 1, mỗi lần ngươi toàn lực vận công, cùng ngươi độc thủ, nhất là thi triển những cái kia mô phỏng tới tuyệt kỹ lúc, cái này cải biến qua tâm pháp, liền sẽ lặng yên nghịch chuyển một tia ngươi vốn là hỗn tạp không chịu nổi chân khí, tồn trữ tại ngươi đan điền chỗ sâu mấy đầu bí ẩn chi mạch bên trong. Cái này nghịch chuyển chân khí cực kỳ âm độc cần nấp, góp gió thành bão, ngày thường không hiện, một khi tích lũy tới cái nào đó điểm tới hạn, hoặc là thân ngươi bị thương nặng, hoặc là cưỡng ép thúc đốc, liền sẽ như ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, ầm vang dẫn nổ, nghịch sông tâm mạch, thiêu hủy đan điền, đến lúc đó, đừng nói đại la kim tiên, chính là Phật tổ đích thân tới, cũng không thể nào cứu được ngươi cố này rách dưới tối ra. Lý Thu Thủy cho ngươi môn công pháp này lúc, liền không có ý tốt. Nàng đoán chắc tính tình của ngươi, tham, giận, si ba độc sâu nặng, tất nhiên nhịn không được dụ hoặc, sẽ đi mạnh luyện phái khác tuyệt học, gia tốc cái này tai họa ngầm một phát. Ngươi, bất quá là bị nàng coi như một cái thăm dò võ học, thậm chí khả năng dùng để kiểm chế một ít người quân cờ, hoặc là một cái thú vị vật thí nghiệm mà thôi. Cưu Ma Chí ngơ ngác nghe, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng, liền vết thương kịch liệt đau nhức tựa hồ cũng không cảm giác được. Những năm này, hắn thỏa thuê mãn nguyện, tự nhận là trí tuệ siêu quần, lấy thổ phồn quốc sư chi tôn, bỏ bao công sức, tính toán thiên hạ, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, truy cầu kia võ học cảnh giới trí cao, tự cho là đã đăng đường nhập thất, đợi một thời gian, nhất định có thể dung hội quan thông, vô địch thiên hạ. Nhưng chưa từng nghĩ, từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền đã rơi vào mưu kế của người khác, đi đến một đầu nhìn như hoa tươi lấy gấm, kỳ thực từng bước sát cơ tuyệt lộ. Chính mình làm tất cả, tại trong mắt người khác, có lẽ chỉ là buồn cười tôm tép nhãi nhép, một cái tự tìm đường chết vật thí nghiệm. Cái này nhận biết, so vừa rồi thảm bại, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận, càng làm cho hắn cảm thấy hơi lạnh thấu xương cùng. Tuyệt vọng. Không, không có khả năng. Ngươi gạt ta. Ngươi nhất định là gạt ta. Ngươi muốn loạn tâm thần ta. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt tan rã, giống như điên cuồng, ý đồ bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Tin hay không, từ ngươi, thân thể của ngươi, chính ngươi rõ ràng nhất. Lục Thiếu Phong xoay người, không nhìn hắn nữa, dường như nhìn nhiều đều ngại bẩn. Ngươi gần nhất 3 năm, phải chăng mỗi lần toàn lực vận công sau, đan điển sẽ có một tia như có như không vướng víu cảm giác, như là bị cực nhỏ sợi tơ quấn quanh. Điều tức thời gian là không càng ngày càng dài, hiệu quả lại càng ngày càng kém. Nửa đêm giờ tí, huyệt thiên trung phụ cận, sẽ hay không ngẫu nhiên có kim châm giống như hơi đau. Còn có, ngươi hỏa diễm đao nhìn như uy lực càng hơn trước kia, nhưng mỗi lần thi triển, phải chăng cảm thấy tim phiền muộn, khí huyết khô nóng, khó mà bền bỉ. Đây đều là chân khí hỗn tạp, hai họa ngầm ngầm sinh dấu hiệu. Chính ngươi sở sở lương tâm, ta nói có đúng không? Mỗi một câu nói cũng giống như một cái trọng truy, mạnh mẽ đện ở Cưu Ma Chí trong tâm khảm. Những cái kia bị hắn tận lực xem nhẹ, hoặc quy tội cái khác nhỏ bé triệu chứng, giờ phút này bị đối phương vô cùng rõ ràng từng cái bạch, nhường hắn cũng không còn cách nào lừa mình dối người. Hôm nay ta không giết ngươi, không phải là không thể, thực là không muốn. Lục Thiếu Phong đưa lưng về phía hắn, thanh âm truyền đến, đạm mạc mà xa xôi, là xem ở ngươi vẫn còn tồn tại một tia hướng võ chi tâm, mặc dù đi vào lạc lối, si mê hư ảo, thủ đoạn ti tiện, nhưng cuối cùng tội không đến chết ngay lập tức tại chỗ. Cho ngươi hai con đường, chính ngươi tuyển. Hắn duỗi ra một ngón tay, một, lập tức, mang theo người của ngươi, chạy trở về thổ phồn, chạy trở về ngươi đại tuyết sơ tự. Tìm một gian tĩnh thất, bế quan khóa cửa, đưa ngươi kia một thân hôn tạp không chịu nổi tiểu vô tướng công chân khí, còn có những cái kia dựa vào mô phỏng có được, loạn thất bát tao thiếu lâm tuyệt kỹ chân khí, toàn bộ tàn mất, phế bỏ. Từ đây thanh đăng cổ Phật, này có lời, có thể bằng vào nguyên bản mật tông căn cơ, miễn cưỡng giữ được tính mạng, làm tay chân bất lực, nội lực hoàn toàn không có bình thường lao tăng, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm, nhìn xem núi tuyết mặt trời lặn, nghe một chút thần trung mộ cổ, an độ ngươi kia còn thừa không có mấy quãng đời còn lại. Sau đó, hắn dừng một chút, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, như là núi tuyết chi đỉnh thổi qua hàn phòng. Hai, ngươi như chấp mê bất ngộ, không nỡ cái này một thân được không dễ võ công, vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, hoặc là bị tham giận si ba độc che đậy tâm trí, tiếp tục mạnh luyện tiếp, ý đồ tìm kiếm vậy căn bản không tồn tại giải quyết phương pháp. Vậy cũng cho phép ngươi. 3 năm, nhiều nhất 3 năm sau hôm nay, Bần đạo tự sẽ đi thổ phồn, tới ngươi đại luân tự, vì ngươi, nhặt xác. Nhìn xem một đời minh vương là như thế nào tại chân khí nghịch sông, kinh mạch đứt đoạn trong thống khổ, kêu rên mà chết. Cũng coi như thanh toàn ngươi ta hôm nay cái này gặp mặt một lần. Nói xong, hắn đã không còn mảy may dừng lại, cất bước liền đi, đúng là cũng không tiếp tục nhìn Cưu Ma Chí một cái, dường như hắn chỉ là một đống sắc mùi hôi rắc rưởi. Chờ, chờ một chút. Đạo trường xin mời dừng bước. Cưu Ma Chí nhìn xem cái kia đạo sắp đi xa màu làm bóng lưng, trong lòng cuối cùng vẻ kiêu ngạo, một tia may mắn, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, cấp tốc tăng dã, thay vào đó là vô biên sợ hãi cùng đối nhau khát vọng. Hắn đột nhiên đẩy ra nâng hắn võ sĩ, lão đạo hướng về phía trước đuổi hai bước. Tác động nội thương, lại là phun ra một búng máu, nhưng hắn không quan tâm, thần sắc trên mặt biến ảo, như là mở sừng luộm, cuối cùng hóa thành một mảnh đau thương cùng cầu thần. Khan giọng hô, thanh âm vỡ vụn không chịu nổi, đạo trưởng, tiền bối, Lục tiền bối, mời, xin dừng bước. Là bần tăng, là văn bối có mắt không trọng, không biết Thái Sơn. Tiền bối đã biết ta mấu chốt, câu câu đánh trúng chỗ yếu hại, tất nhiên có đường giải quyết. Có thể lòng dạ từ bi, chỉ con đường sáng. Chỉ cần có thể để cho ta sống sót, bảo trụ cái này một thân tu vi. Không, dù là chỉ giữ được tính mạng. Văn bối. Không, Cưu Ma Chí nguyện lấy bất kỳ giá nào trao đổi. Thổ phồn quốc sư chi vị. Đại luân tự trăm năm tích xúc. Vẫn là văn bối biết các nơi võ học bị tàng. Chỉ cần tiền bối mở miệng, Cưu Ma Chí không có không theo. Vì mạng sống, hắn liền bẩn tăng đều không xưng, trực tiếp tự xưng Cưu Ma Chí thậm chí không tiếc bán tất cả. Lục Thiếu Phong bước chân có chút dừng lại, không quay đầu lại, chỉ là nghiêng đi nửa bên mặt, ánh mắt kia đạm mạc giống là đang nhìn ven đường ngân thạch, lại dẫn một tia nhàn nhạt trào phúng, đường sáng. Ta vừa rồi không nói tinh tường a. Táng công, phế võ, có thể sống. Đây là người duy nhất sinh lộ. Về phần cái khác hắn chậm rãi lắc đầu, giọng nói mang vẻ một loại khám phá tình đời hở hững. Cưu Ma Chí, ngươi cả đời này, tham, giận, si ba độc đều đủ, đã thâm nhập cốt tủy. Hàm thiên hạ võ học, thật không thể đem thế gian tuyệt kỹ thu hết trong túi, là vì tham. Giận giữ người khác chi năng, không thể gặp phái khác có võ học cao thâm, nhất định phải cưỡng đoạn, là vì giận. Si mê cái kia thiên hạ đệ nhất hư ảo chi danh, vì thế không từ thủ đoạn, lừa mình dối người, là vì si. Ngươi cái này một thân võ công, lại cao hơn lại diệu, cũng bất quá là cái này ba độc nhiên liệu cùng lồng giam. Võ công càng cao, độc hỏa càng vượng, cách chân chính siêu thoát cùng tự tại liền càng xa. Đề cử chuyên hót, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Nội quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 12. Chương 152, điểm phá tàu hỏa nhập ma cụm, 2, chương 152, điểm phá tàu hỏa nhập ma cụm, 2, hôm nay bại trận, phi chiến chi tội, quả thật ngươi gieo gió gặt bão, là thiên đạo đối ngươi lòng tham không đáy trừng trị. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đã là trở về làm phế nhân, kéo dài hơi tàn, vẫn là ôm thần công của ngươi tuyệt học, tại 3 năm sau thê thảm chết đi, đều tại ngươi một ý niệm. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, như là dung nhập không khí, đã ở mấy trượng bên ngoài, lại nhoáng một cái, liền hóa thành một cái màu lam nhạt điểm sáng, cấp tốc biến mất tại quan đạo cuối trong núi rừng, không có tung tích gì nữa. Chỉ để lại Cưu Ma Chí, ngây người tại nguyên chỗ, như bùn tố mục điêu, mặt xám như tro. Lục Thiếu Phong cuối cùng kia lời nói, như là chống chiều trung sớm, lại như đồng nhất ác độc mình rửa, tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng, mỗi một chữ cũng giống như lung đỏ bàn ủi, vọng tại linh hồn của hắn bên trên. Hồi lâu, một trận gió thổi qua, cuốn lên bụi đất, nhào vào trên mặt hắn mới run lên bần bật, chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn qua Lục Thiếu Phong rời đi phương hướng, đông nhiên tố chất thần kinh cười thảm lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng. Cười cười, lại ho ra từng ngụm máu tươi, hỗn hợp có nước mắt nước mũi, khét mặt mũi tràn đầy, trạng cực kỳ thê thảm. Ha ha ha. Tham, giận, si. Ha ha ha. Ta Cưu Ma Chí thông minh một thế, tự phụ trí kế vô song. Thì ra một mực là tôn kép lại nhép, là độc nhập bệnh tình nguy kịch người sắp chết. Ha ha ha, tiếng cười thê lương, như là dạ kiêu gào thét, tại trống trải trên quan đạo quanh quẩn, tiếng tốt người trái tim băng giá. Quốc sư, ngài bảo trọng thân thể a. Một gã tâm phúc võ sĩ cả gan, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mong muốn nâng. Lan đi. Cưu Ma Chí đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, như là hổ điên, một trưởng đem đến gần võ sĩ đẩy ra. Nhưng này trưởng lực cực kỳ yếu đuối, ngược lại nhường chính hắn lại nôn một búng máu. Hắn thở hào hẹn, quát tầm lên, chuyển mệnh lệnh của ta. Lập tức nổ trại. Về thổ phồn. Về Đại Tuyết Sơn. Thật là quốc sư. Kia lục mạch thần kiếm. Còn có Thiên Long tự một tên khác võ sĩ do dự nói. Ta nói. Về thổ phồn. Lập tức. Cưu Ma Chí đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia điên cuồng, hoán độc, tuyệt vọng cùng sâu tận xương tụy sợ hãi, để tên này thần binh bách chiến võ sĩ dọa đến liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệnh, không dám tiếp tục nhiều lời nữa câu. Cưu Ma Chí tại hai tên võ sĩ nâng đỡ, dây rủa lấy đứng lên, cuối cùng quay đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Thiên Long tự phương hướng. Trong mắt lóe lên oán độc, không cam lòng, phẫn hận, nhưng càng nhiều là một loại người chết chìm giống như sợ hãi. Đối cái kia đạo thân ảnh màu xanh lam sợ hãi, đối kia 3 năm kỳ hạn sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Đạo nhân kia lời nói, chữ chữ như đao, dốc thịt tại trong lòng của hắn, cũng dốc thịt rơi mất hắn tất cả may mắn cùng người trang. Hắn biết, đối phương nói, chỉ sợ, không, nhất định là thật. Đi, về thổ phồn. Lập tức đi, hắn khàn giọng, vô lực tái diễn, tại võ sĩ nâng đỡ, lên chiếc kia đơn sơ dự bị cắm tre. Dường như một bộ bị rút đi hồn phách cái xác không hồn. Đội ngũ trầm mặc thay đổi phương hướng, lúc đến bênh váo tự đắc, về lúc củ rũ. Như là đấu bại gà trống, lại không nửa phần khí thế, hướng về đường tới, chậm rãi đi đi, biến mất tại quan đạo trong bụi mù. Sau 3 ngày sáng sớm, dương quang ấm áp, gió nhẹ lướt qua Thiên Long tự phía sau núi rừng trúc, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Trúc diệp thanh thúy ướt át, sinh cơ giạt giảo. Đoàn Dự vẻ mặt kích động, lại dẫn vô cùng cung kính. Đối với đứng yên trúc dưới, Lục Thiếu Phong thật sâu vái chào tới đất, thật lâu không chịu đứng dậy, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, đa tạ. Đa tạ Lục đạo trưởng truyền công truyền nghề tri ân. Này ân này đức, Đoàn Dự. Đoàn Dự suốt đời khó quên. Định không phụ đạo trưởng nhờ bà, ổn thỏa siêng năng tu tập, tuyệt không buông lòng. Ngày khác nếu có thành tựu, đều là đạo trưởng ban tặng. Lục Thiếu Phong hư hư vừa đỡ, một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực đạo đem Đoàn Dự nâng lên, thản nhiên nói, lời khách sáo liền không cần nhiều lời. Càn Khôn đại na di tâm pháp yếu quyết, hành khí pháp môn, cùng rất nhiều vận kình dùng sức quan thiếu, ta đã đều chuyển cho ngươi. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít, có thể luyện tới tầng thứ mấy, đều xem chính ngươi ngộ tính, tâm tính cùng cơ duyên. Này công trọng tâm nhất tính ngộ tính cùng nội lực căn cơ, ngươi nhân duyên tế hội, nội lực đã có tiểu thành, đây là ưu thế của ngươi. Nhưng tâm tư ngươi tính nhảy thoát, không thích câu thúc, dễ bị ngoại vật chỗ nhiễu, đây là ngươi nhược điểm. Lúc tu luyện, cần tinh tâm ngưng thần, tiến hành theo chất lượng, nhất định không thể tham công liều lĩnh, càng không thể nóng lòng cầu thành, cưỡng ép xung quan. Nhất là tầng thứ 3, tầng thứ 6, là hai đạo đại khảm, tâm ma bất ngờ bộc phát, chân khí dễ xóa. Như luyện đau sốc hồng, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, bản thân bất hoại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ chết. Đến lúc đó, có thể chớ trách bần đạo hôm nay không có nhắc nhở ngươi. Là Đoàn Dự ghi nhớ đạo trưởng dạy bảo, mỗi chữ mỗi câu đều khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám quên. Đoàn Dự liên tục gật đầu, như là gà con mổ thóc, khắp khuôn mặt là trịnh trọng. Lục Thiếu Phong không cần phải nhiều lời nữa, nên nói đều đã nói xong, quay người liền đi, thanh sam vất qua mặt đất lá trúc, ào ào rung động. Đạo trưởng, ngài cái này liền muốn đi sao? Đoàn Dự gặp hắn đi được quyết tuyệt, trong lòng dâng lên mãnh liệt không bỏ, vội vàng truy vấn. Chuyện chỗ này, Trần Duyên đã xong, tự nhiên cần phải đi. Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn giữ lại ta tại đại lý ăn tết? Lục Thiếu Phong bước chân không ngừng, ngựa khí bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu chọc. Không phải, Đoàn Dự không dám. Đoàn Dự mặt đỏ lên, vội nói, người đạo trưởng kia muốn đi nơi nào? Ngày khác Đoàn Dự nếu có điều thành, hoặc đạo trưởng có chỗ phân công, nên đi nơi nào tìm ngài? Về Võ Đăng Sơn, đi ngủ. Lục Thiếu Phong thanh âm xa xa truyền đến, mang theo một loại song chuyện phủi láo đi thoải mái, về phần tìm ta. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, vô duyên không cưỡng cầu được. Ngươi hảo hảo luyện công, chính là báo đáp. Đúng rồi, thay ta chuyển cáo Khô Vinh tiền sư một tiếng, hứa hẹn đã dâm đạp, không ai nợ ai, nhường hắn không cần lại nhớ lung. Kia mấy quyển tơ lụa, vẫn là cất kỹ chút, chớ có lại tùy tiện lấy ra cho người ta giải bờn. Một câu cuối cùng, hiển nhiên là trêu chọc Khô Vinh ngày đó hành động bất đắc dĩ. Thanh âm truyền đến lúc, cái kia đạo thân ảnh màu lam đã nhanh nhẹn biến mất tại rừng trúc cuối cùng, chỉ còn lại lá trúc sàn sạt, dường như hắn chưa từng tới bao giờ. Đoàn Dự đứng tại chỗ, nhìn qua Lục Thiếu Phong rời đi phương hướng, hồi lâu, mới lần nữa trịnh trọng, cung cung kính kính đối với cái hướng kia, làm một đại lễ. Hắn không biết rõ bị này thần bí khó lường, võ công cao đến không tưởng nổi Lục đạo trưởng đến tột cùng từ đâu mà đến, vì sao muốn chuyển cho hắn môn này nghe liền vô cùng lợi hại Càn Khôn đại na di thần công. Lại vì sao đối Thiên Long tự, đối Cưu Ma Chí, thậm chí đối rất nhiều bí ẩn sự tình rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn biết, có ít người, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không cần hỏi lúc nào tới chỗ, chỉ cần ghi khắc cần đức. Có một số việc, như Xuân Phong Hóa Vũ, không cần truy đến cùng nguyên do, chỉ cần không phụ nhờ vả. Hắn sờ lên trong ngực quyển kia lấy đặc thù dược thủy biết, chỉ có dùng phương pháp đặc thù khả năng hiện hình, lại đã bị hắn nhớ kỹ ở trong lòng Càn Khôn đại na di khẩu quyết tâm pháp. Hít thật sâu một hơi mang theo lá trúc mùi thơm ngát không khí, trong ánh mắt hiện lên trước nay chưa từng có kiên định cùng vẻ nghiêm túc. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan quật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 152, điểm phá tàu hỏa nhập ma cục 3, chương 152, điểm phá tàu hỏa nhập ma cục 3, mà lúc này, Lục Thiếu Phong đã phiêu nhiên ra đại lý thành, một đường hướng bắc, thân ảnh không có vào bên mông sơn sắc bên trong. Giang hồ đường xa, phía trước còn có càng nhiều phong cảnh đang đợi hán. Nửa tháng sau, Biện Lương thành, hiệu thư cục. Sau giờ ngọ thu dương ấm áp xuyên qua khắc hoa song cửa sổ, tại trồng chất như núi đạo kinh cổ tịch bên trên bỏ ra pha tạp nhảy vọt cuốn sáng. Trong không khí tràn ngập cổ xưa trang giấy, nam xưa mùi mực cùng nhàn nhạt phòng đục thảo dược hỗn hợp đặc biệt khí tức. Lục Thiếu Phong một bộ hơi cũ không mới vải xanh đạo bảo, ngồi cạnh cửa sổ tấm kia rộng lượng gỗ tử đàn trước thư án, trong tay cầm một quyển tiền triều đan đạo đại gia chú giải ngộ chân thiên chú sớ nhìn nhập thần. Hắn lật giấy động tác rất chậm, ánh mắt ở đằng kia chút cực nhỏ chữ nhỏ cùng huyền ảo kinh lạc đồ phổ ở giữa chậm rãi di động, phảng phất tại phẩm vị tuyệt thế rượu ngon, đối với ngoại giới ồn ào náo động mắt điếc tai ngơ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, nặng nề đại môn bị đột nhiên theo bên ngoài phá tan, lực đạo chi lớn, chấn động đến trên khung cửa cho bụi rì rào rơi xuống. Một cái thân mặc xanh đậm hoạn quan thường phục, mặt trắng không râu, hai đầu lông mày ứ động dày đặc vẻ lo lắng cùng nôn nóng lão giả, cơ hồ là chạy chậm đến xông vào. Chính là hoàng cung nội thị tỉnh đều biết thái giám Trần Bão. Sắc mặt hắn xanh xám, trong trắng mắt che kín giống mạng nhện tơ máu, vành mắt biến thành màu đen. Khí tức hơi có vẻ thô trọng, hiển nhiên là mấy ngày liền tâm thần có chút không tập trung, chưa từng ngủ ngon. Lục học sĩ. Trần Bão thanh âm lại nhọn vừa vội, giống như là bị bóp lấy cổ gà trống. Mang theo một cỗ đè nén không được, cơ hồ muốn dâng lên mà ra nộ khí, còn có một tia không dễ dàng phát giác hoảng loạn. Ngươi. Ngươi cuối cùng trở về. Một tháng này, ngươi đi nơi nào? Tin tức hoàn toàn không có, như là châu đất xuống biển. Quan gia ngự tứ kia mặt như chấm đích thân tới kim bài, là để ngươi làm bài trí sao? Vì sao ven đường châu phủ một lần cũng không thu được ngươi vận dụng kim bài điều khiển nhân thủ tin tức? Ngươi có biết ngồi? Lục Thiếu Phong cũng không ngẩng đầu lên, thậm chí mí mắt đều không nhúc nhích một chút, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, thanh âm bình ổn giống trong giếng cổ nước. Sau đó soạt một tiếng, không nhanh không chậm lật qua một trang sách. Tư thái kia, giọng nói kia, dường như xông tới không phải quyền thế ngập trời nội thị tỉnh đều biết, mà là không hiểu chuyện xông vào thư phòng ầm ĩ ngon đồng. Trần Mão kia một bụng nổi lên thật lâu chất vấn, cháy bỏng, thậm chí mơ hồ uy hiếp, bị cái này một cái ngồi chữ mạnh mẽ ngăn ở cổ họng. Một mạch dấu ở ngực, kém chút ngất đi, mặt mo đỏ bừng lên. Hắn cưỡng chế cơ hồ muốn phun ra lửa giận, ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, cuối cùng vẫn cắn răng, tại Lục Thiếu Phong đối diện tâm kia gỗ chắc trên ghế trùng điệp ngồi xuống. Phát ra đông một tiếng băng trầm, cắn răng nói, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng mài đi ra, "Lục học sĩ." Quan gia ngày đó chính miệng dụ lệnh, mệnh ngươi nắm kim bài âm thầm điều tra trên giang hồ liên tiếp phát sinh các lộ cao thủ ly kỳ mất mạng một án. Ngươi ngược lại tốt, nhận hoàng sai, phủi mông một cái vừa đi chính là hơn tháng, tiêu giao khoái hoạt, tin tức hoàn toàn không có. Bây giờ trên giang hồ sớm đã là lời đồn đại nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng. Cái bang nội đấu dần dần lên, Thiếu Lâm tự ngày hôm trước đống nhiên tuyên bố phong sơn, xin miễn tất cả khách lạ. Các nơi huyết án không những không ngừng, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Phía bắc, phía tây, thậm chí giang nam đều không bình yên. Ngươi như hôm nay cho không ra ra dáng bàn giao, Lao Nô. Lao Nô đành phải chi tiết bẩm báo quan gia, chỉ ngươi một cái. Bỏ rơi nhiệm vụ, thậm chí không làm tròn trách nhiệm tội khi quân. Mấy chữ cuối cùng, hắn nhấn mạnh, ý đồ làm áp lực. Bàn giao. Lục Thiếu Phong rốt cục buông xuống trong tay kia quyển nặng nề ngộ chân thiên chú sớ gáy sách cùng mặt bàn tiếp xúc, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối diện tức giận đến toàn thân có chút phát run Trần Bão. Ánh mắt kia quá bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, không có phẫn nộ, không có giải thích, thậm chí không có cảm xúc. Phản phất tại đối đãi một cái cố tình gây sự, tranh cãi muốn đường ăn hài đồng, lại giống là đang nhìn một màn không liên quan đến bản thân bụng về kịch đèn chiếu. Loại này hoàn toàn bình tĩnh, ngược lại nhường Trần Bão trong lòng không hiểu run lên. Ngươi muốn bàn giao, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Lục Thiếu Phong thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, hắn thậm chí còn chậm rãi vươn tay, co lại ngón trỏ, tại bóng loáng gỗ tử đàn trên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ gõ, phát ra soạt, soạt hai tiếng thanh thúy vang động, giống như là đang vì lời kế tiếp định ra điệu. Thứ nhất cái cọc hắn mở miệng, ngữ tốc bình ổn, trật tự rõ ràng, phản phất tại trần thuật một cái sớm đã điều tra tin tưởng, ván đã đóng thuyền hồ sơ. Gần nửa năm qua, Quan Trung, Hà Sóc, Ba Thục các vùng, tổng cộng 7 vị cao thủ thành danh ly kỳ mất mạng, tử trạng đều có một cái điểm giống nhau, mặt ngoài nhìn là chết bởi báo thù hoặc ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận khám nghiệm, vết thương chí mạng đều là người chết tự thân am hiểu nhất độc môn tuyệt kỹ chỗ tạo thành. Lại kinh lực nắm, ra tay góc độ, cùng người chết sinh tiền thói quen cơ hồ không khác nhau chút nào. Giang hồ truyền ôn, là quỷ hồn lấy mạng, hoặc là ra có thể lấy đạo của người trả lại cho người quái vật. Việc này chân chính chủ mưu là Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác. Trần Mão nghe vậy đầu tiên là sức sở, cao mày, lập tức thốt ra, ngựa khí mang theo khó có thể tin hoang đường cảm giác. Cái nào Mộ Dung Bác? Không phải là 30 năm trước liền đã được chứng thực bạo bệnh bỏ mình cô tô Mộ Dung thị đời trước gia chủ, Mộ Dung Bác. Lục học sĩ, ngươi chẳng lẽ tra án tra được cử chỉ điên rồ? Một người chết, như thế nào giết người? Hắn không chết. Lục Thiếu Phong ngữ khí bình thản giống là nói hôm nay không có trời mưa. 30 năm trước trận kia đột nhiên xuất hiện bạo bệnh bất quá là hắn tự biên tự diễn vừa ra kim tiền thoát xác cho hay. Sau khi giả chết, hắn thay hình đổi dạng, chui vào Tung Sơn Thiếu Lâm tự, tại tàng kinh các bên trong ra vẻ một cái vừa điếc lại vừa cầm, không chút nào thu hút quét rác lao tăng, một lặn chính là 30 năm. 30 năm qua, hắn mượn chức vụ chi tiện, đem Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên trong cất giữ 72 hạng tuyệt kỹ, toàn bộ đọc qua, đau khổ tu tập. Giết những người kia, một là nghiệm chứng hắn học trộm tới Thiếu Lâm tuyệt kỹ uy lực cùng phương pháp vận dụng, nhìn xem chính mình mô phỏng phải là không giống như lúc. Hai là, cũng là trọng yếu nhất, cố ý lưu lại lấy đạo của người trả lại cho người manh mối, kích động giang hồ các phái ở giữa nghi kỵ, sợ hãi cùng phân tranh. Nhường Trung Nguyên võ lâm tự giết lẫn nhau, bên trong hao tổn thực lực. Giang hồ càng loạn, hắn cô tô Mộ Dung thị mới càng tốt đục nước béo cỏ, âm thầm xúc tích lực lượng, nưu đồ cái kia. Phục hồi yến quốc si tâm vọng tưởng. Trần Mão con ngươi bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim, vô ý thức liền muốn phản bác, không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Thiếu Lâm tự là địa phương nào? Ngàn năm cổ tháp, võ học thánh địa, tàng kinh các càng là trọng địa bên trong trọng địa, đề phòng như thế nào xâm nghiêm, há có thể dung một ngoại nhân ẩn nút 30 năm mà không bị phát giác. Huyền Từ Phương Trượng, Huyền Cổ, Huyền Nan chư vị thần tăng, chẳng lẽ đều là mù lòa không thành? Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 153, bước lui đại luân minh vương, 1, chương 153, bước lui đại luân minh vương, 1, Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử, cùng Mộ Dung Bắc là bạn cũ, thậm chí có thể xưng chí kỷ. Lục Thiếu Phong không khách khí chút nào cắt ngang hắn, ngựa khí bình tĩnh như trước, lại ném ra một cái bí mật càng kinh người hơn. Hơn nữa, là một đoạn nhường Huyền Tử Phương Trượng cả đời ấy nấy, khó mà tiêu tan bạn cũ. Trần Đô Chi còn nhớ rõ, ước chừng 30 năm trước, Liêu Quốc San quân tổng giáo đầu Tiêu Viễn Sơn mang theo vợ con trở lại hương thăm viếng, tại Nhạn Môn Quan bên ngoài tao ngộ Trung Nguyên Võ Lâm cao thủ phục kích, cuối cùng thê chết tử tán, chỉ còn lại Tiêu Viễn Sơn một người ngã xuống sườn núi, hư hư thực thực bỏ mình trận kia thảm án. Trần Mão toàn thân kịch chấn, sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh. Nhạn Môn Quan thảm án, kia là liên quan đến Liêu Tống hai nước quan hệ tuyệt đại kiên kỵ, là triều đình hồ sơ trong kho bị phong tồn cơ mật tối cao một trong. Cho dù là hắn, cũng chỉ là mơ hồ biết có như thế một cọc chuyện xưa, chi tiết căn bản không thể nào biết được. Đạo nhân này như thế nào biết được, còn nói đến như thế xác thực. Lục Thiếu Phong dường như không thấy được trên mặt hắn kinh hãi, tiếp tục dùng loại kia trần thuật sự thật ngữ khí nói rằng: "Năm đó, chính là Mộ Dung Bác giả truyền tin tức, lão xưng có số lớn Liêu Quốc võ sĩ muốn chui vào Thiếu Lâm, trộm lấy bí tịch võ công, y đồ đối Tống bất lợi. Hắn lợi dụng Huyền Từ Phương Trượng ái quốc chi tâm cùng đối Thiếu Lâm giữ gìn chi trách, dù làm Huyền Từ tin là thật. Tự mình dẫn đầu cái bang ông kiếm thông chờ 21 tên trung nguyên cao thủ, tại Nhạn Môn Quan bên ngoài bố trí mai phục, tập kích chỉ là đi ngang qua, không có chút nào phòng bị Tiêu Viễn Sơn một nhà. Việc này là Huyền Từ Phương Trượng cả đời lớn nhất tâm bệnh cùng tội nghiệp. Mộ Dung Bác giả chết thoát thân sau, Huyền Từ chưa hẳn không có hoài nghi. Nhưng đến một lần ấy nấy tại tâm, thứ hai Mộ Dung Bác võ công đã đạt đến hóa cảnh, ngụy trang chi thuật đăng phong tạo cực, ra vẻ một cái lung á lao tăng, 30 năm qua yên lặng quét rác, không lộ mảy may sơ hở. Huyền Từ mặc dù có phát giác, ra ngoài ấy nấy, cũng nghĩ cùng một loại nào đó chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài tâm thái, cũng lựa chọn trầm mặc cùng dễ dàng tha thứ. Này mới khiến Mộ Dung Bác cái này ác hổ, tại Thiếu Lâm cái này Phật môn tịnh thổ trong, ẩn nút đến nay. Trần Mao cứng họng, cái chán trong nháy mắt chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, phía sau lưng quan bảo cũng ướt một mảnh. Nhạn Môn Quan, Huyền Từ Phương Trượng, Mộ Dung Bác giả truyền tin tức. Nếu như đây hết thảy đều là thật, kia liên lụy cũng quá lớn. Không chỉ là giang hồ báo thù, càng liên quan đến 30 năm trước một cọc quốc sự bản xử án, liên quan đến Thiếu Lâm Phương Trượng danh dự, thậm chí khả năng lung lay Thiếu Lâm cái này bắt đầu võ lâm căn cơ. Hắn cảm thấy một hồi mê muội, vô ý thức đỡ mép bàn. Thứ hai cái cọc Lục Thiếu Phong căn bản không cho hắn thở dốc cùng tiêu hóa tin tức cơ hội, như là lãnh khốc nhất quan tòa, tiếp tục tuyên đọc phán quyết. Cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên cái chết, án này cũng không phải là ngoại địch gây nên, cũng không phải giang hồ báo thủ, mà là từ đầu đến đuôi nội ứng gây án. Hung thủ có hai người, Mã Đại Nguyên vợ Khang Mẫn cùng cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, hai người hợp nhau lấy độc chết hại Mã Đại Nguyên. Cái gì? Trần Mão đông nhiên từ trên ghế đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh, mang lật ra nặng nề gỗ chắc ghế dựa. Cái ghế bịch một tiếng ngã xuống đất, tại yên tĩnh chỉ trong phòng lộ ra phá lệ chói tai. Hắn không để ý tới đi nữa, hai mắt trợn tròn xoe, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà sắc nhọn biến điệu. Khang Mẫn, Mã phu nhân, cái kia vốn có hiền danh, tại cái bang đệ tử bên trong danh tiếng rất tốt Mã phu nhân. Nàng một giới nữ lưu, tay trói gà không chặt, sao dám? Như thế nào mưu hại thân phu? Còn có Bạch Thế Kính, hắn thân làm chấp pháp trưởng lão, từ trước đến nay lấy thiết diện vô tư chứ danh, là Tiểu Phong đắc lực nhất giúp đỡ một chồng. Cái này, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Nàng dám? Hơn nữa tâm tư ác độc, nhu đồ chi chu đáo chặt chẽ, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Lục Thiếu Phong bưng lên trong tay sớm đã mát thấu chén trà, chậm ung dung hớp một ngụm. Phản phất tại nói một cái trà dư tiểu hậu bắt quái. Nàng này xinh đẹp như hoa, lại tâm so xả hạt, hư vinh ghen tị, dã tâm bừng bừng. Nàng trước kia từng đối Kiều Phong cố ý, nhiều mặt tám chỉ, làm sao Kiều Phong một lòng tại bang vụ cùng minh đệ nghĩa khí, lại tính cách thô hảo, chưa từng lĩnh hội, càng không này tâm. Khang Mẫn bị yêu sinh hận, đêm này coi là vô cùng nhục nhã, hận ý đâm sâu vào. Về sau nàng gả cho Mã Đại Nguyên, nhìn như an phận. Kỳ thực một mực âm thầm tìm kiếm trả thù Kiều Phong, đem nó kéo xuống thần đàn cơ hội. Nàng cung Bạch Thế Kính, đã sớm câu đáp thành gian, tự mình qua lại. Mã Đại Nguyên ngẫu nhiên đánh vỡ hai người gian tình, hai người này sợ gian tình bại lộ, thân bại danh liệt, càng sợ Mã Đại Nguyên cáo chi Tiểu Phong, thế là tiên hạ thủ vi cường, dùng kỳ độc hại chết Mã Đại Nguyên, cũng giả tạo hiện trường. Giết Mã Đại Nguyên chỉ là bước đầu tiên. Khang Mẫn chân chính mục đích là muốn nhờ vào đó mưu hại Tiểu Phong. Nàng sẽ tìm cơ hội trước mặt mọi người xuất ra cái gọi là chứng cứ vu chỉ Tiểu Phong cùng Mã Đại Nguyên vợ, cũng chính là chính nàng cấu kết, là Tiểu Phong vì che giấu chuyện xấu mới sát hại Mã Đại Nguyên. Nàng muốn không phải Tiểu Phong chết, mà là muốn hắn thân bại danh liệt, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, bị cái bang huynh đệ vứt bỏ. Theo người người kính ngưỡng đại anh hùng, biến thành ngàn người chỉ trỏ tiểu nhân bị ủi. Cái này mới là đối nàng năm đó mong mà không được các độc nhất trả thù. Mà Bạch Thế Kính thì sẽ lấy chấp pháp trưởng lão thân phận trợ giúp, ngồi vững tội danh. Một khi thành công, cái bang tất nhiên sinh nội loạn, Tiểu Phong chức bang chủ khó giữ được. Ngươi nếu không đội vã bắt ta trở về trị tội, đều có thể đợi thêm mấy ngày, hành tử lâm bên trong cái bang đại hội, Khang Mẫn liền sẽ trước mặt mọi người nổi lên, ném ra ngoài cái gọi là bằng chứng. Đồng thời, nàng sẽ còn vạch trần một cái khác đủ để lật tung Tiểu Phong bí mật lớn nhất, Tiểu Phong chân chính thân thế. Hắn cũng không phải là người Hán, mà là 30 năm trước nhạn môn quan thảm án bên trong, cái kia rơi xuống vách núi Liêu Quốc San quân tổng giáo đầu Tiêu Viễn Sơn nhi tử, hắn là khiết nam nhân. Trần Mão lạnh cả người, như là bị một thùng nước đá từ đầu dội đến chân, lảo đảo ngã ngồi về trên ghế, một thanh khác, nửa ngày nói không nên lời một chữ, chỉ có bờ môi đang không ngừng run rẩy. Tiểu Phong, là khiết nam nhân. Cái kia tại Tống Hạ biên cảnh nhiều lần lập kỳ công, giết đến Tây Hạ người nghe tin đã sợ mất mật. Bị đại Tống biên quân tướng sĩ coi là mẫu mực, bị giang hồ hảo kiệt tôn làm Bắc Tiểu Phong cái bang ban chủ, lại là khiết nam nhân. Việc này như thật, một khi tại Hạnh Tử Lâm loại kia trường hợp bị đương chúng mạch trần, đưa tới chính là đáng sợ đến bực nào hải khiếu. Cái bang mấy chục vạn đệ tử trong nháy mắt phân liệt. Tiểu Phong bản nhân vô luận là có hay không nhận tội, đều sẽ bị đặt lửa than phía trên. Lấy tính cách của hắn cùng võ công, như bị buộc tới tuyệt cảnh, phẫn mà phản ra đại Tống, thậm chí dưới cơn nóng giận tìm nơi nương tựa Liêu Quốc. Kia đối đại Tống Bắc Cương phòng tuyến, đối quân tâm sĩ khí, chính là hủy diệt tính đả kích. Liêu Quốc như đến Tiểu Phong cái loại này một đấu một vạn manh tướng. Trần Mão không còn dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ngươi Trần Mão thanh âm khàn giọng đến như là phá la, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong. Ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái quái vật, một cái theo trong vực sâu bỏ ra tới tiên tri, tràn đầy sợ hãi, chất vấn, cùng một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận. Tin phục. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 153, bước lui đại luân minh vương 2, chương 153, bước lui đại luân minh vương 2, ngươi làm thế nào biết những này? Mộ Dung bác giả chết tiềm ẩn thiếu lâm, đây là như thế nào tuyệt mật? Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính tư tỉnh, càng là khuê duy hế sự tỉnh, người ngoài tuyệt khó biết được. Tiêu Phong thân thế, liên lụy 30 năm trước nhạn môn quan bản án cũ, càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Chính là hoàng thành ti dốc hết toàn bộ lực lượng, xếp vào vô số nhạn tuyến, hao phí mấy năm chi công, cũng chưa chắc có thể đem những này phá thành mảnh nhỏ manh mối sâu chỗ lên, tra được như thế tường tận, như thế vô cùng xác thực, dường như ngươi tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ta làm sao mà biết được, không quan trọng. Lục Thiếu Phong buông xuống chén trà, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ hàn đàm, dường như có thể chiếu rọi ra người đáy lòng sâu nhất sợ hãi. Trọng yếu là, ta vừa rồi nói mỗi một sự kiện, cũng sẽ ở không lâu sau đó, từng cái ứng nghiệm, cái cọc chẳng phát sinh. Triều đình như còn muốn ổn định bây giờ đã ám lưu hung dũng giang hồ, như còn muốn bảo trụ Bắc Cương vậy đến không dễ an bình. Tránh cho cái bang phân liệt, ngăn cản Tiểu Phong khả năng bị buộc phản hậu quả xấu, hiện tại liền nên động thủ, mà không phải ngồi ở chỗ này, chất vấn tin tức ta nơi phát ra. Trần Mao hít sâu vài khẩu khí, lại hít sâu mấy hơi thở, ép buộc chính mình cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực trái tim bình tĩnh trở lại. Dùng tay áo lung tung nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm vẫn như cũ khô khốc. Như thế nào động thủ? Mộ Dung Bác như đúng như lời người nói, võ công đã xu thế lại thành, lại ẩn nút Thiếu Lâm 30 năm, đối Thiếu Lâm rõ như lòng bàn tay. Cứng rắn cầm hắn, không khác nổ răng cọp, làm không tốt sẽ cùng Thiếu Lâm hoàn toàn bị mặt, hậu quả khó mà lường được. Mộ Dung Bác tại Thiếu Lâm, võ công sát thực đã cao, cứng rắn cầm không dễ, một cái giá lớn cũng lớn. Lục Thiếu Phong thản nhiên nói, phản phất tại nói một cái dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Nhưng hắn có cái chí mạng nguy hiểm. Hắn có một tử, tên gọi Mộ Dung Phục, bây giờ tại Giang Nam Thái Hồ Yến Tử Ổ, lấy nam Mộ Dung chi danh rêu rao khắp nơi, quảng nạp môn khách, xúc tích lực lượng. Làm lấy Phục Hưng Yến Quốc nằm mơ ban ngày. Mộ Dung Bác gần nút Thiếu Lâm, tất nhiên an toàn bí ẩn, nhưng đối với hắn kia Phục Quốc đại nghiệp, kỳ thực trợ lực có hạn. Hắn chân chính hy vọng cùng tâm huyết, hơn phân nửa đều chút xuống tại đứa con trai này trên thân. Giam giữ Mộ Dung Phục, không phải giết hắn, chỉ cần đem nó nắm giữ trong tay, lấy hắn làm mồi nhử, thả ra phong thanh. Mộ Dung Bác gái tử sốt ruột, càng sợ nhi tử hỏng hắn Mộ Dung thị Phục Quốc duy nhất hy vọng, đến lúc đó, tự sẽ nghị trăm phương ngàn kế hiện thân. Điệu hồ ly sơn, vây điểm đánh biệt binh, đạo lý kia, Trần Đô Chi hẳn là so ta hiểu. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh rồi mang, như là ra khỏi vỏ mũi kiếm. Về phần Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính kia hai cái tôm tép ngại nhép, càng là không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn tự cho là kế hoạch thiên ý vô phùng, lại không biết sớm đã trăm ngàn chỗ hở. Phái người âm thầm giám sát, nhìn chằm chằm Khang Mẫn động tĩnh cùng Bạch Thế Kính dị thường cử động. Chờ Hạnh Tử Lâm cái bang đại hội, quân hùng chắc chắn đến thời điểm, tại chỗ bạch trần, nhân tăng cũng lấy được. Tại thiên hạ anh hùng trước mặt, đem điểm này tâm tư xấu xa cùng ác độc mánh khóe phơi dưới ánh mặt trời, tự có cái bang bang quy cùng giang hồ công đạo xử trí bọn hắn. Mà Kiều Phong thân thế sự tình Lục Thiếu Phong suy nghĩ một chút, việc này liên lụy quá rộng, có thể tạm thời đè xuống, giữ kín không nói ra. Chờ lắng lại cái bang nội loạn, ổn định cục diện, lại từ triều đình hoặc đức cao vọng trọng trước bao bối, tự mình cùng Tiểu Phong khai thông, hiểu lấy lợi hại, chậm chậm lưu toan. Một cái đối đại tống có công, bị người Hán nuôi lớn, tán đồng Hán gia văn hóa Tiểu Phong, xa so với một cái bị buộc tới mặt đối lập, đầy cõi lòng oán hận khiết đan nhân Tiêu Phong, đối triều đình càng có giá trị. Điểm này, quan gia cùng Trần Đô Chi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Trần Mão nghe được hái hùng kiếp vía, gân xanh trên trán đều tại thỉnh thịch trực nhảy. Kế hoạch này nhìn như đơn giản, nhưng từng bước chiến thắng, thẳng vào chỗ yếu hại, càng đáng sợ chính là nó hoàn toàn xây dựng ở đối chuyện mai sau kiện dự báo cùng đối với người tâm tinh chuẩn nắm phía trên. Dường như Lục Thiếu Phong sớm đã đứng ở thời gian thượng du, lặng lẽ quan sát tất cả mọi người vận mệnh quy tích. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, liền lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhẹ nhàng kích thích quân cờ, liền đem một trận khả năng quét sạch giang hồ, chấn động triều chính to lớn phong bạo. Trừ khử ở vô hình, hoặc là dẫn đạo hướng hắn hy vọng phương hướng. Phần này tâm cơ, phần này lực khống chế, quả thực làm cho người sởn hết cả gai ốc. Lục học sĩ Trần Mão thanh âm phát khô, tiết hầu giống như là bị giấy ráp mài qua. Việc này liên lụy thực sự quá rộng. Thiếu Lâm trăm năm danh dự, cái bang mấy chục vạn đệ tử tổn tục hương suy. Liêu Tống ở giữa yếu ớt quan hệ ngoại giao cân bằng, thậm chí khả năng liên lụy đến 30 năm trước hoàng gia bí mật. Nếu không có vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ xác thực, chỉ bằng vào học sĩ lời nói của một bên, Lao Nô thực sự không dám, cũng không cách nào dùng cái này kinh động thánh nghe, mời quan gia hạ chỉ a. Vạn nhất có sai, đó chính là bát thiên đại họa. Chứng cứ xác thực. Lục Thiếu Phong nghe vậy, vậy mà nhẹ nhàng cười, nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một tia thấy rõ tình đời giọng niệm ai cùng hiểu rõ, dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Trần Đô Chi, ngươi không tin được ta, cái này rất bình thường. Dù sao nói mà không có bằng chứng. Như vậy đi, ngươi nhược tâm bên trong còn nghi vấn, rất không cần phải lập tức bẩm báo quan gia. Ngươi chỉ cần phái ra thủ hạ ngươi đắc lực nhất ba đường mật thám, chia ra hành động. Một đường, đi Tung Sơn Thiếu Lâm tự, không cần kinh động trong chùa cao tăng, chỉ cần âm thầm điều tra nghe ngóng, trọng điểm là tàng kinh các gần 30 năm nay. Tất cả phụ trách bảy nước quét nhà sửa sang lại tập dịch, tăng nhân, nhất là những cái kia câm điếc, tuổi già, không đáng chú ý người tên đi, lai lịch, khi nào vào chùa, tinh tế thẩm tra đối chiếu, tất có kỳ quặc. Một đường, đi Lạc Dương, nhìn chằm chằm Mã Đại Nguyên quả phụ Khang Mẫn, cùng cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Nhất là tự mình gặp mặt, truyền lại tin tức, nhìn xem phải chăng có gia đình, phải chăng tại mưu đồ bí mật cái gì. Thứ ba đường, hạ Giang Nam, đi Thái Hồ Yến Tử Ổ, tìm một chút vị kia Nam Mộ Dung phục hư thực, xem hắn phải chăng tại triều binh mãi mã, mưu đồ làm loạn. Ta cho ngươi 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày, cái này ba đường mật thám, tất có để ngươi hài lòng hồi báo. Đến lúc đó, trong tay ngươi có bước đầu manh mối, lại đến phán đoán ta hôm nay lời nói là hư là thực. Hắn đứng người lên, đi đến kia phiến rộng mở khắc hoa cửa gỗ trước, đưa lưng về phía Trần Mão, nhìn qua ngoài cửa sổ biển lương thành ngày mùa thu cao xa bầu trời cùng liên miên nóc nhà, dương quang đem hắn thanh bảo bóng lưng dắt lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Về phần ta làm thế nào biết những này thanh âm của hắn bay tới, bình tĩnh, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ lực lượng, phản phất tại trần thuật một cái thiên địa chí lý, ngươi chỉ cần tiến cung, từ đầu chí cuối nói cho quang ra, hôm nay ta Lục Thiếu Phong ở chỗ này nói mỗi một chữ. Tin, hoặc là không tin, kế tiếp nên làm như thế nào, đều do hắn thánh tâm độc đoán. Ta nói đến thế thôi. Trần Mão kinh ngạc nhìn cái kia đạo tắm rửa tại thu dương bên trong thanh bảo bóng lưng, đột nhiên cảm giác được, cái này nhìn bất quá chừng 20 tuổi trẻ đạo nhân trên thân, có loại làm người sợ hãi, thậm chí cảm thấy sợ hãi đổ vỡ. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành chục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch chục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 153, bước lui đại luân minh vương, 3, chương 153 bước lui đại luân minh vương, 3, kia không chỉ là cao thâm mặt chắc võ công, cũng không chỉ là tính toán không bỏ sót lưu trí, mà là một loại siêu nhiên vật ngoại, dường như vượt lên trên chúng sinh, lặng lẽ quan sát cái này bản tên là thiên hạ thế cuộc, tiện tay là tử, liền có thể quấy phong vân. Hờ hững cùng tuyệt đối tự tin. Lao Nô, minh bạch. Trần Mão trầm mặc thật lâu, rốt cục chậm rãi đứng dậy, đối với Lục Thiếu Phong bóng lưng, thật sâu, trịnh trọng kỳ sự làm bái chào. Cái này bái chào, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn cung kính, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Lao Nô cái này vào cùng, gặp mặt quan gia. Lục học sĩ, bảo trọng. Nói xong, hắn đã không còn mảy may dừng lại, quay người bước nhanh rời đi, chỉ là bước chân kia, lại có chút nhỏ không thể thấy lảo đảo cùng phù phiếm, dường như vừa rồi kia ngắn ngủi một lời nói, rút khô hắn hơn phân nửa tinh khí thần. Lục Thiếu Phong vẫn như cũ đứng ở phía trước cửa sổ, thẳng đến Trần Mao tiếng bước chân hoàn toàn biến mất tại hành lang cuối cùng, lại qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi, mới không thể nghe thấy thở ra một hơi. Nên tới, tránh cũng xong. Nên xong, cũng nên thanh. Hắn đi trở về tấm kia chất đầy cổ tịch tán thư, một lần nữa cầm lấy kia quyển nội chân tiên chú sơ, ánh mắt rơi vào những cái kia huyền ảo kinh lạc vận hành đồ bên trên, nhưng mà tâm thần cũng đã lặng yên trôi hướng xa xôi phương tây. Lôi Cổ Sơn, Chân Lung Thế Cuộc, Vô Nhai Tử, Tiêu Giao Phái, những cái kia phủ đuổi gần trăm năm bí mật, những cái kia liên quan đến thế này võ đạo đầu nguồn, thậm chí khả năng chạm đến thế giới bản chất bí ẩn, cũng nên là thời điểm đi gặp hết. Nửa tháng thời gian, đông nhiên mà qua. Hiệu thư cục bên trong, Lục Thiếu Phong đóng cửa không ra, xin miễn tất cả khách tới thăm, đem gần đây theo các nơi thu thập sao chép đưa tới một nhóm đạo tạng điện tịch, phân loại, toàn bộ đọc qua hoàn tất. Nhóm này đạo tạng bên trong, xác thực có không ít đồ tốt, tiền triều đan đạo đại gia chân truyền bản chép tay, ghi lại rất nhiều ngoại giới thất truyền luyện đan tâm đắc cùng nội luyện pháp môn. Mấy quyển nhìn như tàn phá phù lục bí thuật tàn thiên, mơ hồ để lộ ra khai thông thiên địa nguyên khí cổ lao pháp lý. Thậm chí còn có hai quyển gia thú chế thành đồ phổ, phía trên dẫn đường động tác cổ pháp kỳ lạ, ý vị kéo dài, hư hư thực thực nguồn gốc từ tiên tần thậm chí sớm hơn phương sĩ truyền thừa. Hắn ban ngày duyệt trải qua, ban đêm tu hành, đem đoạt được hiểu biết mới cùng tự thân sớm đã đạt đến hóa cảnh thuần dương vô cực công ấn chứng với nhau, dung hợp. đối đạo gia luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư thể ngộ, lại sâu một tầng. Nội tức tại thể nội lao nhanh lưu chuyển, càng thêm tinh thuần cô đọng, mơ hồ mang theo một tia đạm kim sắc quang mang. Tinh thần lực cũng như diều gặp gió, linh hải càng thêm thanh minh thông suốt, phương viên vài dặm bên trong gió thổi cỏ lay, khí cơ lưu chuyển, đều có thể hiểu rõ tại tâm, mơ hồ có sông phá cái nào đó vô hình bình cảnh, bước vào tầng thứ cao hơn chi thế. Một ngày này, cuối thu khí sảng, hắn đem cuối cùng một bộ đạo kinh chỉnh lý tốt, để vào ghi chú bính chữ bảy chiếc sách ô bên trong, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên tay cũng không tồn tại cho bụi, đẩy ra đóng chặt nửa tháng lâu cửa phòng. Ngoài cửa, dương quang vừa vặn, trời cao mây nhạt, kim hoàng sắc ngân hạnh lá tại trong gió nhẹ chậm rãi bay xuống, lát thành một chỗ chói lọi. Là lúc này rồi. Hắn quay người trở về phòng, chỉ đơn giản thu thập một cái vải xanh bao phục, bên trong là hai bộ thay giặt quần áo, một chút tán toái ngân lượng, cùng mấy bình chính mình luyện chế chữa thương, giải độc, bổ sung nguyên khí đang dược. Vẫn như cũng là một bộ hơi cũ đạo bảo màu xanh lam, đem làm bạn chính mình thật lâu đội kiếm viên hồng dùng vải cẩn thận quấn tốt, vắt tại sau lưng. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn lặng yên đi xuống lầu, ra hiệu thư cục kia phiến không đáng chú ý cửa hông, dung nhập biện lương thành buổi chiều dòng người nôn nháo rộn ràng bên trong, một đường hướng tây mà đi. Mục tiêu rõ ràng, Lôi Cổ Sơn. Lôi Cổ Sơn, tọa lạc ở Tung Sơn Tây Nam dư mạch bên trong, thế núi không tính tối cao, lại kiệt xuất hiểm trở, nhiều hang đá ưu động, quái thạch lởm chởm. Bởi vì ngọn núi nội bộ có thật nhiều thiên nhiên trống rỗng, kình phong thổi qua lúc, trống rỗng cộng minh sẽ phát ra thủng thủng như trống trận gióng lên oanh minh tiếng vang, âm thanh truyền bài giảm, cho nên cứ gọi tên Lôi Cổ Sơn. Lục Thiếu Phong lần theo gặp gành đường núi dĩ lệ mà lên, bước chân nhìn như không nhanh không chậm, như là bình thường du khách đạp thanh ngắm cảnh, kỳ thực mỗi một bước ra đều không bàn mà hợp một loại nào đó vận luật, cùng thế núi địa khí mơ hồ tương hợp. Thần trí của hắn lại sớm đã như là vô hình mạng nện, lặng yên trải rộng ra, cẩn thận cảm giác trong núi một ngọn cây cọng cỏ khí tức, nham thạch hoa ban, gió phương hướng, cùng kia chạy xuôi tại quần sơn ở giữa, như có như không thiên địa linh khí cùng mấy sợi khác hẳn với bình thường, tinh thuần mà cổ lao khí cơ. Đi tới giữa sườn núi, một chỗ tương đối khoáng đạt vách đá trước bình đài, hắn dừng bước. Phía trước bóng loáng như gương, gần như thẳng đứng màu xám trắng trên vách đá dựng đứng, thình lình lấy chu sa hỗn hợp đặc thù nào đó khoáng vật thuốc màu, tuyên khắc lấy một bộ bản cờ to lớn. Bản cờ tung hoành các 19 nói, tuyến ngân xâm nhập vách đá tốt hơn, trải qua mưa gió, màu sắc vẫn như cũ đỏ tươi chói mắt. Trên bản cờ, thưa thất rơi hơn trăm mai rèn luyện bóng loáng hai màu trắng đen ngọc thạch quân cờ, mỗi một mai đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thật sâu khảm vào vách đá đặc biệt giao lộ bên trên, tựa như thiên sinh địa trưởng, mặc cho gió núi quét, dầm mưa dại nắng, vẫn như cũ sáng loáng ngẫu nhiên, lộ ra ôn nhuận quang trạch. Chân lung thế cuộc, không cần bất luận kẻ nào cáo chi, cái tên này một cách tự nhiên hiện lên ở Lục Thiếu Phong trong tim. Hắn ngưng chân, ngửa đầu, ngưng thần xem cờ. Chỉ thấy thế cuộc hiển nhiên đã tới trung bàn chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, hắc bạch cài giang lược, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, sát cơ tứ phía, cực kỳ nguy hiểm. Bạch kỳ một con rồng lớn nhìn như khí phái, kỳ thực đã bị hắc kỳ tinh diệu lưới bao vây ở trung ương, ngập tuân rời ra, tràn ngập nguy hiểm, chỉ có hai cái như có như không khí đang dãy rủa khổ sở. Mà hắc kỳ thì thế công như thủy triều, theo bốn phương tám hướng để ép mà đến, từng bước ép sát, khí thế hùng hổ, dường như sau một khắc liền có thể đem bạch long tàn sát hầu như không còn. Nhưng mà hắc kỳ thế công mặc dù mãnh, trận hình lại hơi có vẻ phù phiếm, tại mấy cái mấu chốt chỗ nối tiếp giấu giếm sơ hở, lại bởi vì quá truy cầu sát phạt, tự thân cờ hình lưu lại mấy chỗ không dễ dàng phát giác thiếu hụt. Làm ván cờ, chợt nhìn là hắc kỳ chiếm hết ưu thế, bạch kỳ tới gần phía cảnh, nhưng tinh tế phẩm vị, nhưng lại cảm thấy hắc kỳ như dẫm trên băng mỏng, bạch kỳ hình như có một tuyến không hiểu sinh cơ, tràn đầy mâu thuẫn cùng dụ hoặc, sinh cùng tử tại suy tính ở giữa dây dưa không nứt. Bình thường hơi thông kỳ đạo người xem này cục, lúc đầu sẽ cảm thấy tinh diệu, nhìn nhiều vài lần liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dường như kia trên bản cờ hắc bạch tử đều sống lại, hóa thành thiên quân vạn mã trong đầu trùng sát, huyễn tượng mọc thành bụi, tâm thần động dao, nếu là định lực không đủ, lòng có chấp niệm hoặc ma chướng người, thậm chí khả năng bị dẫn phát tâm ma, tại chỗ tinh thần rối loạn. Đây cũng là chân lung thế cuộc chỗ đáng sợ nhất, nó không chỉ là một ván cờ, càng là một tòa khảo nghiệm trí tuệ, dũng khí, lòng dạ thậm chí bài trừ chấp niệm tinh thần đại trận. Lục Thiếu Phong ngưng thần nhìn kỹ, hai con ngươi thanh tịnh, phản chiếu đánh cờ bản quang ảnh, trong đầu nguyên thần khẽ nhúc đích, bắt đầu lấy vượt xa thường nhân thôi diễn tốc độ, mô phỏng thế cuộc biến hóa. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiểu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh. Múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 154, trường học nhà in bên trong bóc trận tướng, mộ dung bác giả chết hiện hình. Một, chương 154, trường học nhà in bên trong bóc trận tướng, mộ dung bác giả chết hiện hình. Một, thứ chương vô cùng vô tận khả năng như là chi nhánh dòng sông, tại tâm hắn trong hồ triển khai, va chạm, chôn bụi. Thú vị, tìm đường sống trong chỗ chết, không là chết trước hậu sinh, cầu sống trong chỗ chết, thậm chí chết tức là sống. Trong lòng của hắn mặc niệm, một cái tại cờ vây bên trong có thể xưng bị đạo, gần như tự sát nổi tiếng phá giải mạch suy nghĩ, mười lục tử ngược thoát dày hình thức ban đầu, dần dần tại hắn thôi diễn bên trong rõ ràng. Cái này cần vứt sạch một khối lớn nhìn như trọng yếu quân cờ, dù địch xâm nhập, cuối cùng thực hiện phản sát. Nhưng ván cờ này trình độ phức tạp, viễn siêu bình thường ngược thoát dày. Liên tại Lục Thiếu Phong tính nhẩm tới mấu chốt nhất chỗ lúc, bên cạnh một chỗ bị dây leo nửa đậy trong hang đá, truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Một người chậm rãi đi ra. Người này tuổi chừng lục tuần trên dưới, khuôn mặt gầy gò, xương gò má hơi cao, giữ lại ba túm tu bổ chỉnh tề râu dài, tóc lấy một cây bình thường một châm buộc lên, thân mang hơi cũ áo nho màu xanh, chân đạp giày vải, ăn mặc giống như là dáng vẻ hào sảng sơn dã tiên sinh dạy học, hoặc là tị thế ẩn sĩ. Nhưng mà, hắn một đôi tròng mắt trong lúc triển khai, tinh quang nội ẩn, trầm ổn như núi, lúc hành tẩu khí tức kéo dài, dưới chân bụi bặm không dậy nổi, chính là Tiêu Giao phái đại đệ tử, Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà. Hắn thấy Lục Thiếu Phong một thân một mình, ngừng chân sườn núi trước, ngựa xem thế cuộc, trong mắt đầu tiên là cực nhanh hiện lên một tia kinh ngạc, người trẻ tuổi kia khí độ trầm ngưng, đối mặt chân lung thế cuộc tinh thần xung kích, dường như không phát giác gì. Lập tức, trên mặt hắn cấp tốc khôi phục loại kia đã từng đờ đẫn, ngốc trệ chi sắc, dường như thật là một cái vừa cầm vừa điếc si nhân. Tô Tinh Hà đi đến bàn cờ bên cạnh cái kia đơn sơ băng ghế đá ngồi xuống, đối với Lục Thiếu Phong, đưa tay chỉ đối diện băng ghế đá, vừa chỉ bàn cờ, làm một cái đơn giản mời thủ thế. Đúng là muốn cùng Lục Thiếu Phong đánh cờ. Lục Thiếu Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Tinh Hà, khóe miệng nhỏ không thể thấy dương một chút, cũng không khách khí, phủi phủi trên băng ghế đá cũng không tồn tại cho bụi, thản nhiên tại đối diện ngồi xuống. Hai người cách to lớn vách đá bàn cờ, xa xa đối lập. Tô Tinh Hà lấy ngón trỏ tay phải viết hay, ở bên cạnh bằng phẳng đất cắt trên mặt, chậm rãi vạch ra bốn chữ, các hạ hiệu cờ. Chữ viết tinh tế, lượt tấu giấy cóng. Lục Thiếu Phong khẽ bước cằm, không nói gì. Tô Tinh Hà trong mắt kia xóa tinh quang lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không còn viết chữ, đưa tay, đối với vách đá bàn cờ phía dưới một cái không đáng chú ý lỗ khảm lăng không một chảo. Một cỗ tinh thuần nhu hòa hấp lực phát ra, chỉ nghe hưu một tiếng vang nhỏ, một cái ôn nhuận bạch ngọc quân cờ tự lỗ khảm hộp cờ bên trong bay lên, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vào cùng, vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Chiêu này lăng không nhiếp vật cử trọng được hình, cho thấy cực kỳ tinh thuần nội lực thâm hậu tu vi, đã đạt đến hóa cảnh. Hắn con ngón đúng ra, viên kia bạch tử phát ra rất nhỏ tiếng xé gió, cách một tiếng, vô cùng tinh chuẩn rơi vào vách đá trên bàn cờ một cái đặc biệt vị trí, tam tam vị. Đây là ứng đối một loại nào đó phức tạp cục diện ổn thỏa hạ pháp. Lục Thiếu Phong vẻ mặt không thay đổi, thậm chí không có đi nhìn Tô Tinh Hà như thế nào lấy tử, chỉ là giống nhau nâng tay phải lên, đối với hắc tử hộp cờ phương hướng, năm ngón tay khẽ nhếch, nhẹ nhàng một chiêu. Ông một cái đen nhánh mặc ngọc quân cờ dường như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, nhẹ nhàng tự hộp cờ bên trong dâng lên, xẹt qua không khí, rơi vào hắn thon dài giữa ngón tay. Chiêu này, nhìn như cùng Tô Tinh Hà tương tự, nhưng nhìn kỹ phía dưới, kia quân cờ quý tích bay càng thêm hòa hợp tự nhiên, dường như vốn là nên rơi vào trong tay hắn, không mang theo mảy may khói lửa, đối lực lượng trường khống, đã kỳ diệu tới đỉnh cao. Hắn nhặt hắc tử, nhìn như tùy ý hướng trước một chút. Hắc tử rơi xuống, vị trí là tứ tứ vị. Một tay cực kỳ hiếm thấy siêu cao mắt bắt đầu, mang theo mãnh liệt khiêu khích cùng thăm dò ý vị. Tô Tinh Hà trong mắt kinh ngạc càng đậm, nhưng trên tay không ngừng, lập tức lại hút tới một cái bạch tử rơi xuống. Hai người cứ như vậy, cách mấy trượng khoảng cách, lấy chỉ lực lăng không lấy tử, trong nháy mắt vung cờ, ngươi tới ta đi. Quân cờ tiếng xe gió bên thai không dứt, rơi vào vách đá cứng rắn bên trên, phát ra thanh thúy cạch, cạch tiếng vang, tại trống trải vách núi ở giữa quanh quẩn. Trong khoảnh khắc, Song Vương đã hạ hơn 10 tay. Tô Tinh Hà không hổ là Thông Biện tiên sinh, kỳ phong sắc bén cay độc, tính toán sâu xa, mỗi một bước đều mang cực mạnh tính công kích cùng cảm giác các bách, từng bước ép sát, ý đồ mau chóng đem Lục Thiếu Phong kéo vào phức tạp rào sát bên trong, lợi dụng chân lung thế cuộc cố hữu tinh thần áp lực và ván cờ bản thân tính chất phức tạp đánh đối phương. Hắn dưới là đường đường chính chính, lấy lực áp người chính đạo, mà Lục Thiếu Phong kỳ lộ, thì nhường Tô Tinh Hà càng rơi xuống càng là kinh hãi, lông mày không tự giác hơi nhíu lên. Đối phương cờ, khi thì nhìn như không có kết cấu gì, hạ xuất hiện ở chức nghiệp kỳ thủ xem ra gần như cờ dở tục tay bất tình chiêu, dường như hoàn toàn sẽ không hạ cờ. Khi thì lại có thể thiên ngoại phi tiên giống như đi ra một bản lĩnh thần lai chi bút, tinh diệu tuyệt luân, trực chỉ thế cuộc yếu hại, nhường hắn không thể không ngưng thần ứng đối. Càng làm cho hắn không hiểu là, đối phương từ đầu đến cuối, khí tức bình ổn, ánh mắt thanh minh, đối mặt chân lung thế cuộc càng ngày càng mạnh tinh thần huyễn tượng xung kích, theo đánh cờ xâm nhập, thế cuộc sát cơ bị kích hoạt, huyễn tượng uy lực sẽ tăng gấp bội, dường như không hề hay biết, dường như đây chẳng qua là thành phong quất vào mặt. Người trẻ tuổi kia, nội lực tinh thuần không thể nghi ngờ, nhưng cái này tại đánh cờ, như thế nào như thế lơ lửng không cố định, chẳng lẽ là đang cố ý giấu giốt? Vẫn là tại tham dò cái gì? Lại hạ số tay, thế cuộc tiến hành đến một chỗ mấu chốt. Lục Thiếu Phong đông nhiên một tử rơi xuống, cái này một tử, nhường Tô Tinh Hà đầu tiên là sức sở, lập tức một cố khó mà ngăn chặn nộ khí đột nhiên xông lên đỉnh đầu. Chỉ thấy Lục Thiếu Phong vậy mà đem một mảnh nguyên bản đã làm công việc, có hơn 10 tử nhiều, lại vị trí coi như không tệ bạch kỳ, chủ động đưa vào bên cạnh hắc kỳ hổ khẩu bên trong. Đây quả thực là tự sát, là không hề có đạo lý chịu chết. Là đối cờ vây, đối chân lung thế cuộc, đối với hắn ân sư vô nhai tử suốt đời tâm huyết cực lớn khinh nhẫn cùng vũ đủ. Tô Tinh Hà giận tím mặt. Hắn ngụy trang câm điếc mấy chục năm, tâm tính sớm đã rèn luyện giếng cổ không gợn sóng, nhưng ân sư chân lung chính là trong lòng của hắn thần thánh nhất ký thác, há lại cho người như thế trò đùa trả đạm. Hắn lại không lưu thủ, cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ đối phương vì sao như thế, trong lồng ngực một ngụm nộ khí hóa thành sắc bén cờ chiêu, toàn lực vây quét mảnh này tự tìm đường chết bạch kỳ. Hắn muốn bằng nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, vô tình nhất phương thức, đem mảnh này bạch kỳ toàn bộ nuốt ăn, gọn gàng thắng được bản cờ này, sau đó đem cái này cố tình gây sự, khinh nhẫn kỳ đạo người trẻ tuổi lập tức đuổi xuống sân đi. Lục Thiếu Phong lại dường như đối Tô Tinh Hà phẫn nộ cùng hắc kỳ bỗng nhiên hung mạnh thế công không phát ra gì, vẫn như cũ không nhanh không chậm, tiếp tục là tử. Mỗi một tử đều rơi vào nhìn như tuyệt cảnh, tự tìm đường chết địa phương, đem kia phiến bạch kỳ hướng hắc kỳ càng sâu trong vòng đây đưa, đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắp thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 154, trường học nhà in bên trong bóc trận tướng, Mộ Dung Bác giả chết hiện hình. 2, chương 154, trường học nhà in bên trong bóc trận tướng, Mộ Dung Bác giả chết hiện hình. 2, dường như ngại chính mình chết được không đủ nhanh, không đủ hoàn toàn. Tô Tinh Hà càng rơi xuống càng giận, lạc tử như gió, chỉ lực tiếng xé gió càng ngày càng bén nhọn, sắt chiêu ra hết, không dung tình chút nào. Trên bàn cờ, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, bạch kỳ kia phiến con rơi đã lâm vào thập diện mai phục, bị hắc kỳ trùng điệp tường sắt vây kín, mắt thấy là phải bị triệt để tiêu diệt, không chừa mảnh giáp. Toàn bộ thế cuộc sát phạt chi khí bị kích phát tới đỉnh điểm. Chân lung thế cuộc tinh thần huyễn tượng uy lực cũng theo đó tăng gọn. Nếu là tâm trí không kiên người ở đây, chỉ sợ đã sớm bị huyễn tượng bên trong kia núi thây biển máu, hắc bạch cự long cắn xé cảnh tượng dọa đến tâm thần sụp đổ, thổ huyết hôn mê. Lục Thiếu Phong nhưng như cũng giống như chưa tỉnh. Thậm chí, trong mắt của hắn kia xóa có chút hăng hái quan mang, dường như sáng lên một chút. Hắn hai mắt thanh tịnh như hàn đàm, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, trong đầu, chân thực thế cuộc cùng vô tận thôi diễn song hành. Kia nhìn như tự tìm đường chết, bị hắc kỳ điên cuồng tiêu trừ 16 mai bạch tử, tại hắc kỳ tường đồng vách sắt giống như vây giết hạ, chẳng những không có cấp tốc diệt vong, ngược lại bởi vì Lục Thiếu Phong những cái kia không hiểu thấu ứng tay, dần dần tạo thành một cái cực kỳ quỷ dị, trái ngược lẽ thường trận hình, như là lâm vào tuyệt cảnh hung thú, lưng tựa vách núi, làm cuối cùng, điên cuồng nhất gào thét. Lại giống là một đầu thần long, cố ý chui vào sâu nhất dánh biển, thu liễm tất cả quan mang, tích góp phá vỡ tất cả lực lượng. Ngay tại lúc này, thời cơ đã tới. Lục Thiếu Phong đình chỉ nhanh chóng thôi diễn, ánh mắt trầm tĩnh, rơi vào bản cờ trung ương nhất, cái kia tượng trưng cho cờ bản thiên nguyên, trong vũ trụ vị trí. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lần này, động tác rất chậm, dường như trong tay nhặt không phải một quân cờ, mà là thiên quân gánh nặng, là khiêu động toàn bộ thiên địa điểm tượng. Đầu ngón tay hắn viên kia bạch tử, ôn nhuận sáng long lanh. Cách. Một tiếng vang nhỏ, rất nhỏ đến cơ hồ bị gió núi thổi tan. Bạch tử, nhẹ nhàng, rơi vào bản cờ chính trung tâm, thiên nguyên chi vị. Ngay tại cái này một tử rơi xuống trong nháy mắt, dường như giữa thiên địa có một cây vô hình dây cung bị kích thích. Vâng, không phải chân thực thanh âm, mà là vang vọng tại Tô Tinh Hà, thậm chí trong cõi u minh chú ý nơi đây lòng người thần bên trong một tiếng vang thật lớn. Kia nguyên bản bị hắc kỳ trùng điệp vây khốn, mắt thấy là phải bị thôn vệ hầu như không còn 16 mai bạch tử, bởi vì cái này thiên nguyên một tử rơi xuống, như là vẽ rồng điểm mắt, như cùng chết tịch tinh hạch bị rót vào sáng sinh hỏa diễm, trong nháy mắt sống đi qua. Không, không phải đơn giản làm công việc, mà là kia 10 lục tử chiếm cứ vị trí, tính cả thiên nguyên nhất tử, tạo thành một cái huyền diệu vô cùng, khai thông toàn bộ bản cờ khí đầu mối then chốt. Nguyên bản bị hắc kỳ phá hỏng kỳ lộ, đồng nhiên quan thông. Nguyên bản tứ cố vô thân bạch tử, trong nháy mắt nối thành một mảnh, hô ứng lẫn nhau. Nước cờ thua phục sinh. Hơn nữa, là niết bàn trọng sinh, phượng vũ cửu thiên. Càng đáng sợ chính là, cái này 10 lục tử phục sinh về sau, hình thành cái kia đạo khí hàng rào cùng sắc bén gai nhọn cơ bằng, vừa lúc đem chúng quanh đầu kia đang toàn lực vây quét, nhìn như không ai bị nổi hắc kỳ đại long, chặn ngang chặt đứt. Hắc kỳ thế công, trong nháy mắt sụp đổ, đầu đôi không thể nhìn nhau, toàn bộ đại long lâm vào không khí khốn cảnh, tự thân khó đảm bảo. Trong nháy mắt, công thủ thay đổi xu thế, thiên địa lật đổ. Cả bàn đều vừa. Tô Tinh Hà ngơ ngác nhìn trên vách đá bàn cờ, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy, trong tay quân cờ lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, còn thành hai nửa. Hắn chậm rãi, cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thần sắc bình tĩnh Lục Thiếu Phong, bờ môi run rẩy, ở trên yết hầu nhấp nô, lại khàn giọng, vô cùng rõ ràng thốt ra, "Ngươi, phá chân lung, ngươi thật phá ân sư chân lung thế cuộc." Thanh âm khô khốc, nhưng từng chữ rõ ràng, tại trống trải vách núi ở giữa quanh quẩn, hắn lại không phải người bị công. Mấy chục năm ngụy trang, tại cái này cực hạn chấn kinh cùng kích động trước mặt, sụp đổ. Lục Thiếu Phong nhìn xem hắn bộ kia dường như gặp quỷ, lại giống là chứng kiến thần tích kích động bộ dáng, chỉ là cười nhạt một tiếng, phất tay nào đứng dậy, nói, may mắn mà thôi. Thế cuộc tinh diệu, làm người say mê, vận đạo nhất thời ngửa tay, nhường tiền sinh chê cười. Giọng nói nhẹ nhàng giống là vừa vận thắng một bàn đầu đường cuối ngõ giải trí thế cuộc. Tô Tinh Hà đột nhiên đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh, mang đến băng ghế đá đều lung lay. Hắn tiến lên hai bước, kích động đến râu ria đều đang phát run, kéo lại Lục Thiếu Phong cánh tay, dường như sợ hắn chạy, nói năng lộn xộn nói, các hạ cao tính đại danh, sư thừa nơi nào? Tôn sư là vị nào cao nhân tiền bối, có thể dạy dỗ các hạ cái loại này kinh thế hai tục đệ tử, lệnh sư tất nhiên là thần tiên nhất lưu nhân vật, là người sơn dã võ đang tán tu. Lục Thiếu Phong mặc hắn lôi kéo, bình tĩnh trả lời, võ đang. Tô Tinh Hà đầu tiên là khẽ giật mình, dường như tại trong trí nhớ nhanh chóng lục soát, lập tức trong mắt buộc phát ra khó nói lên lời vui mừng như điên quan mang, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét giải, thật là cái kia võ đang. Mấy chục năm trước, từng tại Hoa Sơn chi đỉnh cùng ân sư từng có gặp mặt một lần, bị ân sư khen là đã dòm thiên đạo chi môn kính trương tam phong trương chân nhân võ đăng. Ngươi là trương chân nhân truyền nhân, chính là gia sư. Lục Thiếu Phong gật đầu, hắn cũng không nói mình là trương tam phong đệ tử, nhưng nói ra sư cũng không tính sai, ở đời này, võ đang đạo thống bắt nguồn từ Tam Phong, hắn tự nhiên có thể xưng một tiếng gia sư. Thiên ý, thật sự là ý trời ạ. Ha 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 ha. Tô Tinh Hà ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thoải mái lâm ly, nhưng lại mang theo vài phần tang thương cùng nghẹn ngào, giống như điên, cười cười, khóe mắt lại ngấn lệ chớp động. Hắn bỗng nhiên càng thêm dùng sức giữ chặt Lục Thiếu Phong cánh tay, vội vàng nói, "Lục thiếu hiệp, nhanh, mau theo ta đến." Ẩn sư hắn chờ ngươi. Chờ võ đang chuyển nhân, chờ đến quá lâu quá lâu. Hắn không nói lời gì, lôi kéo Lục Thiếu Phong, bước nhanh đi hướng hắn đi ra tòa kia hang đá. Tại hang đá bên trong một mặt nhìn như bình thường trước vách đá đứng vững, Tô Tinh Hà hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, vẻ mặt biến vô cùng trịnh trọng. Hắn xuề bàn tay ra, tại trên vách đá nhìn như lộn xộn liền đập mấy cái, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc nhanh hoặc chậm, không bàn mà hợp một loại nào đó kỳ lạ vật luật. Két 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 cơ quan chuyển động thanh âm trầm muộn vang lên, tại hang đá bên trong quanh quẩn. Chỉ thấy kia mặt vách đá chậm rãi hướng vào phía trong lõm, lập tức hướng một bên trở ra, lại lộ ra một đầu đen nhánh, hướng phía dưới kéo dài chật hẹp mật đạo. Một cỗ hỗn hợp có cổ lão bụi đất cùng nhàn nhạt kỳ dị đàn hương khí lưu, theo mật đạo chỗ sâu tuôn ra. Lục thiếu hiệp, mời. Tô Tinh Hàng nghiêng người, cung kính làm một cái mời đi đầu thủ thế, khắp khuôn mặt là không đè nén được kích động cùng chờ đợi. Lục Thiếu Phong cũng không chối từ, gật gật đầu, đi đầu đi vào mật đạo. Tô Tinh Hà theo sát phía sau, tại hắn tiến vào sau, lại tại bên cửa nơi nào đó nhấn một cái, vách đá chậm rãi khép lại, đem ngoại giới sáng ngời ngăn cách. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt viện huyện thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 154, trường học nhà in bên trong bóc trận tướng, mộ dung bác giả chết hiện hình. 3, chương 154, trường học nhà in bên trong bóc trận tướng, mộ dung bác giả chết hiện hình. 3, mật đạo bốn lượn hướng phía dưới, mở đến cũng không hợp quy tắc, hiển nhiên là dựa vào núi bụng thiên nhiên kẽ nước cải tạo mà thành. Hai bên trên vách đá, thường cách một đoạn khoảng cách, liền khảm nạm lấy một quả lớn chừng trái nhãn giả minh châu, tản ra nhu hòa mà bền bỉ hào quang màu nhũ bạch, miên cương chiếu sáng con đường phía trước. Không khí có chút ẩm ướt, nhưng cũng không bị đè nén cảm giác, ngược lại có gió nhẹ lưu động, hiển nhiên có khát thông gió chỗ. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, địa thế dần dần nhẹ nhàng, phía trước mơ hồ có càng thêm khoáng đạt ánh sáng lộ ra. Trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một chỗ to lớn thiên nhiên hang đá, cao có hơn 10 trượng, phương viên gần trăm bước, mái vòm rủ xuống vô số hình thù kỳ quái thạch đũ, tại bốn phía trên vách đá càng nhiều, dày đặc hơn dạ minh châu quang hoa chiếu rọi, lóe ra ngũ thải mê ly bằng sáng, tựa như tiên cảnh. Trong hang đá trung tâm, theo mái vòm phương vị khác nhau, rủ xuống mấy chục đầu không biết loại tài liệu nào chế thành màu đen dây thừng, to như tay em bé, cứng cỏi dị thường. Những này dây thừng cũng không phải là lung tung rủ xuống, mà là lấy một loại cực kỳ tinh diệu phức tạp phương thức giăng khắp nơi, vậy thành một trường lập thể, tầng tầng lớp lớp dây thừng mạng. Mà tại dây thừng mạng trung tâm nhất, chỗ cao nhất, một chương lấy giống nhau màu đen dây thừng bệnh mà thành dây thừng ghế dựa bên trên, treo ngồi một người. Người này tóc dài rối tung, cơ hồ rủ xuống đến bên hông, màu tóc đen nhánh, không thấy một tấc tơ bạc. Khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, tựa như tinh điêu tế chắc ngọc tượng, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, không thấy một tia nếp nhăn, nhìn qua bất quá khoảng 30 người, thậm chí mang theo một loại thiếu niên giống như tinh khiết khí tức. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tan tưởng, hô hấp cơ hồ nhỏ không thể thấy, lồng ngực không thấy chập trùng, quanh thân càng không một chút người sống khí tức tiết ra ngoài, dường như thật chỉ là một bộ xào đoạt thiên công, sinh động như thật chạm ngọc con rối, bị vĩnh cửu treo đặt lòng núi này bí cảnh bên trong. Chính là Tiêu Giao phái đời thứ hai trưởng môn, Vô Nhai Tử. Hắn dùng cái này loại phương thức, đem chính mình treo ở giữa không trung, ngăn cách địa khí, chậm lại sinh cơ trôi qua, đã không biết bao nhiêu năm tháng. Tô Tinh Hà bịch một tiếng bị giảm xuống dây thừng mạng trước đó, lấy đầu đụng, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, mang theo tiếng khóc nức nở, "Sư phụ, đệ tử Tô Tinh Hà, may mắn không làm được mệnh. Chờ đợi 30 năm, hôm nay chân lung thế cuộc. Phá. Bị vị này võ đang phái lục thiếu hiệp phá. Sư phụ, ngài tâm nguyện. Rốt cục có hy vọng rồi." Theo hắn la lên, dây thừng trong lưới, kia dường như tuyên cổ bất biến trạm ngọc rốt cục có động tĩnh. Vô Nhai Tử kia thật dài, như là cánh bướm giống như lông mi, cực kỳ nhỏ chấn động một cái. Sau đó, chậm rãi, mở hai mắt ra. Kia một đôi trong mắt, ban đầu trận lúc hơi có vẻ mông lung, dường như ngủ say trăm ngàn năm, lập tức cấp tốc biến thanh tịnh, sáng tỏ, như là trong núi sâu tinh khiết nhất thu thủy, lại như trong bầu trời đêm thâm thúy nhất hàn đảm, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tăng thương. Ánh mắt của hắn, một cách tự nhiên, rơi vào bị Tô Tinh Hà mang tới Lục Thiếu Phong trên thân. Mới đầu, trong ánh mắt kia là vui mừng, là khen ngợi, là nhìn thấy suốt đời tâm huyết bảy chân lung bị phá, có người kế tục thoải mái cùng vui sướng. Hắn thậm chí có chút tác động quẹ miệng, dường như muốn nở nụ cười. Nhưng sau một khắc, ngay tại ánh mắt của hắn cùng Lục Thiếu Phong ánh mắt chân chính đụng vào nhau, khi hắn rõ ràng hơn nhìn tới Lục Thiếu Phong dung nhan, khí độ, cảm giác được quanh người hắn kia như có như không, lại tự nhiên mà thành, cùng thiên địa đạo vận mơ hồ cộng minh khí tức lúc. Vô Nhai Tử trên mặt huyết sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc rút đi. Cái kia song thanh triệt như thu thủy đôi mắt đống nhiên ngưng kết, con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành to bằng mũi kim. bờ môi không bị khống chế run rẩy lên, ở trên biết hầu nhấp nô, dường như thấy được trên đời này bất khả tư nghị nhất, nhất hoang đường, khó khăn nhất tin cảnh tượng. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt tâm tình chập chờn, theo hắn dường như tĩnh mịch mấy chục năm trong thân thể bạo phát đi ra, thậm chí dẫn động quanh mình khí lưu, nhường kia to lớn màu đen dây thường mạng cũng hơi lắc lư. Ngươi, ngươi vô nhai tử thanh âm khàn giọng khô khốc, dường như dị xét trăm năm cửa sắt bị cưỡng ép đẩy ra, mang theo một loại xâm nhập tới linh hồn run rẩy cũng khó có thể tin. Tiểu hữu, ngươi, ngươi có thể thấy được qua thời ta. Tiêu Giao Tử, trong hang đá, trong nháy mắt lâm vào như chết, làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Chỉ có Dạ Minh Châu quang mang im ắng chảy xuôi, tỏa ra ba người hoàn toàn khác biệt mặt. Tô Tinh Hà hãi nhiên ngẩng đầu tiên là mờ mịt không hiểu nhìn mình kích động thất thố sư phụ, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thần sắc bình tĩnh, chỉ là có chút hơi nhíu mày lại Lục Thiếu Phong, hoàn toàn không rõ sư phụ vì sao đột nhiên hỏi ra dạng này một cái không hiểu đấu, thậm chí có chút kinh dị vấn đề. Tiêu Giao Tử, đây chẳng phải là sư tổ? Trăm năm trước liền đã phá toái hư không, không biết tung tích truyền thuyết nhân vật. Sư phụ làm sao lại hỏi một người trẻ tuổi phải chăng gặp qua sư tổ? Lục Thiếu Phong lại hơi nhíu lên lông mày. Hắn vốn cho là phá chân lung, nhìn thấy vô nhai tử, kế tiếp đơn giản là trong truyền thừa lực, phó thác trưởng môn loại hình tiết mục. Vô nhai tử bất thình lình, thạch phá thiên kinh hỏi một chút, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tiêu Giao Tử, cái kia tại Thiên Long Bát Bộ nguyên tắc bên trong cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết cùng trong hồi ức, kinh tài tuyệt diễm, sáng chế Tiêu Giao phái vô số thần công, cuối cùng hư hư thực thực đắc đạo phi thăng truyền kỳ tổ sư. Vô nhai tử tại sao lại đem chính mình cùng Tiêu Giao Tử liên hệ tới? Còn thất thố như vậy, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt nhớ tới mình xuyên việt giới này đủ loại đặc dị. Dung mạo mặc dù cùng kiếp trước giống nhau đến 7-8 phần, nhưng trải qua Long Nguyên cải tạo, thuần dương vô cực công tối thể, nhất là tinh thần lực cùng đạo cảnh ngày càng cao thâm sau, cả người khí chất, thần vận sớm đã thay ra đổi thịt, khác lạ phàm tục. Nhất là cặp mắt kia, tại vận công hoặc tâm tình chập chững lúc, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một vẻ không phải người hào quang màu vàng kim nhạt, mang theo một loại cổ lão, uy nghiêm, thậm chí coi thường thương sinh ý vị. Còn có quanh người hắn kia cố tự nhiên mà vậy, cùng thiên địa phù hợp đạo vận, mặc dù nội liễm, nhưng ở vô nhai tử cái loại này giống nhau tu đạo trăm năm, lại tu luyện chính là đạo gia trí cao bảo điện Bắc Minh thần công cùng tiểu vô tướng công đại tông sư trong mắt, có lẽ có thể phát giác được một loại nào đó. Đồng nguyên, nhưng lại cao hơn miểu, càng cổ lao đặc chất. Chẳng lẽ vô nhai tử từ trên người chính mình thấy được một loại nào đó cùng Tiêu Giao Tử khí chất tương tự? Hoặc là Tiêu Giao Tử năm đó phá toái hư không, cũng không phải là đơn giản võ học đột phá, mà là dính đến cấp độ càng sâu độ vận, tỉ như thời không. Mà sở hữu cái này xuyên biệt người, trên thân vừa lúc mang theo một loại nào đó tương tự vết tích. Một cái hoang đường tuyệt luân, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không thể nào suy nghĩ, như là trong bóng tối xẹt qua thiểm điện, đột nhiên chiếu sáng Lục Thiếu Phong trong lòng. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có Tiêu Viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành Tiêu Viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm Tiêu Viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 155, chân lung thế cuộc xảo phá hiểu, mới gặp vô nhai tử hoàng hồn. Một, chương 155, chân lung thế cuộc xảo phá hiểu, mới gặp vô nhai tử hoàng hồn. Một, thứ chương hắn nhìn xem vô nhai tử cặp kia tràn đầy kinh hãi, tìm tòi nghiên cứu, khát vọng, thậm chí một kia sợ hai ánh mắt, đột nhiên nhẹ nhàng cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại dường như ẩn chứa thấy rõ tất cả bí mật hiểu rõ, mang theo một loại siêu thoát ngoại vật hờ hững, còn có một loại khó nói lên lời nghiền ngẫm. Nụ cười này nhường vô nhai tử toàn thân rung động, dường như bị vô hình dòng điện đánh trúng, trong mắt kinh hãi càng đậm. Lục Thiếu Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm tại cái này yên tĩnh không biết bao nhiêu năm trong hang đá rõ ràng quen quẩn, mỗi một chữ đều dường như gõ vào vô nhai tử cùng Tô Tinh Hà đáy lòng bên trên. Tiêu Giao Tử hắn dừng một chút, đón vô nhai tử cơ hồ muốn bốc cháy lên ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu bình tĩnh nói, vần đạo chưa từng thấy qua. Ngay tại vô nhai tử trong mắt quang mang sắp ảm đạm đi sát na, Lục Thiếu Phong lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến càng thêm tĩnh mịch khó lường, nhưng có lẽ hắn có chút nghiêng đầu, phảng phất tại hồi ức cái nào đó xa xưa, mơ hồ hình tượng, lại giống là đang trần thuật một cái vượt qua vô tận thời không khả năng, hắn từng gặp ta. Trong hang đá, tĩnh mịch như là thực chất thủy triều, tại Dạ Minh Châu thanh lành ánh sáng choáng bên trong lan tràn, ngưng kết. Không khí dường như đình chỉ lưu động, liền thạch nhũ mũi nhọn đem giọt chưa giọt giọt nước đều treo ở giữa không trung. Vô nhai tử cặp kia vốn nên không hề bận tâm, duyệt tận tang thương đôi mắt, giờ phút này như là đầu nhập cự thạch đầm sâu, cuồn cuộn lấy gần như hoảng sợ kinh đảo hải lãng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đứng yên áo lam thanh niên, ánh mắt như câu, phảng phất muốn xuyên thấu túi ra, thẳng đến sâu trong linh hồn, đem trương này tuổi trẻ đến quá phần mặt, cùng gương mặt kia hạ ẩn chứa một loại nào đó đồ vật một kia không kém khắc vào chính mình sắp khô kiệt sinh mệnh lạc ấn bên trong. Giống, quá giống. Không phải dung mạo ngũ quan giống như, hắn trong trí nhớ, trăm năm trước phá toái hư không mà đi ân sư Tiêu Giao Tử, đã là trăm tuổi chi linh, tiên phong đạo cốt, râu tóc như tuyết, khuôn mặt là tuế nguyệt lắng đọng sau gầy gò cùng siêu nhiên. Mà người trước mắt, khuôn mặt bất quá hơn 20 tuổi, tuổi trẻ tuấn lãng, giữa lông mày còn lưu lại thanh xuân nguyệt khí, là kia cố không cách nào nói rõ ý loại kia hư vô mở mịt nhưng lại chân thật bất hư thần vận. Loại kia rõ ràng đứng tại trước mặt ngươi, lại dường như cùng quanh mình núi đá, không khí, tia sáng thậm chí cái này hang đá bản thân liền thành một khối, không phân khác biệt, đặt đến đạo gia thiên nhân hợp nhất cảnh giới chi cao tự nhiên ý vị, Cái loại ánh mắt này lưu chuyển ở giữa, thanh tịnh con ngươi chỗ sâu nhất, ngẫu nhiên chợt lóe lên, cũng không phải là tận lực lại tự nhiên bộc lộ, như là đám mây tiên nhân quan sát hồng trần con kiến hôi đạm mạc cùng xa cách. Nhất là kia quanh thân tự nhiên mà vậy lưu chuyển, mặc dù cực lực nội liễm lại vẫn có thể bị đồng nguyên cao thủ cảm giác được, đến tinh trí thuần, trí dương trí cường, dường như ẩn chứa một vòng hơi co lại mặt trời thuần dương đạo ý. Cùng hắn ký ức chỗ sâu, cái kia tại Hoa Sơn chi đỉnh tắm rửa ánh bình minh, đối với hắn mỉm cười gật đầu, lập tức một bước phóng ra, thân ảnh dung nhập hư không, chỉ để lại khắp núi đạo vận cùng một câu đứng ốc, tự giải quyết cho tốt ân sư Tiêu Giao Tử, trước khi đi kia nhìn thoáng qua khí tượng, sao mà tương tự. Không, thậm chí, trước mắt người trẻ tuổi kia trên thân lưu chuyển đạo vận, dường như so trong trí nhớ tổ sư ra trạng thái, càng thêm tinh thuần, càng thêm to lớn, càng thêm tiếp cận một loại nào đó bản nguyên. Ngươi đến cùng là ai? Vô Nhai Tử thanh âm khô khốc phát run, mang theo liền chính hắn cũng không phát giác hồi hộp, thậm chí tác động treo sâu thân thể hắn mấy chục cây màu đen dây thừng, phát ra nhỏ xíu, như là dây đàn bị kích thích ong ong rung động vang. Hắn tu luyện gần trăm năm, tâm tính sớm đã rèn luyện giếng cổ không gần sóng, dù cho là năm đó bị nghịch đồ đánh xuống vách núi, gân cốt vỡ vụn, cũng chưa từng thất thố như vậy. Nhưng giờ phút này, một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, đối đầu nguồn kính sợ cùng hoang mang, nhường hắn cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Lục Thiếu Phong mấy không thể xem xét nhíu nhíu mày. Hắn dự đoán qua rất nhiều loại nhìn thấy Vô Nhai Tử sau cảnh tượng, đối phương cao cao tại thượng, khảo nghiệm tâm tính, hoặc là nóng lòng tìm kiếm truyền nhân, phó thác y bát, hoặc là cẩn thận thăm dò, có kẻ mà cả. Lại duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ là trước mắt bộ này gặp quỷ, hoặc là nói gặp thần tiên, chấn kinh thất thố bộ dáng. Chính mình cái này thân bị Long Nguyên Bá Đạo lực lượng sơ bộ cải tạo, lại trải qua thuần dương vô cực công tiên truy bắt luyện, càng tại võ đang đạo tạng cùng Bắc Tống đạo pháp hun đúc hạ ngày càng tinh thuần thể chất cùng thần hồn khí chất, lại sẽ đối với vị này Tiêu Giao phái trưởng môn sinh ra kịch liệt như thế xung kích. Thậm chí nhường hắn liên tưởng đến Tiêu Giao phái sáng lập ra môn phái tổ sư. Võ đang, Lục Thiếu Phong. Hắn rõ ràng lặp lại một lần, ngữ khí bình tĩnh không lay động, ý đồ bỏ đi đối phương không hiểu thấu liên tưởng, cùng quý phái tổ sư Tiêu Giao Tử tiền bối, chưa từng gặp mặt, không có chút nào liên quan. Tiền bối có lẽ là ở lâu lòng núi, vô cùng yên tĩnh sinh động, nhìn kém cũng chưa biết chừng. Không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Vô Nhai Tử cơ hồ là vô ý thức, mang theo một loại bị mạo phạm giống như kịch liệt phản bác lên tiếng, lập tức ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng hít sâu một hơi, khẩu khí kia hơi thở kéo dài đến phảng phất muốn đem hang đá bên trong tích lũy trăm năm ngột ngạt đều hút vào trong phổi, ép buộc chính mình gần như sôi trào nỗi lòng tỉnh táo lại. Không thể hoảng, không thể loạn, cần lại nhìn rõ sở. Hắn cưỡng ép định thần, ngưng tụ thị lực, vứt bỏ vào trước là chủ kinh hãi, lấy gần như hà khắc xem kỹ ánh mắt, lần nữa quan sát tỉ mỉ Lục Thiếu Phong. Lần này, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Xác thực, chỉ là loại kia siêu nhiên vật ngoại thần vận cùng tinh thuần đạo ý cực kỳ tương tự, cũng không phải là dung mạo thân hình giống nhau. Hơn nữa, trên người người này kia cố như liệt nhật nắng gắt, cháy hừng hực giống như nóng rực thuần dương chân ý, là như thế tươi sáng, bá đạo, tràn ngập sinh cơ, cái này cùng Tiêu Giao phái võ học giảng cứu Tiêu Giao ngự phong thừa thiên địa chi đăng, ngự sáu khí chi biện khuynh hướng linh động, phiêu dật, siêu nhiên vật ngoại con đường, cũng không hoàn toàn giống nhau, thậm chí có thể nói một trời một vực. Tiêu Giao Tử tổ sư nói là xuất thế, là phiêu dật, là bàng hoàng ngữ cắt đuôi bên ngoài, Tiêu Giao hư vô vi chi nghiệp, mà kẻ này nói lại là nhập thế, là nóng rực, là thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên mang theo một cỗ vượt mọi chông gai, ta nói duy ta cương liệt. Nhưng chính là bởi vì có những này khác biệt, kia nơi trọng yếu kinh người tương tự đạo vận mới lộ ra càng quỷ dị hơn cùng không thể tưởng tượng nổi. Tựa như hai khối đến từ khác biệt khoáng mạch bảo ngọc, tính chất màu sắc có lẽ có dị, nhưng chỗ sâu nhất điểm này, linh tính điểm này cùng thiên địa cộng minh vận bị lại không có sai biệt. Cái này tuyệt không phải trùng hợp hai chữ có thể giải thích. Vô Nhai Tử tâm niệm tựa như tia chớp tạt chuyển, vô số hoang đường nhưng lại không cách nào hoàn toàn loại trừ suy đoán, như là sôi trào nước suối, từ ngực sông lên đầu, chẳng lẽ kẻ này là tổ sư ở nhân gian du lịch lúc, trong lúc vô tình lưu lại huyết mạch hậu duệ, kế thừa đặc thù nào đó thể chất hoặc thần hồn đặc chất. Vẫn là nói, tổ sư tại phá toái hư không, tham dò cảnh giới cao hơn trước đó, từng ở nhân gian bố trí xuống ám tử, lưu lại truyền thừa, kẻ này chính là kia truyền thừa lựa chọn người. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 155, chân lung thế cuộc xảo phá hiểu, mới gặp Vô Nhai Tử hoàng hồn. 2, chương 155, chân lung thế cuộc xảo phá hiểu, mới gặp Vô Nhai Tử hoàng hồn. 2, thậm chí là, nhất là ly kỳ nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Tổ sư tham gia phá luân hồi chi bí, chân linh chuyển thế, mà kẻ này chính là. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền Vô Nhai Tử chính mình cũng giật nảy mình. Nhưng nhìn về phía Lục Thiếu Phong ánh mắt lại không bị khống chế biến càng thêm phức tạp, tìm tòi nghiên cứu, ngạc nhiên nghi ngờ, tính sợ, mờ mịt, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Lục Thiếu Phong bị lao đạo này, mặc dù mặt mỏng, kia như là giải phâu giống như ánh mắt chằm chằm đến hơi không kiên nhẫn. Hắn là đến nói chuyện chính sự, là tới làm giao dịch, không phải tới chỗ này trình diễn tổ sư ra lại yêu ta một lần hoặc là ngươi là ta ai cầu huyết nhận thân tiết mục. Tiêu Giao phái nơi này, thế nào từ trên xuống dưới đều lộ ra một cố lại nhải, không thiết thực sức lực, trách không được về sau suy bại thành như thế. Vô Nhai Tử tiền bối hắn trực tiếp mở miệng, thanh âm réo rắt, cắt ngang đối phương hiển nhiên đã chạy lệch tới không biết cái nào chân trời góc biển suy nghĩ, tại hạ này đến Lôi Cổ Sơn, chỉ vì mượn đọc quý phái cất giữ võ học điện tịch cùng đạo gia bí tàng, lấy xác minh tự thân sở học, tìm kiếm đại đạo. Tiền bối nếu có cái gì điều kiện, không ngại nói trắng ra, nói thẳng chính là về phần tại hạ giống ai là ai, cùng quý phái tổ sư có gì liên quan, những này hư vô mở mịt sự tình tại giao dịch vô ích, liền không cần nghiên cứu kỹ a. Hắn lời nói này đến tương đối không khách khí, còn kém nói thẳng đường xé những thứ vô dụng kia, nói chuyện chính sự. Một bên Tô Tinh Hà nghe được biến sắc, đang muốn mở miệng trách móc, lại bị Vô Nhai Tử một ánh mắt ngăn lại. Vô Nhai Tử bị Lục Thiếu Phong cái này ngay thẳng tới gần như vô lễ lời nói chẹn họ một chút, nhưng cũng từ đó nghe được đối phương không kiên nhẫn cùng thiết thực. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, đem những cái kia phân loạn suy đoán cưỡng ép đè xuống, ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh cùng thuộc về Tiêu Giao phái trưởng môn trầm ổn, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Hữu đã phá chân lung thế cuộc, theo lão phu năm đó lập quy củ, bản có thể chuyển cho ngươi Tiêu Giao phái y bát, thu ngươi làm quan môn đệ tử, đem một thân công lực cùng chức trưởng môn toàn bộ cần nhờ." Đến lúc đó, Tiêu Giao phái mấy trăm năm qua thu thập tất cả võ học điển tịch, đạo gia bí tàng, tiên hiền bản chép tay, tự nhiên mặc cho ngươi đọc qua tham tưởng, tuyệt không giữ lại. Hắn dừng một chút, trong giọng nói không nhịn được mang tới một tia liền chính hắn cũng không phát giác, cùng loại chào hàng giống như chờ mong, không biết tiểu hữu có thể nguyện buông xuống võ đang môn đỉnh, bái nhập ta Tiêu Giao phái môn hạ. Ta xem tiểu hữu đạo cơ thâm hậu, cùng ta sở học rất có chỗ tương thông, như đến Tiêu Giao chân truyền, nhất định có thể tài cao còn gắng sức hơn, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Hắn cảm thấy lấy Tiêu Giao phái nội tình cùng đối phương biểu hiện ra tư chất, điều kiện này đầy đủ hậu đãi, không ai có thể cự tuyệt. Không muốn. Lục Thiếu Phong không hề nghĩ ngợi, thậm chí liền mí mắt đều không nhiều nháy một chút, trực tiếp cự tuyệt, gọn gàng mà linh hoạt đến dường như cự tuyệt không phải người trong võ lâm tha thiết ước mơ Tiêu Giao phái truyền thừa, mà là một chén không hợp khẩu vị nước trà. Vì sao? Vô Nhai Tử lần này là thật giật mình, thậm chí có chút kinh ngạc. Hắn sống nhanh 100 năm, còn là lần đầu tiên gặp phải có người như thế dứt khoát cự tuyệt Tiêu Giao phái truyền thừa. Phải biết, năm đó Đinh Xuân Thu kiêm lịch đồ, thật là vì thế không tiếc thí sư. Ta Tiêu Giao phái võ học bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, càng thêm có trực chỉ trường sinh đạo môn vô thượng diệu pháp. Tiểu Hưu đã tinh thông đạo gia công phu, căn cơ đâm đến đạo này, nhập ta Tiêu Giao môn hạ, chính là châu liên bích hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngày khác phá toái hư không, cũng chưa chắc không có hy vọng hắn ý đồ lại thuyết phục, thậm chí ném ra phá toái hư không trùng cực dụ hoặc. Ta chính là võ đang đệ tử. Lục Thiếu Phong không khách khí chút nào cắt ngang hắn, ngựa khí chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, đời này, võ đang sơn là ta học đạo bắt đầu, cũng là ta quy tâm chỗ. Võ đang đạo thống, là ta lập thân chi cơ. Khắc ném hắn phái, thay đổi địa vị sự tình, tiền bối không cần nhắc lại, tuyệt đối không thể. Nói đùa cái gì, Tiêu Giao phái nghe cấp cao, trên thực tế nội bộ một đống phá sự, sư đồ bất hòa, đồng môn tương tàn, từng cái cố chấp thành cuồng, cũng liền bí tịch võ công còn trị ít tiền. Nào có võ đang sơn thanh tịnh tự tại, sư minh đệ hòa thuận, mặc dù bây giờ không tại một giới, đạo thống thuần túy. Càng quan trọng hơn là, hắn một thân bản sự căn cơ tất cả võ đang, hệ thống, mặc dù tạm thời chết máy, cũng công nhận là võ đang truyền nhân thân phận, cải đầu Tiêu Giao phái. Đầu óc bị cửa kẹp mới có thể làm như vậy. Vô Nhai Tử trầm mặc. Hang đá bên trong không khí lần nữa ngưng trệ. Hắn nhìn phía dưới dáng người thẳng tắp, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định áo lam thanh niên, trong mắt cực nhanh hiện lên kinh ngạc, không hiểu, cuối cùng hóa thành một tia thâm trầm tiếc nuối, nhưng càng nhiều, lại là một loại kỳ dị thoải mái cùng thưởng thức. Như thế tâm tính, như thế căn cốt thiên phú, nhưng lại nặng như thế tình thủ tín, không vì ngoại vật mà thay đổi, thủ vững bản tâm. Khó trách có thể có tuổi như vậy nhẹ nhàng liền sâu không lường được thành tựu. Võ Đăng Sơn, Trương Chân Nhân, quả nhiên không phải tầm thường, có thể dạy dỗ đệ tử như vậy. Có lẽ là chính mình nghĩ sai, kẻ này cùng Tiêu Giao phái duyên phận, cũng không tại sư đồ truyền thừa phía trên. Nếu như thế, Vô Nhai Tử thở thật dài một tiếng, kia thở dài bên trong mang theo trăm năm tang thương cùng một vệ vung đi không được cô đơn. Theo ta Tiêu Giao phái một uy, không phải bản môn đệ tử đi truyền, không được đọc qua trong phái hạch tâm điện tịch, càng không được tu tập trí cao võ học. Đây là tổ sư sở định thiết luật, lão phu cũng không dám nhẹ làm trái. Huống hồ ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, ngựa khí mang tới mấy phần ngưng trọng cùng khuyên bảo, nghe giống như là quan tâm, kỳ thực đã là một loại huyền chuyển tự tuyệt. Tiểu Hữu có lẽ không biết, lão phu còn có hai cái sư muội, Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng lão, đều còn tại nhân gian. Nàng hai người, tính tình khác biệt dị, chấp niệm sâu nặng, lại võ công đều đã đạt đến hóa cảnh, xa không phải bình thường giang hồ cao thủ có thể so sánh. Như bị các nàng biết được, có người ngoài tập được ta Tiêu Giao phái bí mật bất truyền, chắc chắn sẽ dẫn tới không chết không thôi truy sát. Tiểu Hữu mặc dù võ công cao cường, sâu không lường được, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tội gì vì mấy quyển điện tịch, tự chọc phiền phức ngập trời, lâm vào vô cùng vô tận phân tranh bên trong. Không bằng trở lại, dốc lòng võ đang đạo pháp, ngày khác thành tựu, chưa hẳn liền tại Tiêu Giao phía dưới. Hắn đem Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng lao khiêng ra đến, đã là tình hình thực tế, cũng là một loại mịt mờ uy hiếp cùng bậc thang, nhìn, không phải ta không cho, là cho ngươi cũng không mệnh luyện, ngược lại rước họa vào thân, đại gia đều thối lui một bước, há không mị quá thay. Lục Thiếu Phong đã hiểu. Lao đạo này, mắt thấy thu đồ vô vọng, liền khiêng ra môn quy và kia hai cái lao yêu bà đến qua loa tắc trách. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một loại thấy rõ tình đời nghiền ngẫm, phảng phất tại nhìn một cái trông coi cũ nát bảo khố, cũng đã bất lực mở ra, chỉ có thể phô trương thanh thế lao thần giữ của. Tiền bối hắn nhìn xem Vô Nhai Tử, ánh mắt bình tĩnh, ngựa khí cũng nghe không ra hỉ nộ, nhưng từng chữ rõ ràng, như là băng châu rơi khay ngọc, ngươi toàn thân xương cốt vỡ vụn không dưới 70 chỗ, kinh mạch tổn hại vượt qua 9 thành, đề cử chuyển hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biểu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 155, chân lung thế cuộc xảo phá hiểu, mới gặp vô nhai tử hoàng hồn. 3, chương 155, chân lung thế cuộc xảo phá hiểu, mới gặp vô nhai tử hoàng hồn. 3, ngũ tạng lục phủ bởi vì lâu dài như vậy treo sâu, sớm đã lệch vị trí suy bại, sinh cơ gần như khô kiệt. Toàn dựa vào Bắc Minh chân khí thần dị, cùng cái này không biết tên dây thừng đèn treo sâu phương pháp, cưỡng ép câu thúc ở một sợi tàn hồn, tại cái này tối tăm không mặt trời trong lòng núi, kéo dài hơi tàn mấy chục năm, như vậy còn sống, mỗi ngày nghe tim đập của mình như là dần dần dập tắt ánh nến, cảm thụ được thân thể một chút xíu biến băng lãnh cứng ngắc, không thể động đậy, liền xoay người đều muốn dựa vào đệ tử hỗ trợ, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn đều thành hy vọng xa vời. Tiền bối, ngươi không mệt ta? Làm cản. Hồn vọng tiểu bối. An dám như thế làm nhục sư tôn. Một bên Tô Tinh Hà nghe vậy, như làm mèo bị giẫm đuôi, nghiêm nghị hét to, dãy rủa lấy liền muốn xông lên liều mạng, lại bị Lục Thiếu Phong tùy ý thoáng nhìn, trong ánh mắt kia bình tĩnh cùng hờ hững, lại nhường hắn như gặp phải nước đá thêm thức ăn, hướng tại nguyên địa. Vô Nhai Tử sắc mặt, tại Lục Thiếu Phong vừa dứt tiếng trong nháy mắt, đông nhiên biến trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, liền bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ. Không phải phẫn nộ, mà là một loại bị triệt để gỡ ra ngụy trang, bại lộ hầu như không có thể tỉnh cảnh trần trụi cùng. Nói nói, Lục Thiếu Phong lời nói, giống một thanh băng lãnh nhất, sắc bén nhất dao giải phẫu, vô cùng tinh chuẩn xé ra hắn duy trì mấy chục năm, thân làm Tiêu Giao phái trưởng môn một điểm cuối cùng thể diện cùng rối gạt mình, đem hắn hầu như không có thể, nhất tuyệt vọng, thống khổ nhất hiện trạng, đẫm máu bảy tại dưới ánh mặt trời. Mệt mỏi, nào chỉ là mệt mỏi, kia là sống không bằng chết, là mỗi một ngụm hô hấp đều mang dị sắt vị trà tấn, là trơ mắt nhìn xem chính mình theo phong hoa tuyệt đại, Tiêu Giao thế gian vô nhai tử, biến thành một bộ chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, chờ đợi thời khắc cuối cùng giáng lâm hoạt thi. Nhưng hắn không thể chết, cũng không dám chết, hắn còn có tâm nguyện chưa dứt, còn có đối nghịch đổ hận, đối sư muội thẹn, đối sư môn thẹn. Nếu ta nói Lục Thiếu Phong dường như không thấy được Vô Nhai Tử thảm biến sắc mặt cùng Tô Tinh Hà phẫn nộ, tiếp tục dùng loại kia bình thản, phản phất tại thảo luận hôm nay thời tiết ngữ khí, ném ra hắn chân chính thể đánh bạc, ta có thể trị hết thương thế của ngươi đâu. Để ngươi xương vỡ trong sinh, đoạn mạch lại đối tiếp, ngũ tạng quý vị, thoát ly cái này dây thừng đèn trói buộc, một lần nữa dùng hai chân của mình đạp ở cái này kiên cố đại địa bên trên. Tiền bối, giao dịch này, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Không có khả năng. Hai tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên. Một tiếng đến từ Vô Nhai Tử, thanh âm kia bởi vì cực độ chấn kinh cùng không dám tin mà bổ xiên. Một cái khác âm thanh đến từ Tô Tinh Hà, tràn đầy chất vấn cùng hoang đường. Vô Nhai Tử toàn thân kịch chấn, dẫn động tới dây thừng đen mạng kịch liệt lay động, cái kia song vốn đã tĩnh mịch nhiều năm đôi mắt, đột nhiên nổ bắn ra dọa người tinh quang, gắt gao đính tại Lục Thiếu Phong trên mặt, phảng phất muốn từ trên mặt hắn tìm ra một kia rủa rợn vết tích. "Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể chữa khỏi ta?" Thanh âm khàn giọng, như là cũ nát ở bể. Tô Tinh Hà cũng lấy lại tinh thần, không để ý tới phẫn nộ, đội bằng nói, tuyệt đối không thể. Sư phụ thương thế, chính là năm đó bị Đinh Xuân Thu kia ác tặc tập kích bất ngờ, đánh xuống vách núi, va chạm đá núi bố trí. Toàn thân xương cốt nát hơn phân nửa, kinh mạch toàn bộ đánh gãy, ngũ tạng lệch vị trí, đan điền bị hao tổn. Mấy chục năm qua, ta Tô Tinh Hà khắp lãm sách thuốc, vơ vét thiên hạ kỳ dược, lấy suốt đời y thuật điều trị, càng dựa vào sư phụ tự thân tinh thuần Bắc Minh chân khí sâu mệnh, mới miễn cưỡng duy trì được cái này một chút hy vọng sống bất diệt. Cái này đã gần đến còn là khởi tử hồi sinh chi thuật cực hạn. Ngươi nói ngươi có thể trị hết, chính là hoa đà tái thế, biện thước trọng sinh, cũng biệt không dám khen biển này miệng. Ngươi chớ có ăn nói lung tung, cầm sư phụ hy vọng cho đùa. Đại La Kim Tiên có lẽ chỉ không hết Lục Thiếu Phong đối Tô Tinh Hà kịch liệt phản ứng ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt bình tĩnh như trước mà nhìn xem hô hấp dồn dập, trong mắt quang mang sáng tối chập chẩn Vô Nhai Tử, nhàn nhạt, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, nói rằng, nhưng ta có thể. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đưa tay mò vào trong lòng kia nhìn như bình thường vải xanh bao phủ, trên thực tế là theo hệ thống chữ vật ô, mặc dù tại thăng cấp, cơ sở công năng còn tại, bên trong lấy ra hai dạng đồ vật. Một cái là dùng dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, lớn chừng bàn tay bằng phẳng một bông, ngọc chất ôn nhuận, xem xét liền vật phi phàm. Hắn mở hộp ngọc ra, bên trong là hắc như mực đậm, lại bánh nhuận như cao son kỳ dị dự cao, tản mát ra một cỗ cũng không nồng đậm, lại thấm vào ruột gan, hỗn hợp nhiều loại quý hiếm cỏ cây nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe nóng làm cho người mừng rỡ. Một cái khác vật là một cái nhỏ hơn, giống nhau tính chất bình ngọc, nắp bình lấy mật sáp đóng kín. Vật này Lục Thiếu Phong đem hộp ngọc hướng về phía trước đưa tiễn, nhường Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà có thể nhìn càng thêm tinh tường chút, tên gọi hắc ngọc đoạn tụ cao. Chính là Tây vực một cái sớm đã hủy diệt môn phái Võ Lâm Kim Cương môn trấn môn bí dược, phối phương gần như thất truyền. Này cao chỗ thần kỳ ở chỗ, có thể thêm tiếp tất cả đứt gãy xương cốt, gân lạc, thậm chí có thể kích thích đứt gãy chỗ tỏa ra sự sống, gia tốc khép lại. Chỉ cần xương cốt chưa từng hoàn toàn nát bấy là bị miệng, dùng cái này cao thoa ngoài ra, lại dựa vào thủ pháp độc môn thôi cũng quá biết, dùng nội lực khai thông dược lực, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, liền có thể nhường xương vỡ trọng sinh kết nối, đoạn cân lại nối tiếp, khôi phục như lúc ban đầu. Tiền bối xương cốt mặc dù nát, nhưng xem ngươi khí sắc cùng cái này treo sâu phương pháp, hiển nhiên vỡ vụn cốt phiến cũng không ly tán, chỉ là sai chỗ dính liền, dùng cái này cao đối chứng, chính là vừa lúc. Hắn lại giơ lên cái kia bình ngọc nhỏ, đây là cựu truyền hùng xà hoàn lấy trăm năm trở lên gấu đen chi gan cùng núi tuyết linh xà chi tùy làm chủ dược, hợp với mấy chục vị chân quý dược liệu, trải qua 9 chương 9 phơi, văn vũ hỏa giao thế luyện chế mà thành. Là trị liệu nội thương thánh dược, công năng cố bản bồi nguyên, điều trị ngũ tạng, ôn dưỡng kinh mạch, đối tiền bối tạng phủ lệch vị trí, kinh mạch khô héo chứng bệnh, rất có ích lợi. Phối hợp hắc ngọc đoạn tụ cao sử dụng, trong ngoài kiêm trị, làm ít công to. Vô Nhai Tử kinh ngạc nhìn kia hộp hắc ngọc dường như dược cao cùng kia bình đan dược, hô hấp không bị khống chế càng ngày càng gấp rút, lồng ngực có chút chập trùng, trong mắt kia xóa dọa người tình quang càng ngày càng sáng, kia là tuyệt vọng trong thâm uyên, đột nhiên nhìn thấy một sợi sắc trời lúc bản năng phản ứng. Hắn tu luyện Bắc Minh thần công gần trăm năm, kiến thức bên bác, dù chưa nghe qua hai loại dược vật chi danh, nhưng chỉ là nhìn thuốc kia cao chất lượng, nghe khí tức kia, cùng Lục Thiếu Phong nói chắc như đinh đóng cột, trật tự rõ ràng giới thiệu, liền biết vật này tuyệt không phải bình thường. Nhất là hắc ngọc đoạn tụ cao miêu tả, quả thực giống như là vì hắn cái này thân thương thế đo thân mà làm. Hắn cô quản mấy chục năm tâm hồ, giờ phút này nhấc lên thao thiên cự lãng. Tô Tinh Hà cũng sợ ngây người, hắn tinh thông y lý, lý thuyết y học, tự nhiên có thể nghe ra Lục Thiếu Phong lời nói không loa, ít ra theo dược lý bên trên, cái này hắc ngọc đoạn tụ cao cùng cựu truyền hùng sa hoàn cấu tứ, quả thực là thiên mã hành không nhưng lại thẳng vào chỗ yếu hại. Nhưng hắn vẫn như cũng không thể tin được, hoặc là nói, không dám tùy tiện tin tưởng cái này từ trên trời giáng xuống hy vọng. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 156, dung mạo cực giống Tiêu Giao Tử, Vô Nhai Tử tại chỗ phá phòng. Một, chương 156, dung mạo cực giống Tiêu Giao Tử, Vô Nhai Tử tại chỗ phá phòng. Một, ngươi lời ấy coi là thật? Như thế thần dược, chưa từng nghe thấy. Ngươi như thế nào chứng minh? Là thật là giả, nói miệng không bằng chứng, thử một lần liền biết. Lục Thiếu Phong ánh mắt chuyển hướng Vô Nhai Tử, kia bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu, dường như mang theo một tia khiêu khích, như thế nào, tiền bối? Có dám bắt ngươi cái này tàn phá thân thể, đánh cược một lần? Cực ta có thể để ngươi giành lấy cuộc sống mới, cực ta có thể để ngươi lại nếm thử chân đạp đại địa tư vị. Vô Nhai Tử gắt gao nhìn chằm chằm kia hộp hắc ngọc đoạn tụ cao, trong mắt lóe lên kịch liệt dãy rủa, đối không biết sợ hãi, đối diện hướng trị liệu vô số thất bại bóng ma, đối hiện trạng sâu tận xương tủy mọi bệnh cùng tuyệt vọng, cùng kia vô luận như thế nào cũng áp chế không nổi, đối sinh khát vọng. Cuối cùng, tất cả cảm xúc đều hóa thành một cố đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Như thế nào thử? Hắn cơ hồ là hô lên ba chữ này, thanh âm khàn giọng, lại mang theo được ăn cả ngã về không lực lượng. Lục Thiếu Phong còn chưa mở miệng trả lời, một bên Tô Tinh Hà đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn đột nhiên nâng tay phải lên, năm ngón tay khép lại thành trường, đem toàn thân còn sót lại nội lực rót vào trong trường duyên. Tại Vô Nhai Tử cùng Lục Thiếu Phong kinh ngạc, Lục Thiếu Phong là chàng, trong ánh mắt không chút do dự, mạnh mẽ một trường bổ vào chính mình cánh tay trái khuỷu tay khớp nối cạnh ngoài. Giang rắc, một tiếng giận người, xương cốt hoàn toàn đứt gãy giòn vàng, tại cái này yên tĩnh trong hang đá đột nhiên nổ tung, lộ ra phá lệ chói tai kinh tâm. Ách a! Tô Tinh Hà phát ra một tiếng đè nén rên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, đầu nành lớn mồ hôi lạnh theo cái trán, thái dương quần quận mà xuống, cả người bởi vì kịch liệt đau nhức mà có chút còn xuống, cánh tay trái lấy một cái quỷ dị góc độ mềm mềm rủ xuống, hiển nhiên khuỷu tay khớp nối hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng hắn giang chống đỡ lấy không có ngã xuống, đột nhiên ngẩng đầu, tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong, từ trong hàm răng gạt ra vỡ vụn mà thanh âm quyết tuyệt, dùng ta cánh tay thử. Ta cánh tay này, năm đó là hái thuốc cũng từng đứt đoạn, về sau tiếp được cũng không hoàn mỹ, ngày mưa dầm thường đau nhức. Hôm nay ta liền lại đoạn nó một lần. Nếu ngươi thuốc, thật có thể để cho ta cái này vết thương cũ mới đoạn cùng nhau tục tiếp như lúc ban đầu, khôi phục hoàn hảo. Ta Tô Tinh Hà, cái mạng này từ nay về sau chính là ngươi. Vì ngươi làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Nhưng nếu ngươi là lừa đời lấy tiếng hạng người, hại sư phụ ta không vui một trận. Ta Tô Tinh Hà liệu mạng hồn phi phách tán, cũng muốn kéo ngươi đồng quy vu tận. Bất thình lình tự mình hại mình cùng thế độc, nhường hang đá bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Vô Nhai Tử nhìn xem đệ tử kia bởi vì kịch liệt đau nhức mà bặm mẻo, lại tràn ngập quyết tuyệt mặt, bờ môi run rẩy, trong mắt nổi lên thủy quang, muốn nói cái gì, lại cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, phức tạp thở dài. Tinh Hà hắn, đây là muốn dùng nỗi thống khổ của mình cùng tương lai, vì hắn cái này không dùng được sư phụ, cứ một cái hy vọng mong manh à. Lục Thiếu Phong nhìn trước mắt cái này ra ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý khổ nhục kế trong mắt cực nhanh hiện lên một tia kinh ngạc cùng một tia nhàn nhạt tán thưởng. Cái này Tô Tinh Hà, võ công có lẽ không phải đỉnh tiêm, y thuật có lẽ cũng có cực hạn, nhưng phần này đối sư trưởng hiếu tâm, cố này đối với mình cũng hung ác đến quyết tâm quyết tuyệt, cũng là cái tính tình bên trong người, so với hắn kia hai cái cố chấp thành cuồng sư thúc, Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng Lão, cùng cái kia thí sư sư đệ, Linh Xuân Thu, mạnh hơn nhiều. Tốt. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, phun ra một chữ. Đi đến bởi vì kịch liệt đau nhức cùng mất máu mà run nhẹ nhẹ Tô Tinh Hà bên người, ra hiệu hắn ngồi xuống. Hắn xuất thủ trước như điện, điểm nhanh Tô Tinh Hà cánh tay trái kia tỉnh, không ao mấy chỗ đại huyệt, tạm thời cầm máu giảm đau. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn cánh tay trái ống tay áo cuốn lên, lộ ra kia đã sưng đỏ bầm tím, biến hình nghiêm trọng cử tay. Lục Thiếu Phong lấy ra hộp ngọc, dùng một cây sạch sẽ phiến gỗ, quét ra số lượng vừa phải đèn nhánh ánh nhuận hắc ngọc đoạn tụ cao đều đặn, thật dày bôi lên tại Tô Tinh Hà khuỷu tay đứt gãy xương chỗ. Dựa cao chạm đến làn da trong nháy mắt, Tô Tinh Hà chỉ cảm thấy một hồi thanh lương chi ý thấu thể mà vào, trong nháy mắt đè xuống đau nhức kịch liệt, lập tức, miệng vết thương truyền đến một hồi kỳ dị, sâu tận xương bị ngứa ngáy cảm giác, phảng phất có vô số nhỏ xíu sinh cơ bừng bừng tiểu trùng đang dọc theo đứt gãy xương khe hở, tổn hại gân lạc tại chui vào, tại tu bổ, tại sinh trưởng. Loại cảm giác này quái dị vô cùng, đã thống khổ lại dẫn một loại tân sinh hy vọng, nhường hắn chán nổi gân xanh lên, lại cắn chặt răng, quả thực là không có lại thốt một tiếng. Lục Thiếu Phong bôi hảo dược cao, lại duỗi ra ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm ở đằng kia thoa đầy dược cao khuỷu tay, một sợi tinh thuần ôn hòa, nhưng lại mang theo sinh cơ bừng bừng thuần dương chân khí, như là nhất linh xảo công tượng, chậm rãi độ nhập, dẫn dắt đến dược lực thẩm đấu, tăng ra, tinh chuẩn tác dụng tại mỗi một chỗ nước xương đứt gân chỗ rất nhỏ. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, Tô Tinh Hà đột nhiên thân thể cứng đờ, trong cổ họng phát ra ách một tiếng ngắn ngủi khí âm, chớp mắt lại trực tiếp ngã lệch trên mặt đất, ngất đi. Hiển nhiên là kịch liệt đau nhức, khẩn trương, mất máu tăng thêm dược lực xung kích, tâm thần cùng thân thể đều mệt, không chịu nổi. Nhưng Vô Nhai Tử lại thấy được rõ ràng, cũng cảm giác đến tinh tường. Tại Tô Tinh Hà hôn mê trước một khắc, cái kia nguyên bản lấy một cái quỷ dị góc độ mềm mềm rủ xuống, hoàn toàn không cách nào dùng sức cánh tay trái, kia giữ tận xương cuỷu tay, không ngờ mắt trần có thể thấy đánh tan bộ phận lư xương, khôi phục một chút bình thường đường cong. Càng quan trọng hơn là, hắn nhạy cảm tính giác bắt được, Tô Tinh Hà khuỷu tay đứt gãy chỗ, chuyện chính đến một hồi cực kỳ nhỏ, lại ngay cả miên không dứt, như là xuân từng bước xâm chiếm lá giống như khanh khách mạch vang. Kia là, mới xương vậy tại tạo ra, đứt gãy xương cốt tại bị dược lực cùng chân khí dẫn dắt đến một lần nữa đối hợp, sinh trưởng thanh âm. Mặc dù rất nhỏ, nhưng ở cái này liên tính hang đá cùng hắn cái loại này cao thủ trong hai, đâu chỉ tại kinh lôi. Thật sự hữu hiệu. Vô Nhai Tử đông nhiên ngẩng đầu, không nhìn nữa mê man đệ tử, mà là đem toàn bộ ánh mắt, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng người chết chìm, gắt gao, vững vàng đứng tại Lục Thiếu Phong bình tĩnh trên mặt. Cặp kia yên lặng mấy chục năm đôi mắt bên trong, bộc phát ra một loại gần như điên cuồng, đủ để thiêu hủy tất cả lý trí quan mang. Kia là đêm dài đằng đẵng trung hành đem đông chết người, đông nhiên nhìn thấy đống lửa cùng ánh dạng đông lúc bản năng. Là tuyệt vọng cho tàn bên trong, một lần nữa dấy lên, tên là hy vọng lửa nóng hừng hực. Lục Tiểu Hữu. Thanh âm của hắn khô khốc đến như là hai mảnh giấy giáp ma sát, mang theo không cách nào ức chế, nguồn gốc từ linh hồn run rẩy cùng kích động, ngươi vừa mới nói, có thể trị thương thế của ta, nhưng là thật, coi là thật có thể trị. Hắn sợ vừa rồi tất cả là ảo giác, sợ hy vọng này chỉ là bọt nước, cần đối phương lại cho hắn một cái xác định đáp án, dù chỉ là lặp lại một lần. Tô Tinh Hà hôn mê ròng rã ba ngày. Cái này ba ngày, đối với Vô Nhai Tử mà nói, quả thực so với quá khứ 30 năm còn muốn lâu dài giằng giặc gian nan. Hắn lơ lửng tại dây thường đen trên mạng, ánh mắt cơ hồ chưa từng rời đi nằm tại cách đó không xa trên tháp, hô hấp dần dần bình ổn đệ tử, đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, lại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 156, dung mạo cực giống Tiêu Giao Tử, Vô Nhai Tử tại chỗ phá phòng. 2, chương 156, dung mạo cực giống Tiêu Giao Tử, Vô Nhai Tử tại chỗ phá phòng. 2, cùng đệ tử trên cánh tay trái cái kia như cũ bao trùm lấy đen nhánh rực cao, bị Lục Thiếu Phong lấy tấm ván gỗ cùng vài đơn giản cố định cử tay. Mỗi một khắc, hắn đều tại dùng chính mình còn sót lại tinh thần lực, đi cảm giác, đi bắt giữ Tô Tinh Hà chỗ cụt tay kia yếu ớt lại kéo dài sinh mệnh ba động cùng khép lại dấu hiệu. Sau 3 ngày, Tô Tinh Hà tự thâm trầm trong mê ngủ ung dung tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, đầu tiên là mờ mịt nhìn một chút hang đá mái vòm, lập tức ký ức giống như thủy triều tuôn ra bể, hắn vô ý thức, mang theo một chút sợ hãi cùng to lớn chờ đợi, giật giật cánh tay trái của mình. Một cỗ rõ ràng, mang theo tê dại căng đau, nhưng lại chân thật bất hư tồn tại cảm cùng khống chế cảm giác theo khuỷu tay truyền đến. Mặc dù động tác cực kỳ nhỏ, chậm chạp, lại nương theo lấy rõ ràng đau đớn, nhưng hắn quả thật có thể cảm giác tới cánh tay trái của mình, cũng có thể chỉ huy nó làm ra một chút uốn lượn động tác. Mặc dù khoảng cách khỏi hẳn, phát lực còn sớm, nhưng gãy xương trọng sinh kết nối, gân lạc tục tiếp dấu hiệu, đã rõ ràng không sai lầm hiện ra ở chính hắn cùng một bên mắt không chấp Vô Nhai Tử trước mặt. Hắc ngọc đoạn tụ cao, lại đúng như Lục Thiếu Phong lời nói, có tiếp tục gãy xương, nối lại gân lạc chi thần hiệu. Hơn nữa hiệu quả chi rõ rệt, viễn siêu Tô Tinh Hà suốt đời nghiên cứu bất luận một loại nào ý đạo thánh thủ hoặc linh đan diệu dược. Vô Nhai Tử tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm giác đây hết thảy, trong lòng rung động cùng vui mừng như điên, đã không lời nào có thể hình dung. Hắn nhìn về phía tĩnh tọa hang đá một góc nhắm mắt điều tức. Dường như ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn Lục Thiếu Phong, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Trước đó tìm tòi nghiên cứu, ngạc nhiên nghi ngờ, thậm chí bởi vì đối phương cùng tổ sư tương tự đạo vận mà sinh ra kính sợ, giờ phút này toàn bộ hóa thành một loại gần như thành kính tín nhiệm cùng. Tuyệt cảnh phùng sinh nóng bỏng chờ đợi. Lục Tiểu Hữu thanh âm hắn khô khốc, mang theo khó mà ức chế kích động, thậm chí bởi vì quá vội vàng mà có vẻ hơi nói năng lộn xộn, ngươi vừa mới nói, có thể trị thương thế của ta. Ngươi thật có nắm chắc? Có thể trị. Lục Thiếu Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Hiển nhiên 3 ngày điều tức, trạng thái đã phục. Hắn đứng người lên, đi đến Vô Nhai Tử phía dưới, ngửa đầu nhìn xem kia bị dây thừng đen trói buộc, hình dung tiểu tụy nhưng lại bởi vì hy vọng mà mặt mày tỏa sáng thân ảnh, bình tĩnh gật đầu, sau đó lời nói chuyển hướng, nhưng thương thế của ngươi, xa so với Tô tiên sinh phức tạp, nghiêm trọng được nhiều. Hắn giơ tay lên, cách không hư điểm, phản phất tại phát hỏa Vô Nhai Tử thể nội tình trạng, ngươi toàn thân xương cốt, bởi vì năm đó ngã xuống sườn núi va chạm, vỡ vụn nhiều đến hơn 70 chỗ, nhất là xương sống, tứ chi khớp nối, xương sườn, cơ hồ không một chỗ hoàn hảo. Kinh mạch tổn hại vượt qua 9 thành, rất nhiều trọng yếu kinh mạch sớm đã héo rút, dính liền, thậm chí bị xương vỡ đâm rách, vận hành chân khí con đường sớm đã đoạn tuyệt. Ngũ tạng lục phủ bởi vì cái này mấy chục năm bị ép treo sâu, không cách nào bình thường quý vị, đã lệch vị trí, suy bại, công năng đại giảm. Phiền toái hơn chính là, trong cơ thể ngươi khổ tu gần trăm năm Bắc Minh chân khí, mặc dù bởi vì thương thế không cách nào toàn lực vận chuyển, nhưng cũng xâm nhập bệnh tình nguy kịch, cùng ngươi những này hỏng thân thể, rối loạn sinh cơ gắt gao quấn quýt lấy nhau, miễn cưỡng duy trì lấy ngươi cuối cùng này một chút hy vọng sống bất diệt, nhưng cũng thành trong cơ thể ngươi lớn nhất, nhất oan cố ứ kết. Nếu muốn trị, bước đầu tiên cũng là mấu chốt nhất, hung hiểm nhất một bước, chính là tán công. Tán công. Vô Nhai Tử sắc mặt đột nhiên trắng lên, thân thể bản năng rung động, tác động dây thường đen xoạt rung động. Tán công. Hắn một thân gần trăm năm khổ tu Bắc Minh chân khí, mặc dù bởi vì thương thế mười không còn một, khó mà phát huy uy lực, nhưng dù sao cũng là trèo chống hắn sống đến hôm nay, duy trì hắn thần trí thanh minh, thậm chí là hắn thân làm Tiêu Giao phái trưởng môn cuối cùng tôn nghiêm cậy vào. Là hắn đối kháng cái này bóng đêm vô tận cùng thống khổ trụ của tinh thần. Như tán công, hắn liền thật thành không có gì cả, chỉ có thể mặc cho người bài bố phế nhân. Hơn nữa, tán công quá trình hung hiểm vô cùng, lấy hắn bây giờ cái này rách nát thân thể, có thể hay không chịu đựng được đều là không thể biết được. Không tệ, tán công. Lục Thiếu Phong ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, mà không phải quyết định một vị tuyệt đỉnh cao thủ sinh tử lựa chọn, không đem trong cơ thể ngươi những cái kia đã cùng thương thế dây dưa thành một đoàn dây rối, thậm chí trở thành mới ổ bệnh Bắc Minh chân khí hóa đi, dẫn xuất bất kỳ dược lực, chân khí đều không thể chân chính tác dụng với ngươi vết thương. Cưỡng ép trị liệu chỉ có thể dẫn phát chân khí cùng dược lực xung đột, để ngươi làm trận kinh mạch bạo liệt mà chết. Trước hết đem cái này đầm nước đọng rút khô, khả năng rót vào nước chảy. Hắn dừng một chút, nhìn xem Vô Nhai Tử trên mặt kịch liệt biến ảo vẻ mặt, tiếp tục dùng loại kia trần thuật sự thật giọng nói, tán công về sau, ta sẽ cứ thế tinh trí thuần thuần dương chân khí, vì ngươi một điểm, cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp như ý, tục tiếp những cái kia khô héo đứt gãy kinh mạch, như là trải bớt một đoàn đầy rối. Lại lấy hắc ngọc đoạn tụ cao thoa ngoài ra toàn thân gãy xương chỗ, phối hợp cựu chuyển hùng xà hoàn uống thuốc, cố bản bồi nguyên, điều trị lệch vị trí suy bại ngũ tạng. Đồng thời, dựa vào kim châm thích huyệt phương pháp, dẫn đường khí huyết, kích phát thân thể ngươi còn sót lại sinh cơ. Như thế trong ngoài dùng cùng lúc nhiều phương pháp, quản nhiều chảy xuống dòng dòng, duy trì liên tục điều trị. Hắn hơi chút tính ra, cho ra một cái thời gian, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm, ngươi toàn thân xương vỡ có thể cơ bản khép lại kết nối, kinh mạch sơ bộ thông suốt, ngũ tạng quy vị, sinh cơ khôi phục. Đến lúc đó, ngươi có thể thoát ly cái này dây thừng đen trói buộc, một lần nữa lấy hai chân rơi xuống đất hành động. Mặc dù võ công bởi vì tán công trùng luyện, khó mà phục hồi nguyên như cũ, nhưng khôi phục thời kỳ đỉnh phong năm, 6 phần 10 công lực, lấy Tiêu Giao phái võ công thần dị cùng ngươi tự thân nội tình, nên không khó. Sống thêm 2-30 năm, nhìn xem núi này bên ngoài mặt trời mọc mặt trời lặn, nếm một chút nhân gian trà xanh cơm nhạt, làm không vấn đề. Vô Nhai Tử hô hấp, theo Lục Thiếu Phong miêu tả, càng ngày càng gấp rút, lồng ngực chập trùng, tác động dây thừng đèn không được lay động. Hắn nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy Lục Thiếu Phong miêu tả cảnh tượng đó, hai chân một lần nữa đạp vào kiên cố đại địa, cảm thụ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt ấm áp, hô hấp mang theo cỏ cây mùi thơm ngát tự do không khí, thậm chí còn có thể một lần nữa vận chuyển chân khí, thi triển kia đã lâu lăng ba vi bộ, dạo bước trong núi. Còn có 2-30 năm thọ nguyên. Cái này dụ hoặc quá lớn. Lớn đến hắn cô quặn tâm hồ trong nháy mắt nhấc lên ngập trời hải thiếu, cơ hồ muốn đem hắn còn sót lại lý trí bao phủ. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hắn đột nhiên mở mắt ra, thanh âm khàn giọng, mang theo được an cả ngã về không trước cuối cùng một tia thận trọng cùng sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong, không buông tha trên mặt hắn bất kỳ một tia nhỏ xíu biểu lộ. Tám thành. Lục Thiếu Phong thản nhiên nói, ngữ khí bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, phản phất tại nói một cái có tám thành nắm chắc có thể sửa xong cũ đồ dùng trong nhà, còn lại hai thành, xem chính ngươi. Nếu ngươi cầu sinh ý chí không đủ kiên định, tại tán công hoặc quá trình trị liệu trung tâm thần thất thủ, tự hành kết thúc. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 156, dung mạo cực giống Tiêu Giao Tử, Vô Nhai Tử tại chỗ phá phòng. 3, chương 156, dung mạo cực giống Tiêu Giao Tử, Vô Nhai Tử tại chỗ phá phòng. 3, hoặc là ngươi cố thân thể này thực sự giàu hết đèn tắt, sống không qua tán công thống khổ cùng trị liệu dài dằng dặc dày vò. Hoặc là nửa đường xảy ra điều gì ta không thể nào đoán trước ngoài ý muốn, thì nên trách không được ta. Chị cùng bất trị, tiền bối tự hành quyết đoán. Tám thành, còn có hai thành phong hiểm là xem chính ngươi cùng ngoài ý muốn. Nay bằng với là đem chí ít tám thành sinh cơ, rõ ràng bạch bạch bày tại trước mặt hắn. Đối với một cái tại hắc ám trong tuyệt vọng vùng vẫy mấy chục năm, sớm đã làm tốt tùy thời chết đi chuẩn bị người mà nói, cái này không khác trên trời rơi xuống cam lâm, là vận mệnh cho lớn nhất ban ân. Vô Nhai Tử nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khẩu khí kia hơi thở kéo dài mà run rẩy, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Khi hắn lại mở mắt ra lúc, trong mắt tất cả dãy rủa, sợ hãi, do dự, toàn bộ hóa thành một mảnh đập nồi dìm thuyền, hướng chết mà thành kiên quyết. Tốt. Hắn trầm giọng nói, thanh âm không cao, lại chém đinh chặt sắt, mang theo một loại đem mọi thứ đều áp lên dân cờ bạc giống như điên cuồng cùng thoải mái. Lão phu đầu này sớm đã nên xuống mồ tàn bệnh, liền giao cho tiểu hữu. Sống hay chết, là người hay quỷ, đều do tiểu hữu hành động. Tinh Hà. Hắn bỗng nhiên cất cao giọng, nhìn về phía một bên đã dãy rủa ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy nước mắt Tô Tinh Hà. Đệ tử tại. Tô Tinh Hà đội vàng đáp. Nhớ kỹ. Vô Nhai Tử ánh mắt sáng ngời, từng chữ nói ra, từ hôm nay trở đi, Lục tiểu hữu chính là ta Vô Nhai Tử, là ta Tiêu Giao phái đại ân nhân. Bất luận trị liệu kết quả như thế nào, các ngươi cần lấy sư lễ đại chi. Hắn chỗ mệnh, như ta đích thần tới. Như làm trái này khiến, chính là khi sư diệt tổ, thiên địa không dung. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Tô Tinh Hà dãy rủa lấy quỳ rạp xuống đất, đối với Lục Thiếu Phong trùng điệp dập đầu ba cái chán chạm đến băng lánh đất đá, phanh phanh rung động. Lục Thiếu Phong đứng chắc tay, thản nhiên nhận cái này thi lễ. Đây là giao dịch một bộ phận, hắn cho tân sinh, đối phương cho tôn trọng cùng điện tịch, hợp lý. Chấm đã. Ngay tại Vô Nhai Tử cùng Tô Tinh Hà cảm xúc khuấy động thời điểm, Lục Thiếu Phong bình tĩnh giơ tay lên một cái, kia thanh âm bình tĩnh như là nước đá, để cho hai người hơi hơi tỉnh táo chút. Điều kiện của ta, tiền bối dường như còn chưa rõ ràng bằng lòng. Vô Nhai Tử khẽ giật mình, lập tức giật mình, trên mặt lộ ra một tia đắng chát mà hiểu rõ nụ cười. Tiểu hữu là lo lắng lao phu sau khi khỏi hẳn đổi ý, không cho phép ngươi xem điện tịch. Công bằng giao dịch, già trẻ không gạt, vẫn là nói rõ ràng cho thỏa đáng. Lục Thiếu Phong gật đầu. Tiểu hữu mong muốn xem ta Tiêu Giao phái mấy trăm năm qua thu thập tất cả võ học điện tịch cùng đạo tạng bí bản. Vô Nhai Tử xác nhận. Chính là. Lục Thiếu Phong thản nhiên nói, ta chưa khỏi thương thế của ngươi, ngươi cho ta mượn bí phái tất cả điện tịch nhìn qua. Sau đó, ta lấy đạo tâm lập thệ, tuyệt không đem Tiêu Giao phái bất kỳ một môn võ học ngoại truyện người thứ ba. Này giao dịch, tiền bối cảm thấy công bằng không? Công bằng. Vô Nhai Tử trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiêu Giao phái võ học chính là hắn cùng sư phụ, sư tổ, thậm chí lịch đại Tiêu Giao phái tiền bối tâm huyết kết tinh, là môn phái đặt chân gốc rễ, theo lý thuyết tuyệt đối không thể ngoại truyện, dù chỉ là xem. Nhưng cùng danh lấy cuộc sống mới, thoát ly cái này vô biên bể khổ so sánh, kia băng lãnh môn vi tính là gì? Cũng có thể lần nữa hành tẩu ở dưới ánh mặt trời, cảm thụ sinh mệnh nhịp đập so sánh, những cái kia ghi chép tại đống giấy lộn bên trên văn tự đây tính toán là cái gì? Hắn trông coi những ngày điện tịch, tại cái này tối tăm không mặt trời trong hang đá kéo dài hơi tàn, lại có thể là Tiêu Giao phái mang đến cái gì? Bất quá là khiến cái này tuyệt học theo hắn cùng một chỗ, mục nát tại lòng núi này bên trong mà thôi. Có lẽ, trước mắt cái này thần bí võ đang truyền nhân, cái này trên thân mang theo cùng tổ sư tương tự đạo vận người trẻ tuổi, mới là những này điện tịch chân chính người hữu duyên, có thể khiến cho bọn chúng tại thời đại mới toát ra khác biệt quan mang. Hắn dãy rủa thật lâu, ánh mắt đảo qua trong hang đá những cái kia quen thuộc, bị long đong giá sách, mặc dù đại bộ phận điện tịch không ở chỗ này chỗ, cuối cùng là hóa thành một tiếng thật dài, dường như dỡ xuống thiên quân gánh nặng thở dài, mà thôi. Bụi về với bụi, đất về với đất, quy củ là chết, người là sống. Liên theo tiểu hữu, chỉ là hắn nhìn về phía Lục Thiếu Phong, vẻ mặt biến vô cùng trịnh trọng, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu, tiểu hữu cần lập trọng thệ, sở học Tiêu Giao phái võ công, bất luận lĩnh ngộ nhiều ít, tuyệt không chuyển cho người ngoài tại người thứ ba, cũng không thể ghi chép thành sách. Nếu không, cho dù lão phu ngày sau bất lực truy cứu, ta kia hai cái sư muội, tính tình của các nàng thủ đoạn, tiểu hữu có lẽ không biết, đến lúc đó chắc chắn sẽ dẫn tới không chết không thôi truy sát, tại tiểu hữu, tại võ đàng, sợ không phải chuyện may mắn. Hắn lời này nửa là nhắc nhở, nửa là cảnh cáo. Có thể Lục Thiếu Phong không chút gì dây dưa dài dòng, tại chỗ nhấc tay, vẻ mặt nghiêm nghị, lấy đạo tâm phát thệ, tam thanh đạo tôn ở trên, võ đăng đệ tử Lục Thiếu Phong lập thệ, hôm nay cùng Tiêu Giao phái Vô Nhai Tử tiền bối giao dịch, như đến duyệt Tiêu Giao phái điện tịch, sở học tất cả, tuyệt không truyền miệng, bút thụ tại bất kỳ người thứ ba. Như làm trái này thề, đạo cơ bị hết, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, võ đạo chi lộ, từ đó đoạn tuyệt. Lời thề âm vang, tại trong hang đá quanh quẩn, mang theo một loại vô hình lực kết thúc. Người tu hành, nhất là tới bọn hắn cảnh giới này, đối tâm thệ, nói thề cực kỳ coi trọng, cái này lời thề đã đầy đủ trọng. Vô Nhai Tử thấy Lục Thiếu Phong lập xuống nặng như thế thể, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tiêu tán, thay vào đó là một loại kỳ dị nhẹ nhõm cùng chờ mong. Tốt, lời thề đã lập, giao dịch đã thành. Tinh Hà, chuẩn bị một gian tĩnh thất, đem vi sư cất giữ kia mấy quyển kỳ hoàng yếu lược cùng kinh mạch sớ luận trước mang tới, cung cấp tiểu hữu tham tưởng. Thời kỳ trị liệu ở giữa, tiểu hữu có thể tùy ý đọc qua, tạm thời coi là giải buồn. Tô Tinh Hà vội vàng đáp ứng. Lục Thiếu Phong không lại trì hoãn, đối Vô Nhai Tử nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi thương thế này kéo dài càng lâu, chữa trị hy vọng càng thấp. Hôm nay ta liền chức vì ngươi hành công một lần, sơ bộ dò xét trong cơ thể ngươi chân khí tích tụ cùng thương thế tình huống cụ thể, cũng vì đến tiếp sau tán công làm chút chuẩn bị. Quá trình có lẽ có ít thống khổ, tiền bối cần nhấn lại. Tiểu hữu cứ việc hành động. Lão phu cái này thân thể tàn phế, sớm đã không biết đau nhức là vật gì. Vô Nhai Tử xúc động nói, trong mắt tràn ngập tín nhiệm. Lục Thiếu Phong không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ nhúc nhích, không thấy như thế nào động tác, người đã như một mảnh nhẹ vũ, phiêu nhiên nhảy lên, kia răng khắp nơi màu đen dày thường mạng, mấy cái lên xuống, liền vững vàng rơi vào Vô Nhai Tử sau lưng. Kia dây thường mạng nhìn như lộn xộn, lại rất có dáng cùng tính bền dẻo, nâng đỡ hai người, không nhúc nhích tí nào. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay chậm rãi dán ở Vô Nhai Tử hậu tâm linh đài huyệt bên trên. Xúc tu chỗ, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt, dưới da thịt cơ hồ cảm giác không thấy nhiều ít huyết đục ấm áp, càng giống là dán một khối ôn nhuận ngọc thạch. Hắn tập trung ý chí, ý niệm khẽ nhúc nhích, một sợi tinh thuần ôn hòa, nhưng lại cô đọng vô cùng thuần dương chân khí, tự lòng bàn tay huyệt lao cung chậm rãi đi ra, như là tia nước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào vô nhai tử kia gần như tĩnh mịch kinh mạch bên trong. Vô nhai tử toàn thân kịch liệt rung động, nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Hắn tu luyện Bắc Minh thần công gần trăm năm, chân khí sớm đã luyện tới chí âm chí nhu, kéo dài vô tận, giỏi về dung nạp chuyển hóa cảnh giới cực cao. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 157, thuần dương chân khí dò xét bệnh trầm kha, tám thành năm chắc có thể chữa trị. Một, chương 157, thuần dương chân khí dò xét bệnh trầm kha, tám thành năm chắc có thể chữa trị. Một, nhưng giờ phút này, Lục Thiếu Phong độ nhập cố này chân khí, lại cùng hắn thể nội Bắc Minh chân khí tính chất hoàn toàn tương phản. Chí dương chí cương, nóng rực như giữa trưa nắng gắt, nhưng lại công chính bình thản, không mang theo mảy may ngang ngược bá đạo chi ý, chỉ có một loại tràn trề không gì chống đỡ nổi sinh cơ cùng ấm áp. Càng làm cho hắn chấn kinh tới cơ hồ tâm thần thất thủ chính là, cố này thuần dương chân khí vừa tiến vào cái kia sớm đã khô héo, tắc nghẽn, dây dưa như lay rối kinh mạch, lại như cùng nung đỏ lưỡi dao cắt vào ngưng kết mỡ bò, lại như cùng ngày xuân dương quang chiếu vào nhiều năm băng phong hang động. Những nơi đi qua, đem hắn trong kinh mạch trầm tích mấy chục năm, cơ hồ trở thành một phần thân thể âm hàn tích tụ tử khí, tán loạn Bắc Minh chân khí, từng kia từng sợi tăng ra, xua tan. Một cố đã lâu, mang theo yếu ớt nhói nhói cùng ngứa ngáy dòng nước ấm, theo kia sợi thuần dương chân khí khai thác ra nhỏ bé đường đi, chậm rãi hướng về toàn thân chậm rãi lan tràn ra. Những cái kia sớm đã chết lặng, mất đi chi giác nhiều năm, dường như không thuộc về mình tứ chi cuối cùng, lại truyền đến yếu ớt lại rõ ràng, như là ngàn vạn con kiến bỏ qua cảm giác. Hữu hiệu, thật sự hữu hiệu, hơn nữa hiệu quả nhanh chóng. Vô nhai tử kích động đến toàn thân không bị khống chế run rẩy lên, suýt nữa theo cái này treo mấy chục năm dây thừng trên mạng mới ngã xuống. Hắn gắt gao cắn chặt răng quan, ép buộc chính mình tỉnh táo, nhưng hốc mắt dĩ nhiên đã ướt át. Đã bao nhiêu năm chưa từng có loại này thân thể còn sống cảm giác. Lục Thiếu Phong trầm tĩnh thanh âm tại phía sau hắn vang lên, mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng, tĩnh tâm, ngưng thần, ý thủ đan điền. Chớ có chống cự, cũng chớ có ý đồ dẫn đạo. Người kinh mạch yếu ớt không chịu nổi, loạn động có hại vô ích. Vương lòng, toàn bộ giao cho ta. Vô nhai tử nghe vậy, vội vàng thu liễm tất cả kích động tâm tư, vứt bỏ tạp niệm, hoàn toàn buông lỏng tâm thần cùng thân thể, đem chính mình cố này tàn phá thể xác, hoàn toàn giao cho sau lưng cặp kia ổn định mà ấm áp tay, tùy ý kia cố mang theo sinh cơ bừng bừng dòng nước ấm, tại chính mình tiếp như là phế tích giống như kinh mạch mạng lưới bên trong, chậm chạp mà kiên định thăm dò, trải bước, hóa ứ phen này dò xét cùng sơ bộ trải bước, kéo dài đến 3 canh giờ. Lục Thiếu Phong thần sắc chuyên chú, thái dương cũng có chút thấy mồ hôi. Vô nhai tử thể nội thương thế chi phức tạp, ứ kết chi ngoan cố, viễn siêu lúc trước hắn dự đoán. Kia Bắc Minh chân khí cùng thương thế dây dựa chi sâu, cơ hồ tới ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, tổn thương tức là khí, khí tức là tổn thương tình trạng. Khó trách vô nhai tử tán công là nhất định bước đầu tiên, nếu không căn bản là không có cách chân chính chạm đến vết thương căn bản. Chờ Lục Thiếu Phong chậm rãi thu công, đem cuối cùng một tia thuần dương chân khí thu hồi, nhảy xuống dây thường mạng lúc, sắc mặt cũng hơi có vẻ một tia mỏi mệt. Mà vô nhai tử đã là mồ hôi đầm địa, như là theo trong nước vỡ ra, kia thân cổ xưa quần áo cơ hồ ướt đẫm, áp sát vào khô gầy trên thân thể. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại lộ ra một loại đã lâu không gặp, bệnh trạng ửng hồng, hô hấp mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, lại so trước đó rõ ràng bình ổn, kéo dài rất nhiều, ngay tiếp theo khí tức cả người đều tựa hồ sống đi qua, không còn giống một bộ tinh xảo chẳng ngọc. Hôm nay dừng ở đây. Lục Thiếu Phong rơi xuống đất, điều tức một lát, đối vô nhai tử nói, kinh mạch của ngươi hoang phế quá lâu, yếu ớt như gỗ mục, không chịu nổi gánh nặng. Cần tiến hành theo chất lượng, lấy thuần dương chân khí chậm rãi ôn dưỡng, không thể nóng đổi. Về sau cách mỗi 3 ngày, ta vì ngươi hành công trải bước một lần, mỗi lần nước 2 canh giờ. Đồng thời, phối hợp Tô Tiên Sinh chế biến dược thạch trong uống ngoài toa. Như thế duy trì liên tục, ước chừng sau 1 tháng, đợi ngươi kinh mạch có chút khởi sắc, thể nội tích tụ hơi hiểu, liền có thể bắt đầu chuẩn bị tán công việc. Trong vòng nửa năm, có thể nhìn thấy rõ ràng hiệu quả. Nhiều. Đa tạ tiểu hữu. Tái tạo tri ân, suốt đời khó quên. Vô nhai tử thanh âm nghẹn ngào, nước mắt tuôn đầy mặt, lần này là vui sướng cùng hy vọng nước mắt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong thân thể kia bệnh trầm kha mấy chục năm tĩnh mịch cùng băng lãnh, dường như bị xé mở một nói nho nhỏ lỗ hổng, có một sợi ánh mặt trời ấm áp thấu tiến đến. Tô Tinh Hà giờ phút này đã miễn cưỡng có thể dựa vách đá đứng thẳng, thấy thế cũng là kích động đến toàn thân phát run, dãy rủa lấy lại phải lạy hạ dập đầu nói lời cảm tạ, bị Lục Thiếu Phong phất tay một đạo nhu hòa khí kình ngâm. Không cần cảm ơn ta, Lục Thiếu Phong ngựa khí vẫn như cũ bình thản, đi trở về trước đó tính toán bệ đá, giao dịch mà thôi, theo như nhu cầu. Ta đã đáp ứng, tự sẽ hết sức. Ngươi chỉ cần phối hợp trị liệu, chớ có tự tác chủ trương, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Hắn đi đến cạnh bàn đá, nơi đó sớm đã chuẩn bị tốt giấy bút. Hắn nâng bút chấm mực, suy nghĩ một chút, bút tẩu long xà, viết xuống một chương thật dài phương thuốc, đưa cho Tập Tễnh đi tới Tô Tinh Hà. Theo này phương phối dược, dược liệu cần thiết đều tiêu chú năm, nơi sản sinh cùng bảo chế phương pháp. Uống thuốc chi dược, mỗi ngày 3 lần, sau bữa ăn phục dụng. Thoa ngoài da chi dược, cần lấy lửa nhỏ chế biến thành cao, làm lạnh sau thoa với ngươi sư phụ toàn thân chủ yếu gây xương chỗ, nhất là xương sống cùng tứ chi khớp nối, cần lấy vải bông bao khỏa cố định. Cách mỗi 3 ngày thay thuốc 1 lần. Nhớ lấy, dược liệu phẩm chất, phân lượng, hòa hợp, không chút nào nhưng có lầm. Mặt khác hắn dừng một chút, phái người đi mời người kia tám không nên thân đồ đệ bên trong, học y học được tốt nhất cái kia, Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hòa đến. Hắn tại ý đạo rất có thiên phú, tâm tư cũng mạnh, có thể trợ ngươi xử lý dược liệu, chăm sóc sư phụ ngươi sinh hoạt thường ngày, ngươi cũng tốt chuyên tâm vận công giúp ta ổn định sư phụ ngươi tán công lúc khí huyết. Tô Tinh Hà vội vàng hai tay tiếp nhận phương thuốc, như là bưng lấy thánh chỉ, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Lục tiên sinh yên tâm. Tinh Hà ổn thỏa nghiêm ngặt tuân theo tiên sinh phân phó. Mộ Hoa đứa bé kia, ta cái này đưa tin nhường hắn nhanh chóng chạy đến, tuyệt sẽ không lầm đại sự. Lục Thiếu Phong không cần phải nhiều lời nữa, đi trở về phương kia bệ đá, khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng tiên, nhắm mắt điều tức. Vừa rồi duy trì liên tục 3 canh giờ tinh tế hành công, hao tổn hắn không ít chân khí cùng tâm thần. Nhưng cái này thuần dương chân khí vốn là am hiểu ôn dưỡng chữa thương, đang làm người chữa thương đồng thời, cũng là đối tự thân chân khí điều khiển một loại cực hạn rèn luyện, với hắn mà nói, cũng không phải là thuần túy tiêu hao, cũng là một loại khác tu luyện. Vô Nhai Tử treo tại dây thường đen bên trên, tiên lặng vận chuyển thể nội kia sợi yêu đất lại ấm áp thuần dương chân khí dư vị, cảm thụ được kia đã lâu, sinh mệnh một lần nữa lưu động tư vị, ánh mắt lại không tự chủ được, lần nữa hướng về hang đá nơi hẻo lánh cái kia đạo tính tọa thân ảnh màu xanh lam. Người này tuổi tác bất quá nhược quán, tu vi võ công đã sâu không lường được, càng thêm ý thuật thông thần, dùng thuốc như thần, tâm tư kín đáo, làm việc quả quyết tàn nhẫn nhưng lại hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Võ Đăng Phái, Trương Tam Phong, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, có thể dạy dỗ như vậy kinh tài tuyệt diễm, tựa như trích tiên lâm phàm đệ tử. Thật chẳng lẽ như giang hồ truyền ngôn, Trương chân nhân đã thấy được thiên đạo, lục địa thần tiên? Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới, trên người đối phương kia cố cùng ân sư Tiêu Giao Tử tương tự, nhưng lại càng thêm tinh thuần thật lớn đạo vận. Hẳn là võ đang đạo thống, cùng ân sư Tiêu Giao Tử, thậm chí càng cổ lão nào đó đầu đạo mạch, coi là thật có cái gì không muốn người biết một gốc. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 157, thuần dương chân khí dò xét bệnh trầm kha, tám thành nắm chắc có thể chữa trị. 2, chương 157, thuần dương chân khí dò xét bệnh trầm kha, tám thành nắm chắc có thể chữa trị. 2, chương Tam Phong cùng Tiêu Giao Tử, phải chăng tại cái nào đó không muốn người biết thời không, từng có gặp nhau. Vô Nhai Tử lắc đầu, đem những này phân loạn suy nghĩ đè xuống. Dưới mắt, giành lấy cuộc sống mới sắp đến, những cái kia chuyện cũ năm xưa, đạo thống nguồn gốc, suy nghĩ nhiều vô ích. Bất luận kẻ này lai lịch như thế nào, hắn đối với mình có tái tạo tri ân, đây là sự thật không thể chối cãi. Hắn nhắm mắt lại, không còn đi xem, mà là đem toàn bộ tâm thần đắm chìm ở thể nội kia sợi tân sinh ấm áp bên trong, khỏe miệng không tự giác lộ ra một tia đã lâu phát ra từ nội tâm tràn ngập hy vọng ý cười. Còn sống, có thể thoát khỏi cái này bóng đêm vô tận cùng trói buộc còn sống. Thật tốt, ra nửa tháng thời gian đang khẩn trương mà có thứ tự trị liệu bên trong, đống nhiên mà qua. Tiết Mộ Hoa tiếp vào sư phụ Tô Tinh Hà khẩn cấp đưa tin, biết được sư tổ thương thế có hy vọng chữa trị, cả kinh hồn bay lên trời, không nói hai lời, lập tức thu thập suốt đời thu thập chân quý dược liệu, ngày đêm kiêm chỉnh, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Lôi Cổ Sơn. Khi hắn tận mắt thấy sư phụ Tô Tinh Hà kia đã có thể làm chút đơn giản động tác, khôi phục thần tốc cánh tay trái, cùng trong thạch thất vị kia mặc dù vẫn như cũ treo sâu, nhưng khí sắc hùng luận, hai mắt có thần, thậm chí tóc trắng bên trong đều mơ hồ lộ ra một tia hắc ý, sư tổ Vô Nhai từ lúc, vị này danh khắp thiên hạ Diêm Vương Địch cả kinh trợn mắt hốt hoồm, suýt nữa cho là mình còn tại trong động. Đang nghe sư phụ kích động mà nói năng lộn xộn bản tóm tắt cái này nửa tháng đến kinh lịch, nhất là nâng lên vị kia thần bí khó lường, ý thuật thông thần lục tiên sinh lúc, Tiết Mộ Hoa đối Lục Thiếu Phong kính ngưỡng, quả thực như hoàng hà vỡ đê, thao thao bất tuyệt, lại như tung sơn tuyết lở, liên miên bất tuyệt. Nếu không phải Tô Tinh Hà nghiêm lệnh hắn không cho phép quấy rầy Lục Thiếu Phong thanh tu, hắn chỉ sợ sớm đã tiến lên dập đầu bái sư, thỉnh giáo y thuật. Những ngày tiếp theo, Lôi Cổ Sơn chỗ này bí ẩn hang đá, dường như biến thành một cái hiệu suất cao vận chuyển chữa bệnh công xưởng. Lục Thiếu Phong cách mỗi 3 ngày, đúng giờ là Vô Nhai Tử hành công chữa thương, thuần dương chân khí như là tinh mật nhất công cụ, một chút xíu trải bớt, đã thông những cái kia tắc nghẽn khô héo kinh mạch, hóa đi ngoan cố tích tụ. Tiết Mộ Hoa thì phát huy hắn Diêm Vương Địch bản sự, nghiêm ngặt dựa theo Lục Thiếu Phong đưa ra phương thuốc, cẩn thận phối dược, nấu thuốc, kia chặt chẽ cẩn thận tinh tế thái độ, so hầu hạ hoàng đế còn cẩn tâm. Tô Tinh Hà thì theo bên cạnh hiệp trợ, đồng thời xử lý môn phái sự vụ ngày thường, mặc dù cũng không cái gì thường ngày, cũng phụ trách Vô Nhai Tử thường ngày lau, thay thuốc chờ chăm sóc công tác. Tại ba người chặt chẽ phối hợp xuống, Vô Nhai Tử thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản khô quắt héo rút, như là cành khô thứ chi, dần dần tràn đầy lên một tia huyết sắc, cơ bắp dường như cũng khôi phục một chút có giãn. Trắng bệnh như tờ giấy, không sức sống sắc mặt, ngày càng biến hồng nhuận khỏe mạnh, thậm chí mơ hồ lộ ra một tầng ôn nhuận quang trạch. Thần kỳ nhất chính là, kia một đầu rủ xuống, không có chút nào quang trạch tuyết trắng tóc dài, sợi tóc chỗ vậy mà thật mở ra bắt đầu lộ ra điểm điểm đen nhánh chi sắc, mặc dù chỉ là lẻ tẻ, cũng đã nghịch tiên cải bệnh giống như dấu hiệu. càng làm cho Vô Nhai Tử chính mình cũng cảm thấy vui mừng vạn phần là, cái kia yên lặng mấy chục năm, gần như tĩnh mịch đan điền khí hải bên trong, ở đằng kia sợi thuần dương chân khí duy trì liên tục không ngừng ôn dưỡng, kích phát phía dưới, kia nguyên bản tán loạn bất lực, cùng thương thế dây dưa Bắc Minh chân khí, lại bắt đầu chậm rãi, tự động khôi phục, ngưng tụ, như là ngủ đông hạt giống cảm nhận được xuân ý, bắt đầu nảy mầm. Mặc dù khí tức yếu ớt, xa không đủ để thi triển bất luận võ công gì, nhưng này chân khí tự hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng cảm giác, nhường hắn rõ ràng cảm thụ tới sinh lực lượng tại trở về. Hy vọng ánh dạng đông đã có thể thấy rõ ràng chiếu rọi tại hắn hắc ám mấy chục năm sinh mệnh trên đường. Một ngày này, Lục Thiếu Phong theo thường lệ là Vô Nhai Tử hành công hoàn tất, thu công nhảy xuống dây thường mạng, đang chuẩn bị trở về bệ đá điều tức. Trải qua nửa tháng trị liệu, Vô Nhai Tử thể nội chủ yếu kinh mạch đã sơ bộ khơi thông, tích tụ hóa giải hơn phân nửa, tinh thần khí sắc cùng nửa tháng trước đã là cách biệt một trời. Lục Tiểu Hữu, Vô Nhai Tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mặc dù vẫn như cũ có chút trùng khí không đủ, cũng đã không còn khàn giọng khốc, mang theo một loại đã lâu ôn hòa cùng trầm ổn. Lục Thiếu Phong bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Vô Nhai Tử treo tại dây thừng trên mạng, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên Lục Thiếu Phong, chậm rãi nói, "Ngày mai, ta liền nhường Tinh Hà, đem Tiêu Giao phái cất giữ tất cả võ học điển tịch cùng đạo gia bí tàng, phân lượt đưa đến ngươi trong phòng tinh thất, tạo điều kiện cho người xem tham tưởng." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng thản nhiên, nói bổ sung, "Bao quát Bác Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ toàn bộ bản, Thiên Sơn Lục Dương trưởng cùng Thiên Sơn Chiết Mai thủ tinh nghĩa đồ phổ, ta phái y thuật độc thuật góp lại chi tác, cùng ta Tiêu Giao phái chân chính bảo vật chân phái, nguồn gốc từ tổ sư Tiêu Giao Tử, trực chỉ ngự phong thừa khí ngao du chi cảnh huyền ảo tâm pháp, Tiêu Giao ngự phong, thượng cổ tàn quyển. Cuốn này thâm ảo vô cùng, tàn khuyết không đầy đủ, liền lão phu cùng tổ sư cũng không có thể hiểu hết kỳ diệu, nhưng trong đó ẩn chứa thiên địa chí lý, có lẽ đối tiểu hữu xác minh tự thân đại đạo, có thể có chỗ gợi mở. Hy vọng sẽ không để cho tiểu hữu thất vọng." Lục Thiếu Phong bình tĩnh đôi mắt bên trong, một vẻ sắc bén như kiếm, thấm nhuần hư không tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đa tạ. Nửa tháng không gián đoạn tỉ mỉ điều trị, Vô Nhai Tử thể nội kiếp như là phế tích giống như nội thương đã bị ổn định bảy thành có thừa. Tạm phủ tại cựu chuyển hùng xa hoàn cùng thuần dương chân khí song trọng tầm bổ hạ, suy bại chi khí diệt hết, sinh cơ như là ngày xuân đất đông cứng dưới thảo mầm, ương ngạnh khôi phục. Chủ yếu kinh mạch tại Lục Thiếu Phong duy trì liên tục không ngừng trải bớt hạ, cũng đã tu tiếp, sơ thông hơn phân nửa, vận hành chân khí mặc dù vẫn nhỏ bé yếu ớt, cũng đã có tuần hoàn qua lại hình thức ban đầu, không còn là một đầm nước động. Nhưng mà, trị liệu lớn nhất nan quan, khó giải quyết nhất, hung hiểm nhất bộ phận, còn tại phía sau. Những cái kia tại năm đó ngã xuống sườn núi đánh trúng nát ấy, lại tại mấy chục năm qua sai lầm tư thế hạ dài lệch ra, sai chỗ, thậm chí dị dạng khép lại vô số xương vỡ. Bọn chúng là giam cầm Vô Nhai Tử thân thể chân chính lồng giam, là trở ngại hắn giành lấy cuộc sống mới lớn nhất ngoan thạch. Không đem những này xương cốt một lần nữa đánh nát, trở lại vị trí cũ, lại lấy hắc ngọc đoạn tục cao thần hiệu dẫn dắt hắn trọng sinh kết nối, trước đó tất cả nội phủ kinh mạch điều trị, đều chính là không trung lâu cát, Vô Nhai Tử vĩnh viễn đừng nghĩ chân chính thoát ly cái này dây thừng đen trói buộc. Một ngày này, Lôi Cổ Sơn nội địa trong hang đá, tràn ngập nồng đậm mà kỳ dị dược thảo hơi nước. Một ngụm to lớn đỉnh đồng gác ở thạch trên lò, trong đỉnh quần quần lấy màu xanh sẫm thuốc thang, hơi nước bốc lên, mang theo cay độc cùng đắng chát sen lẫn khí vị, kia là Tô Tinh Hà cùng Tiết Mộ Hoa căn cứ Lục Thiếu Phong khẩu thuật đơn thuốc, chế biến phụ trợ gây tê, thừa gân linh hoạt, cũng tăng cường hắc ngọc đoạn tục cao dược hiệu độc môn tắm thuốc hơi nước. Lục Thiếu Phong, Tiết Mộ Hoa, Tô Tinh Hà ba người, hiện lên tam giác phương vị, vây đứng tại treo sâu giữa không trung, chỉ lấy đơn bạc nội y Vô Nhai Tử phía dưới. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc cặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 157, thuần dương chân khí dò xét bệnh trầm kha, 8 thành 5 chắc có thể chữa trị. 3, chương 157, thuần dương chân khí dò xét bệnh trầm kha, 8 thành 5 chắc có thể chữa trị. 3, Vô Nhai Tử đã bị sớm chuốt xuống dòng giá một lớn ấm lấy hoa mạn đà la. Thiên tiên tử chờ chân quý thảo dược bí chế cường lực thuốc tê rượu, giờ phút này sắc mặt từng hồng, hô hấp thô trọng, thần trí đã lâm vào một loại hơi say rượu hoàng hốt trạng thái, dường như say chuyến choáng, nhưng này song trải qua tang thương đôi mắt chỗ sâu, nhưng như cũng bảo lưu lấy kinh người thành tỉnh cùng cứng cỏi. Hắn biết sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Tiền bối Lục Thiếu Phong ngửa đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Vô Nhai Tử, thanh âm rõ ràng xuyên thấu bốc hơi dược khí, kế tiếp, ta sẽ thi triển một môn tinh thần bí thuật di hồn đại pháp để ngươi lâm vào càng sâu tầng cặn ngủ trạng thái. Bó xương thống khổ, nhất là đem dài lệch ra xương cốt một lần nữa đánh nát, lại đi trở lại vị trí cũ thống khổ, viễn siêu cạo xương liệu độc, không phải huyết đục chi khu có khả năng thanh tỉnh nhân lại. Ngươi như tại quá trình bên trong bởi vì kịch liệt đau nhức mà dãy rủa, co rút, dù là chỉ có một tơ một hào sai lầm, lực lượng truyền đến ngươi kia giòn như lưu ly xương sống, kết quả chính là tại chỗ đứt gãy, thần tiên khó cứu. Cho nên, ngươi nhất định phải ngủ đã qua, đem thân thể hoàn toàn phó thác tại ta ba người. Vô Nhai Tử hít một hơi thật sâu kia nóng rực mà đắng chát hơi nước, chậm rãi gật đầu, thanh âm bởi vì dược lực mà hơi có vẻ chậm chạp, lại ổn định dị thường, lão phu minh bạch. Tới đi. Mấy chục năm kéo dài hơi tàn, không phải là vì hôm nay a? Tuy là núi đao biển lửa, chảo dầu luyện ngục, cũng xong. Tốt. Lục Thiếu Phong không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trong đôi mắt phảng phất có thâm thúy vòng xoáy tạo ra, tinh thần lực như là vô hình vô chất nhưng lại bàng bạc mênh mông thủy triều, trong nháy mắt tuôn ra, khóa chặt Vô Nhai Tử hai mắt, trực thấu tinh thần chỗ sâu. Di hồn đại pháp, cạn tầng thôi miên, trấn an ý thức, giảm xuống thân thể đối thống khổ cảm giác cùng phản kháng bản năng. Vô Nhai Tử chỉ cảm thấy trước mắt Lục Thiếu Phong thân ảnh hơi chao đảo một cái, dường như hóa thành hai trọng, tam trọng, quanh mình tia sáng, thanh âm cũng bắt đầu vặn mèo, kéo dài, ý thức như là rơi vào ấm áp mà nặng nề trong mây mù, cấp tốc biến mơ hồ, chỉ độn, thân thể cảm giác cũng đang nhanh chóng rời xa. Nhưng hắn dù sao cũng là tu luyện Bắc Minh thần công gần trăm năm nhân vật tuyệt đỉnh, tinh thần lực chi cứng cỏi viễn siêu thường nhân, cho dù tại sâu như vậy độ thôi miên hạ, linh hải chỗ sâu nhất vẫn ngoan cường mà bảo lưu lấy một tia như là nến tàn trong gió giống như thanh minh, cảm giác ngoại giới tất cả, chỉ là đã mất đi đối thân thể tuyệt đại bộ phận quyền khống chế. Lục Thiếu Phong rõ ràng cảm ứng được Vô Nhai Tử tinh thần chỗ sâu kia ngoan cường chống cự, hắn cũng không bắt buộc hoàn toàn mẫn diệt ý nghĩa biết, chỉ cần cái này tia chống cự không quấy nhiễu thân thể, không dẫn phát bản năng dãy rủa liền có thể. Lao đạo này ý chí lực, ngược lại để hắn coi trọng một cái. Bắt đầu, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên sắc mặt nghiêm túc, cái chán đã thấy mồ hôi dịn Tiết Mộ Hoa. Tiết Mộ Hoa hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, phản phất muốn đem tất cả khẩn trương đều ép vào đan điền. Hắn cấp tốc mở ra mang theo người ra châu túi châm, lộ ra bên trong dài ngắn không đồng nhất, mảnh như lông châu mấy trăm cây ngân châm. Hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp, nhanh đến mức mang theo tàn ảnh, ngân châm lóe ra hào quang, vô cùng tinh chuẩn liền đâm Vô Nhai Tử quanh thân bách hội thần đỉnh ấn đường thiên trung khí hải 12 chỗ điều tiết khống chế cảm rất đau, trấn định tâm thần đại huyệt. Mỗi một kim châm rơi xuống, đều mang hắn tinh thuần nhu hòa chân khí, gắng đạt tới mức độ lớn nhất phong tỏa cảm giác đau thần kinh truyền lại. Nhưng cái loại này đem dị dạng xương cốt một lần nữa đánh nát, lại đi phục vị kinh khủng kịch liệt đau nhức, há lại chỉ là ngân châm phong huyệt có khả năng hoàn toàn ngăn cách. Tiết Mộ Hoa đánh giá, cái này tối đa cũng chỉ có thể yếu bất ba thành cảm giác đau, còn lại bảy thành vẫn cần Vô Nhai Tử tự thân trọi cứng, hoặc là dựa vào Lục Thiếu Phong thôi miên cùng không phải người ý chí. Chỗ thứ nhất Lục Thiếu Phong thanh âm lạnh triệt như băng, không có chút nào gợn sóng, hắn chập ngón tay như kiếm, thuần dương chân khí độ cao cô động tại tay phải ngón giữa và ngón trỏ đầu ngón tay, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt kim hồng quang mang, nhanh như thiểm điện, không mang theo mảy may do dự, chỉ tay điểm vào Vô Nhai Tử bả vai trái xương một chỗ rõ ràng dị dạng nô lên, cùng chung quanh xương cốt cực không cân đối xương vảy điểm kết nối. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tới giận người, da đầu tê dại tiếng xương nứt, tại yên tĩnh trong hang đá đột nhiên nổ vang. Rõ ràng đến phảng phất tại mỗi người vang lên bên hai. Nô. Treo treo Vô Nhai Tử, cho dù tại chiều sâu thôi miên cùng ngân châm phong huyệt song trọng suy yếu hạng, bắp thịt toàn thân như cũng không bị khống chế bỗng nhiên kéo căng, kịch chấn. Trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn, dường như dạ thú sắp chết một ngạt rên. Trên trán trong nháy mắt nổi gần xanh, như là vặn bẹo con run, mồ hôi lạnh như là mở ra miệng cống, chảy ròng ròng mà xuống, trong nháy mắt thấm ướt đơn bạc quần áo. Tiết Mộ Hoa tay mắt lênh lẹ, tại tiếng xương nứt vang lên đồng thời, hai tay đã như kìm sắt giống như giò ra, vững vàng nắm chặt chỗ kia vừa mới bị Lục Thiếu Phong tinh chuẩn điểm nát dị dạng mảnh xương, lòng bàn tay chân khí giả dích không tuyệt quán chú mà vào, nhu hòa lại kiên định dẫn đạo, kích thích vỡ vụn cốt phiến, chậm rãi đem nó trở lại vị trí cũ tới vốn nên có giải phẫu vị trí. Động tác nhất định phải nhanh, chuẩn, ổn, không thể có mảy may kéo dài, nếu không xương vỡ tại cơ bắp da thịt liên lụy hạ lần nữa sai chỗ, đem phí công nhọc sức. Tô Tinh Hà cơ hồ trong cùng một lúc tiến lên, trong tay sớm đã chuẩn bị tốt, bôi lên thật dày một tầng hắc ngọc đoạn tụ cao thuốc vải, cấp tốc mà êm ái bao trùm tại vết thương, cũng lấy sạch sẽ vải tầng tầng bao khóa cố định. Dược lực thấu xương, một cỗ hỗn hợp có thanh lương cùng nóng dược kỳ dị cảm giác, nương theo lấy càng thêm kịch liệt, như là ngàn vạn cái con kiến gặm nuốt cốt tủy giống như ngứa ngáy cùng lưu lại kịch liệt đau nhức, mạnh mẽ đánh thẳng vào Vô Nhai Tử đã yếu ớt thần kinh. Thứ hai chỗ, sườn phải cái thứ ba, gần cổ sống ngực chỗ nối tiếp, dị dạng khép lại, áp bách phía kinh. Lục Thiếu Phong thanh âm không có chút nào dừng lại, như là tinh mật nhất máy móc, ngón tay lần nữa điểm ra. Giang giác. Ách a. Vô Nhai Tử lại là một tiếng ngắn ngủi rên thảm, thân thể lần nữa kịch liệt co quắp. Nơi thứ ba, thắt lưng tiết 4, năm đó va chạm nặng nhất, đã áp bách thần kinh, nhất định phải vỡ vụn trọng chỉnh. Giang giác. Phúc. Vô Nhai Tử đột nhiên phun ra một ngụm nhỏ mang theo bọt máu nước bọt, sắc mặt đã theo ửng hồng chuyển thành trắng bệnh. Hang đá bên trong, chỉ còn lại làm cho người sởn hết cả gai úc, dầu có tiết tấu răng rắc tiếng xương nứt, Vô Nhai Tử kiềm chế tới vặn bẹo kêu rên cùng đau nhức đê. Tiết Mộ Hoa gấp rút mà ổn định hô hấp cùng vận tình âm thanh, Tô Tinh Hà bơi lên dược cao, băng bó lúc vải ma sát sản sạt tâm thành, cùng kia trong đỉnh thuốc thang sôi trào ở ngực âm thanh. Xen lẫn hỗn tạp, tấu vang lên một khúc tên là Xương Vỡ Trọng Sinh Tàn Khốc mà vĩ đại sinh mệnh luyện ngục hòa âm. Trong không khí tràn ngập dược khí, tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng huyết tinh cùng cứng cỏi hương vị. Lục Thiếu Phong cùng Tiết Mộ Hoa phối hợp, đã đạt đến kỳ diệu tới đỉnh cao an ý. Lục Thiếu Phong phụ trách lấy vô thượng chỉ lực, tinh chuẩn địa điểm nát mỗi một chỗ cần xử lý dị dạng xương cốt, lực đạo nắm chi chính xác, dường như dùng sắc bén nhất đao khắc tại đầu hũ bên trên khắc hoa, đã muốn xương vỡ, lại không thể thường tới tầng sâu mạch máu, thần kinh cùng hoàn hảo tổ chức. Đề cử chuyên hoạt, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 158, bó xương như luyện ngục 2 ngày, Vô Nhai Tử dục hỏa trọng sinh. 1. Chương 158, bó xương như luyện ngục 2 ngày, Vô Nhai Tử dục hỏa trọng sinh. 1. Mà Tiết Mộ Hoa thì theo sát phía sau, bằng vào Diêm Vương Địch với thân thể người xương cốt cơ bắp kết cấu rõ như lòng bàn tay cùng tinh xảo chân khí điều khiển, tại xương vỡ sinh ra chuyển vị sát na, liền đem nó một mực trường khống, trở lại vị trí cũ. Cái này không chỉ có là y thuật đọ sức, càng là đối với nội lực, nhãn lực, dũng cảm, tâm lực thậm chí tín nhiệm lẫn nhau cực hạn khảo nghiệm. Bất kỳ một cái nào nhỏ bé sai lầm, đều có thể dẫn đến xương vỡ đâm vào nội tạng, vạch phá động mạch chủ, hoặc tổn thương trung khu thần kinh, hậu quả chính là trung thân tê liệt, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Thời gian đang đau nhức cùng mồ hôi, chuyên chú cùng giày vò bên trong chậm chạp trôi qua. Hai canh giờ đã qua. Tiết Mộ Hoa sắc mặt đã biến trắng bệnh như tờ giấy, không thấy một tia huyết sắc, bờ môi bởi vì quá độ cắn vào mà vỡ tan, chảy ra tơ máu. Hắn hết sức chăm chú, chân khí cùng thể lực song trọng tiêu hao, một đôi ổn định như bản thạch Diêm Vương địch thánh thủ, giờ phút này cũng bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay lạnh bớt. Mồ hôi sớm đã thẩm thấu hắn phía sau lưng, trước mắt trận trận biến thành màu đen, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn dù sao tuổi tác đã cao, cao cường như vậy độ, cao tinh độ, không cho sơ thất liên tục thi thuật, đã đạt đến thân thể của hắn cùng tinh thần cực hạn. Thiết tiên sinh, nghỉ ngơi một lát. Lục Thiếu Phong thanh âm vang lên, vẫn như cũ bình ổn, nhưng lắng nghe phía dưới, cũng mang tới một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Hắn hai dương giống nhau che kín tinh mịn mồ hôi, thuần dương chân khí tiêu hao rất lớn. Không, không cần, ta còn chịu đựng được. Tiết Mộ Hoa cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ý đồ lần nữa nâng lên tay run rẩy. Hắn không muốn dừng lại, sư tổ ngay tại tiếp nhận không phải người thống khổ, hắn há có thể trước ngược. Nghỉ ngơi. Lục Thiếu Phong đột nhiên quát, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, như là kinh lôi tại Tiết Mộ Hoa sắp tan rã tâm thần bên trong nổ vang. Ngươi như giờ phút này ngã xuống, chân khí không kế, thủ pháp mất chuẩn, trước đó tất cả cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Ngươi muốn hại chết sư tổ ngươi sao? Tiết Mộ Hoa toàn thân kịch chấn, như gặp phải cảnh tỉnh, tan rã ánh mắt khôi phục một tia thanh minh. Hắn nhìn xem chính mình không bị khống chế run rẩy hai tay, lại nhìn xem treo dán tại không trung, hấp hối nhưng như cũng ngoan cường sư tổ, trên mặt hiện lên thống khổ cực độ cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn lảo đảo lui lại hai bước, lưng tựa băng lãnh vách đá, chậm rãi trượt ngồi, từng ngụm thở hào hẹn, lồng ngực như là cũ nát ống bệ giống như kịch liệt chập trùng. Vẹn vẹn mấy tức về sau, tâm thần buông lỏng, cực hạn mỏi mệt như thủy triều vào tới, trước mắt hắn hoàn toàn tối sầm, lại trực tiếp ngã lệch trên mặt đất, ngất đi. Mộ Hoa, Tô Tinh Hà kinh hô, liền vội vàng tiến lên, luống cuống tay chân đỡ dậy Tiết Mộ Hoa, lòng bàn tay chống đỡ nó hậu tâm, đem còn thừa không nhiều chân khí độ nhập, giúp đỡ thuận khí hoàn hồn, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Lục Thiếu Phong đối sau lưng động tĩnh phảng phất giống như không nghe thấy, thậm chí không quay đầu nhìn một cái. Hắn toàn bộ tâm thần đều đã khóa chặt tại Vô Nhai Tử trên thân. Giờ phút này, Vô Nhai Tử toàn thân cần xử lý xương cốt, đã trở lại vị trí cũ vượt qua hơn phân nửa, tứ chi cùng bộ phận thân thể dị dạng đã bị uốn nắn. Nhưng hung hiểm nhất, mấu chốt nhất bộ vị, cuộc sống trụ cột bộ vị, xương ngực trôi, cùng xem như nhân thể nền tảng xương chậu, chưa độc thủ. Những này bộ vị kết nối lấy trung khu thần kinh, bảo hộ lấy tim phổi, gánh chịu lấy toàn thân trọng lượng, một khi tại bó xương quá trình bên trong có chút sai lầm, lực lượng chuyển sai lầm, hậu quả khó mà lường được, thật sự là thần tiên hạ phàm cũng có cứu. Lục Thiếu Phong hít sâu một hơi, khẩu khí kia hơi thở kéo dài đến phảng phất muốn đem hang đá bên trong tất cả dược khí cùng ngột ngạt đều hút vào trong bụng. Hắn đưa tay mò vào trong lòng, trên thực tế là theo không gian chứa vật lấy ra hai dạng đồ vật. Một cái ôn nhuận dương chi bạch ngọc bình, mở ra cái nắp, ngửa đầu ngực từ ngực chút xuống số miệng lớn mát lạnh cam thuần, lại ẩn chứa khổng lồ linh khí bàn đạo tiểu. Rượu dịch vào cổ họng, hóa thành quần quần nhiệt lưu, cấp tốc bổ sung gần như khô kiệt chân khí cùng thể lực. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra, bên trong là một mảnh trắng loáng như tuyết, phóng ánh sáng long lanh, tản ra thấm vào ruột gan lạnh hương ngàn năm tuyết liên cánh hoa. Hắn không chút do dự đem cánh hoa nhét vào trong miệng, một chút nhấm ướt, liền nuốt vào. Tuyết liên băng hàn dược lực cùng bàn đảo tiểu nóng dược linh khí tại thể nội giao hội, như là âm dương tương tế, cấp tốc tư dưỡng hắn quá độ tiêu hao tâm thần cùng kinh mạch. Trong mắt của hắn kia xóa bởi vì mỏi mệt mà hơi có vẻ ảm đạm ánh sáng màu hoàng kim, đột nhiên một lần nữa sáng lên, thậm chí so trước đó càng thêm cô đọng, sắc bén. Tinh thần cũng theo đó chấn động. Tiếp tục. Hắn phun ra hai chữ, thanh âm không lớn, lại mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Giang giác. Giang giác. Làm người sợ hãi tiếng sương nước, lần nữa tại cái này luyện ngục giống như trong hang đá có tiết tấu vang lên, so trước đó càng thêm nặng nề, mỗi một lần vang lên đều dường như gõ tại Tô Tinh Hà đáy lòng bên trên. Tô Tinh Hà một bên là Tiết Mộ Hoa độ khí, một bên nhìn xem dây thừng mạng hạ cái kia đạo một mình trèo trống, áo lam đã bị ướt đẫm mồ hôi nhưng như cũ thẳng tắp như thương bóng lưng, trong mắt tràn đầy khó nói lên lời rung động cùng kính sợ. Người này lại thật dự định bằng sức một mình hoàn thành cái này phần sau trình, hung hiểm nhất bó xương giải phẫu. Nội lực nó chi thâm hậu, quả thực như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Tinh thần chi cứng cỏi, ý chí cường đại, càng là viễn siêu phàm nhân tưởng tượng. Đây quả thực là ý lìa đạo bên trong chiến thần, phàm trần bên trong thần thánh. Lại là dòng dã ba canh giờ, tại tĩnh mịch cùng tiếng xương nứt giao thế bên trong chịu được qua. Ngày đó quang, thông qua đặc thủ lỗ thủng phán đoán, đã không biết là lần thứ mấy chết đi, đến lúc cuối cùng một khối, bên trái xương hông, xương chậu tạo thành bộ phận, dị dạng khép lại bị Lục Thiếu Phong một chỉ điểm nát, bị lấy tinh diệu thủ pháp lăng không ngự khí, cách không điều khiển xương vỡ, bởi vì vị trí xấu hổ không cách nào dùng tay, trở lại vị trí cũ, cũng từ dây rủa đứng dậy Tô Tinh Hà run rẩy đắp lên dược cao sau. Vô Nhai Tử toàn thân cần xử lý 206 khối xương cốt bên trong, tất cả sai chỗ dị dạng bộ phận đã đều bị đánh nát, trở lại vị trí cũ, bó thuốc cố định hoàn tất. Nhưng Lục Thiếu Phong cũng chân chính tới dầu hết đèn tắt cực hạn. Hắn lảo đảo theo dây thừng mạng biên giới lui lại hai bước, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đội vàng đưa tay đỡ lấy bên cạnh băng lánh vách đá, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn từng ngụm thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp lá phổi đau rát đau nhức, thuần dương chân khí cơ hồ một chút không dư thừa, kinh mạch truyền đến trận trận trống rống đâm nói, liền duy trì di hồn đại pháp điểm này tinh thần lực cũng bắt đầu tăng dã, trước mắt sao vàng bay loạn, trong thai ông tác hưởng. Mà Vô Nhai Tử trạng thái càng là thê thảm đến cực hạn. Hắn sớm đã theo cạn ngủi bên trong bị kịch liệt đau nhức hoàn toàn kích thích, giờ phút này mặc dù đại bộ phận cảm giác đau bị ngân châm phong tỏa, nhưng này sâu tận xương thủy, dường như đem linh hồn đều nghiền nát thống khổ dư ba, cùng sinh cơ bị quá độ rút ra suy yếu, nhường hắn khí tức yếu ớt đến như là nến tàn trong gió, sắc mặt giấy vàng, thất hiếu, mắt, hai, miệng, mũi đều có tinh tế tơ máu chậm rãi chảy ra, đề cử chuyến hót, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế. Hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bặt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 158, bó xương như luyện ngục 2 ngày, Vô Nhai Tử dục hỏa trọng sinh. 2, chương 158, bó xương như luyện ngục 2 ngày, Vô Nhai Tử dục hỏa trọng sinh. 2, kia là kịch liệt đau nhức cùng sinh cơ tiêu hao đến cực hạn dấu hiệu, thân thể tại không tự giác rất nhỏ có rút. Sư phụ, Tô Tinh Hà cũng nhịn không được nữa, bổ nhào vào dây thừng đen phía dưới, ngửa đầu nhìn xem kiếp như là bị một lần nữa tạo nên một lần, vô cùng thê thảm sư tôn, lệ rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào. Còn vẫn chưa xong, Lục Thiếu Phong thanh âm khàn khàn vang lên, như là giấy giáp ma sát, hắn cưỡng để trong lồng ngực một ngụm cuối cùng chân khí, khẩu khí kia hơi thở nóng rực như lửa, thiêu đến hắn biết hầu kịch liệt đau nhức. Hắn ánh mắt mãnh liệt, dưới chân một chút, thân hình hơi có vẻ lảo đảo, nhưng như cũ kiên định lần nữa nhảy lên kia dây thừng đen mạng, rơi vào Vô Nhai Tử sau lưng, nỗ lực ổn định thân hình, song trưởng lần nữa chậm rãi chống đỡ Vô Nhai Tử hậu tâm linh đài trí dương hai nơi đại huyệt. Cuối cùng còn sót lại, yếu ớt như tơ thuần dương chân khí, bị hắn lấy vô thượng ý chí cưỡng ép ra, hóa thành nhất ôn hòa tia nước nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí độ nhập Vô Nhai Tử kia như là báo tố sau phế tích giống như thể nội. Chân khí chỗ qua, bảo vệ cái kia lúc nào cũng có thể dập tắt tâm mạch chi hỏa, thôi động vừa mới đắp lên hắc ngọc đoạn tụ cao dược lực ra tốc thẩm đấu, tăng ra, đồng thời cũng tại hắn tự thân cùng Vô Nhai Tử ở giữa, thành lập được một cái yếu ớt, lấy hắn làm cầu nối chân khí tuần hoàn. Cái này một độ, chính là dòng dã 2 ngày 2 đêm, không ngủ không nghỉ. Lục Thiếu Phong như là hóa thành một tôn thạch điêu, treo ngồi Vô Nhai Tử sau lưng, song trưởng từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Hắn lấy tự thân làm môi giới, cưỡng ép tiếp dẫn lấy Lôi Cổ Sơn chỗ này linh khí đối lập dư giả chi địa thiên địa linh khí đặt vào bản thân, lấy thuần dương vô cực công bá đạo luyện hóa thành tinh thuần nhất thuần dương chân khí, lại liên tục không ngừng rót vào Vô Nhai Tử thể nội, duy trì lấy cái kia sợi sinh cơ bất diệt, thôi hóa lấy dược lực đối kháng bài dị cùng thống khổ. Bàn đào tiểu sớm đã uống sạch, ngàn năm tuyết liên cũng đã hao hết, hắn lợi dụng nguyên thủy nhất ngốc nhất bụng cũng nhất hao phí bản nguyên phương thức trọi cứng, lấy tự thân sinh mệnh tinh khí là tuổi, là Vô Nhai Tử cái này ngọn sắp dập tắt đèn kéo dài tính mạng. Tô Tinh Hà bảo vệ ở một bên thấy kinh hồn bạt vía, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí không cách nào tưởng tượng thế gian lại có như thế điên cuồng, quyết tuyệt như vậy, gần như lấy mạng đổi mạng phương thức chữa thương. Cái này đã vượt ra khỏi ý đạo phạm chủ, đây quả thực là tuấn đạo, là hy sinh. Hắn mấy lần muốn lên trước thay thế, lại bị Lục Thiếu Phong trên thân kia không cho quấy rầy nghiêm nghị khí thế ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Thiếu Phong sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi bại xuống dưới, khí tức càng ngày càng yếu, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đi theo sư tổ cùng nhau rời đi. Sáng sớm ngày thứ ba, làm luồng thứ nhất yếu ớt lại cố chấp sắc trời, không biết xuyên thấu qua ngọn núi nhiều ít quanh co khe hở, rốt cục khó khăn bắn ra nhập cái này mở tối hang đá một góc lúc. Treo mấy ngày, hấp hối Vô Nhai Tử, thân thể đống nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Hắn đột nhiên hé miệng, cũng không phải là kêu đau, mà là phúc. Một miệng lớn sền sệt, đen nhánh, tản ra nồng đậm tanh hôi tụ huyết, như là hồ thủy điện xả lũ, theo trong miệng hắn cuồn phún mà ra. Kia máu cũng không phải là đỏ tươi, mà là đỏ sậm gần hắc, trong đó thình lình xen lẫn rất nhiều nhỏ bé, màu xám trắng xương vỡ cặn bã, cùng càng hơn nửa hơn ngưng kết tụ huyết hối. Cái này miệng máu dường như đem hắn lồng ngực, ổ bụng bên trong đọng lại mấy chục năm bệnh chấm kha ứ động, hoại tử tổ chức, sai chỗ áp lực, toàn bộ phun ra đi ra. Phun ra cái này miệng dọa người tụ huyết sau, Vô Nhai Tử trên mặt tầng kia âm u đầy tử khí giấy vàng sắc, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại hư nhược, lại chân thật bất hư hùng luận. Nguyên bản yếu ớt thỉnh thoảng, dường như sau một khắc liền phải dừng lại hô hấp, cũng bắt đầu biến bình ổn, kéo dài, có lực. Thậm chí liền cái kia một mực căng cứng, co rút cơ bắp, đều mắt trần có thể thấy lỏng xuống dưới, cả người dường như thao xuống thiên quân gánh nặng. Thành. Sư phụ, thành a. Tô Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng như điên xông lên đầu, hắn đột nhiên bổ nhào vào phụ cận, nhìn xem Vô Nhai Tử rõ ràng chuyển biến tốt đẹp khí sắc, vui đến phát khóc, thanh âm đều đang run rẩy. Lục Thiếu Phong cũng tại lúc này, chậm rãi, cực kỳ chậm rãi rút về song trưởng. Thuần dương chân khí tuần hoàn kết thúc. Hắn khó khăn xê dịch một chút cơ hồ người cứng ngắc, theo dây thừng đen bên trên nhảy xuống. Lúc rơi xuống đất, hai chân mềm nhũn, một cái kịch liệt lảo đảo, suýt nữa trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hắn một tay chống đất, tay kia đỡ lấy vách đá, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết, không thấy một tia huyết sắc, bờ môi khô nước, hốc mắt ham sâu, dường như bệnh nặng 3 tháng, nhưng này song đầm sâu giống như đôi mắt chỗ sâu, lại mang theo một tia như chút được gánh nặng, cực kỳ yếu ớt ý cười. Dồn vào tử địa, mà hậu sinh. phá rồi lại lập. Không ngoài như vậy hắn thì thào nói nhỏ, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Sau đó, kia dáng chống đỡ mấy ngày cuối cùng một tia ý chí rốt cục thư giãn, trước mắt hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ, thân thể dựa vào băng lãnh vách đá, chậm rãi trượt ngồi xuống, ngẹo đầu, chìm vào sâu nhất, nhất trầm trong mê ngủ. Hắn quá mệt mỏi. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm, thâm trầm đến như cùng chết đi. Khi hắn lần nữa khôi phục ý thức, chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt lúc, phát hiện chính mình đang nằm tại một trường phủ lên mềm mại da thú thoải mái dễ chịu trên thạch tháp, trên thân che kín khinh bạc lại ấm áp mềm ấm. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, làm người an tâm mùi thuốc, mà không phải trước đó kia nồng đậm sặc người dược khí. Hắn có chút nghiêng đầu, chỉ thấy cách đó không xa, Vô Nhai Tử đã theo tấm kia trói buộc hắn mấy chục năm màu đen dây thừng trên mạng bị cởi xuống, giờ phút này đang nằm tại một trường càng thêm rộng lớn, phủ lên thật dày da lông cùng nệm đông trên giường đá, hai mắt khép hờ, hô hấp đều đặn kéo dài, sắc mặt là khỏe mạnh hùng luận, thần thái an tưởng, dường như chỉ là ngủ thiếp đi, ngay tại làm một cái đã lâu mộng đẹp. Tô Tinh Hà chờ đợi tại bên giường bằng đá ghế đầu bên trên, đang đánh chớp mắt, nghe được động tĩnh, lập tức bừng tỉnh, thấy Lục Thiếu Phong tỉnh lại, liền vội vàng đứng lên bước nhanh đi tới, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng như chút được gánh nặng. Lục Tiểu Hữu, người đã tỉnh. Ông trời phù hộ. Cảm giác như thế nào? Nhưng có nơi nào khó chịu? Có đói bụng không? Khát không khát? Lão hủ cái này đi chuẩn bị canh sâm. Lục Thiếu Phong có chút khoát tay, ra hiệu hắn không cần rối ren, chính mình thử nghiệm chậm rãi ngồi dậy. Một chút vận chuyển chân khí trong cơ thể, phát hiện kia nguyên bản khô kiệt kinh mạch cùng đan điền, giờ phút này đã một lần nữa tràn đầy ước chừng 7-8 phần tinh thuần thuần dương chân khí, sinh sôi không ngừng đặc tính triển lộ không bỏ sót, chỉ là trên tinh thần còn lưu lại thật sâu cảm giác mệt mỏi, phảng phất đã trải qua một trận lệ mề thần hồn chi chiến. Không sao, hao tổn quá độ, điều tức mấy ngày thuận tiện. Thanh âm hắn còn có chút khàn khàn, nhưng đã khôi phục ngày thường trầm ổn. Hắn nhìn về phía Vô Nhai Tử phương hướng, tiền bối như thế nào? Sư phụ đã có thể tự chủ nuốt, sáng nay tỉnh lại, còn uống xong non nửa chén lao hủ tỉ mỉ chế biến trăm năm lao sâm canh. Tô Tinh Hà kích động đến râu ria đều đang run rẩy, trong mắt là không che giấu chút nào sùng bái cùng cảm kích, mạch tượng bình ổn hữu lực, bệnh trầm kha diệt hết, sinh cơ dạt dào, quả thực. Quả thực là thay ra đổi thịt, giành lấy cuộc sống mới. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó. Sở Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 158, bó xương như luyện ngục 2 ngày, Vô Nhai Tử dục hỏa trọng sinh. 3, chương 158, bó xương như luyện ngục 2 ngày, Vô Nhai Tử dục hỏa trọng sinh. 3, Lục Tiểu Hữu, ngươi thật sự là đương thời hoa đà, không là biện thức tái sinh, là sống thần tiên a. Hắn hận không thể đem thế gian tất cả ca ngợi thần ý từ ngữ đều trồng chất tại Lục Thiếu Phong trên thân. Lục Thiếu Phong gật gật đầu, trên mặt cũng không quá đạt được nhiều ý chi sắc, dường như chỉ là làm xong một cái chuyện nên làm. Hắn xốc lên mềm ấm, đứng dậy ngủ lại, mặc dù bước chân còn có chút phù phiếm, nhưng đã có thể tự hành đi lại. Hắn đi đến Vô Nhai Tử bên giường bằng đá, rồi ra ba ngón, nhẹ nhàng khoác lên Vô Nhai Tử lộ tại mềm gấm bên ngoài cổ tay tấp thước chuẩn bên trên, nhắm mắt ngưng thần, tinh tế dò xét. Sau một lát, hắn thu tay lại chỉ, mở mắt ra. Ánh mắt lộ ra một vẻ chân chính vẻ hài lòng. Ân, căn cơ đã cố, bệnh trầm kha diệt hết, đứt gãy lệch vị trí xương cốt tại dược lực cùng chân khí tầm bổ hạng, khép lại tốc độ biến siêu mong muốn. Kế tiếp chính là tính dưỡng, nhường tân sinh xương cốt dáng dấp càng thêm rắn chắc vững chắc. Lấy hắc ngọc đoạn tục cao tiếp tục thoa ngoài da củng cố, hiệu chuyển hùng xà hoàn uống thuốc bồi nguyên, lại dựa vào các ngươi tiêu giao phái bí truyền dẫn đường thuật thủ nạp, tiến hành theo chất lượng hoạt động gân cốt. Trong vòng 3 tháng, lập tức đi từ từ. Chừng nửa năm, ứng có thể thực hiện động như thường. Nhiều. Đa tạ tiểu hữu. Tái tạo tri ân. Vô Nhai Tử. Suốt đời khó quên đúng lúc này, trên giường đá Vô Nhai Tử chậm rãi mở hai mắt ra, cặp con mắt kia mặc dù còn mang theo bệnh nặng mới khỏi mọi bệnh, cũng đã khôi phục trước kia thanh tịnh cùng thần thái. Hắn nhìn xem bên giường Lục Thiếu Phong, thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng từng chữ rõ ràng, tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích. Giao dịch mà thôi, theo như nhu cầu. Lục Thiếu Phong khoát qua tay, ngữ khí bình thản, dường như chỉ là hoàn thành một cọc công bằng mua bán. Ta chưa khỏi ngươi ước định bên trong tổn thương, hiện tại giờ đến tiên tiền bối thực hiện ước định. Hắn chuyển hướng Tô Tinh Hà, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Tiêu Giao phái chân tàng tất cả điện tịch, bao quát nhưng không giới hạn trong võ công tâm pháp, y thuật độc kinh, cơ quan tạp học, thiên văn địa lý, cẩm ký thư họa. Hiện tại, có thể toàn bộ giao cho ta xem. Tô Tinh Hà trên mặt vẻ kích động có hơi hơi cường, lập tức lộ ra một vẻ xấu hổ cùng khó xử, ấp úng nói, cái này. Lục Tiểu Hữu, liên quan tới điện tịch sự tình, Lục Thiếu Phong ánh mắt có hơi hơi lạnh, ngữ khí cũng phai nhạt đi, Tô tiên sinh, người muốn đổi ý. Mặc dù thanh âm không cao, nhưng hang đá bên trong nhiệt độ dường như trong nháy mắt giảm xuống mấy phần. Không. Tuyệt không ý này. Lão hủ sao dám? Tô Tinh Hà dọa đến liên tục quát tay, cái chán lại đổ mồ hôi, vẻ mặt đau khổ, đội vàng giải thích, không phải là lão hủ đổi ý, cũng không sư phụ không muốn, mà là thực sự có khó khăn khó nói. Bản phái cất giữ điển tịch, nhất là những cái kia hạch tâm bí tịch võ công, tổ sư bản chép tay, sớm tại mấy chục năm trước, liền bị Đinh Xuân Thu cái kia lang tâm cầu phế, thí sư phản môn nghịch đồ, thừa dịp loạn cuốn đi hơn phân nửa. Bây giờ trong môn thạch thất thư khố bên trong cất giữ, phần lớn là ta cùng mấy vị sư đệ trước kia sao chép, hoặc về sau thu thập, liên quan tới e-book tinh tượng, cẩm kỳ thư họa. Cơ quan chắc chắn loại hình tạm thư chân chính tiêu giao phái trí cao võ học tâm pháp. ngoại trừ sư phụ lão nhân ra ông ta trong đầu lưu vào trí nhớ những cái kia, thực sự không bỏ ra nổi hoàn chỉnh điện tịch a. Hắn càng nói thanh âm càng thấp, tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ. Lục Thiếu Phong nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức giật mình. Là, làm cho cái này gốc dạ đem quên đi. Nguyên tắc bên trong, Đinh Xuân Thu mưu phản Tiêu Giao phái, tự lập Tinh Tú Hải, sát thực mang đi đại lượng Tiêu Giao phái bí tịch, về sau hư trúc kế thừa Vô Nhai Tử công lực, cũng chủ yếu là quán đỉnh truyền thụ, cũng không nhìn thấy nhiều ít thực thể bí tịch. Vô Nhai Tử cái này lôi cổ sơn thông biện một mạch, ẩn thế không ra, cất giấu tự nhiên có hạn. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt, lại ý vị thâm trường ý cười. Nếu như thế hắn nhìn vẻ mặt thấp thỏm Tô Tinh Hà, chậm rãi nói, những cái kia các ngươi cái gọi là tạp thư, e-book tinh tượng, cầm kỳ thư họa, cơ quan khối lỗi, thiên văn địa lý, làm nông thủy lợi, kỳ kỹ giống xảo. Phàm là các ngươi lôi cổ sơn tàng thư trong động còn có, bất kể có phải hay không là bí tịch võ công, ta tất cả đều mớn. A. Tô Tinh Hà hoàn toàn ngây ngẩn cả người, há to miệng, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, Lục Tiểu Hữu, ngươi muốn những cái kia làm gì? Những cái kia cũng không phải là khắc địch chế thắng võ công tâm pháp, bất quá là chút tiêu khiển ngũ tình, bằng môn tà đạo tạm học mà thôi. Tại tu vi tăng thêm, chỉ sợ hắn coi là Lục Thiếu Phong là lùi lại mà cầu việc khác, hay là không tin hắn, đang nói nhảm. Ta tự có tác dụng. Lục Thiếu Phong thản nhiên nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, đi lấy tới đi. Hiện tại liền phải. Tô Tinh Hà mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng thấy Lục Thiếu Phong thái độ kiên quyết, không còn dám hỏi nhiều, vội vàng hướng bên cạnh đứng hầu Tiết Mộ Hoa, đã thức tỉnh, chỉ là nguyên khí đại thương, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, dặn dò nói, Mộ Hoa, nhanh, đi đem giáp tự bính chữ mẫu chữ ba cái tảng thư trong động, tất cả không phải võ công loại điện tịch, toàn bộ sửa sang lại, đem đến Lục tiên sinh. Không, đem đến Lục tông sư tĩnh thất đi, một bộ cũng không cho phép bỏ sót. Nhanh. Tiết Mộ Hoa cũng mặc dù không hiểu, nhưng đối Lục Thiếu Phong y thuật cùng tu vi sớm đã kính như thần minh, nghe vậy lập tức dãy rủa lấy đứng dậy, lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, liền cùng mấy tên Tô Tinh Hà trước kia thu lưu á bộc cùng một chỗ, lục tục ngo ngoe mang tới đến mười mấy con nặng nề hòm gỗ lớn, nắp vali mở ra, bên trong là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, hoặc mới hoặc cũ, chất liệu không đồng nhất các thức thư quyển, sách lụa, thẻ tre thậm chí mai rùa. Lục Thiếu Phong tiện tay theo phía trên nhất lấy ra một quyển, trang sách ố vàng, lấy cổ truyện viết Tiêu Giao Y Kinh phần mắt quyển. Hắn lật ra, ánh mắt cấp tốc đảo qua, chỉ thấy trong đó văn hay chữ đẹp, kỹ càng ghi chép ánh mắt kết cấu, các loại nhanh mắt nguồn gốc cùng cách chữa, thậm chí nâng lên lấy dị thể hoàn hảo con mắt, rời tiếp tại người mù chi với mắt, tục kinh lạc, có thể gặp lại quang minh, cái loại này tại đương thời xem ra quả thực là thiên phương dạ đảm, không thể tưởng tượng ánh mắt cấy ghép cùng thần kinh thị giác tục tiếp lý luận. Mặc dù ghi chép giản lược, lại nhiều lý luận phỏng đoán, nhưng cái này mạch suy nghĩ đã viễn siêu thời đại. Hắn lại cầm lấy một cái khác quyển Thiên Công Khai Vật Cơ Quan Khôi Lỗi Tản Thiên, bên trong ghi chép nhiều loại lấy cơ quan, bánh răng, sức nước thậm chí nội lực khu động tinh xảo cơ quan tạo vật, có chút cấu tứ chi tinh xảo, làm người ta nhìn mà than thở. Lại lật xem Tử Vi Đấu Sổ Tường Hiệu Tuyển Cơ Ngọc Hành Sách Tranh, Thiên Văn, Thiên Lại Bí Phổ, Âm Luật, Lạng Kha Phổ, Kỳ Phổ, Thần Nông Bản Thảo Kinh Phần Bổ Sung, Dược Liệu. Quả nhiên, chính như hắn sở liệu, Tiêu Giao phái xem như truyền thừa lâu đời ẩn thế môn phái, thu thập tạp học điển tịch, chiều rộng, chiều sâu cùng tầm nhìn xa, viễn siêu thế tục tưởng tượng. Rất nhiều ở đời sau thất truyền hoặc bị coi là hoang đường lý luận cùng kỹ thuật, ở chỗ này đều có thể tìm tới hình thức ban đầu hoặc xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Những kiến thức này có lẽ không thể trực tiếp tăng lên vũ lực, nhưng đối với mở rộng tầm mắt, lý giải thế giới quy tắc vận hành, thậm chí đối với hắn thăm dò tự thân võ đạo cùng trường sinh chi lộ, đều có giá trị khó có thể đánh giá. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừ, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 159, Triệu Húc Mật Tín gấp triệu lệnh, thuận tay đón lấy Trạng Tinh Tú. Một, chương 159, Triệu Húc Mật Tín gấp triệu lệnh, thuận tay đón lấy Trạng Tinh Tú. Một, nhất là kia bộ Tiêu Giao Y Kinh trong đó với thân thể người huyền bí, sinh mệnh bản chất thăm dò, kết hợp hắn theo cửu âm chân kinh đoạt được liệu thương thiên điểm huyệt thiên cùng võ đang ý thuật, đủ để cho hắn ý đạo tạo nghệ, bước vào một cái xưa nay chưa từng có toàn bộ cảnh giới mới. Rất tốt. Lục Thiếu Phong khép lại trong tay thư quyển, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, đối Tô Tinh Hà nói, những này điện tịch, ta cần bế quan 10 ngày, cẩn thận nghiên cứu. Sau 10 ngày, ta tự sẽ xuất quan. Đến lúc đó, lại đến tìm Vô Nhai Tử tiền bối, lấy truyền miệng phương thức, thỉnh giáo quý phái võ công tâm pháp tinh yếu. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý Tô Tinh Hà cùng Tiết Mộ Hoa hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt, cúi người, hai tay có chút phát lực, càng đem kia mười mấy dương cộng lại nặng tới ngàn cân điện tịch, phân hai lần, nhẹ nhõm ôm lấy, quay người đi vào Tô Tinh Hà sớm đã vì hắn an bài tốt, nhất là ưu tính rộng rãi cái gian phòng kia thất. Âm ầm một tiếng, nặng nề cửa đá bị hắn lấy chân khí khép lại, ngăn cách ngoại giới tất cả. Hắn muốn tại cái này trong vòng 10 ngày, đem Tiêu Giao phái cái này ngàn năm tích lũy tạp học bảo tàng, toàn bộ đặt vào kiến thức của mình hệ thống bên trong. Cái này so đạt được mấy môn võ công tuyệt thế, có lẽ càng có ý nghĩa. 10 ngày thời gian, tại dốc lòng đọc cùng lĩnh ngộ bên trong, như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. U tính trong thạch thất, Dạ Minh Châu tản ra cố định ánh sáng nhu hòa. Lục Thiếu Phong chậm rãi khép lại trong tay kia bộ ghi lại rất nhiều không thể tưởng tượng độc lý cùng giải độc phương pháp Tiêu Giao dược điển độc thiên, đem nó nhẹ nhàng thả lại bên cạnh đã rông hơn phân nửa hòm gỗ bên trong. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí tức kia kéo dài cô đọng, tại yên tĩnh trong phòng mang theo một hồi yếu ớt gió lốc. Cái này 10 ngày, tâm hắn không chuyên tâm, đem Tô Tinh Hà đưa tới 10 mấy dương, bao dung y bút tinh tượng, cơ quan thuật số, cẩm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, dân nuôi tẩm tượng làm mấy ư tất cả tạm học lĩnh vực tiêu giao phái điện tịch, từ đầu tới đuôi, toàn bộ lật xem một lần. Dù chưa từng câu từng chữ nghiên cứu sâu học bẹn, nhưng lấy hắn bây giờ tinh thần lực cùng nội tính, đã đem những này hạo như yên biển tri thức hệ thống giàn cùng, hạch tâm lý niệm, tinh yếu chỗ, rõ ràng trong lòng, dung nhập tự thân khổng lồ tri thức mạng lưới bên trong. Nhất là kia bộ bao hàm toàn diện tiêu giao y kinh trong đó với thân thể người huyền bí, sinh mệnh nguyên khí, kinh lạc bản chất thăm dò, lớn mật mà khắc sâu, rất nhiều lý luận cùng phỏng đoán, thậm chí chạm đến tế bào, gen, đương nhiên bọn hắn không gọi như vậy, phương diện, trị liệu mạch suy nghĩ thiên mã hành không, nhưng lại không bàn mà hợp trí lý. Kết hợp hắn tự thân sở học cửu âm chân kinh liệu thương thiên, võ đang y thuật, cùng đến từ hậu thế một chút sinh vật học thưởng thức, Lục Tiếu Phong cảm giác chính mình ý đạo cảnh giới đã xảy ra bay vọt về trước, đối đãi tổn thương bệnh cùng sinh mệnh thị giác, rộng mở trong sáng. Như giờ phút này lại để cho hắn trị liệu vô nhai tử, có lẽ thủ đoạn sẽ càng thêm tinh diệu, hao tổn cũng có thể càng nhỏ hơn. Tiêu giao phái, quả nhiên không phụ tiêu giao chi danh, sở học chi bác, độc lực qua rộng, tâm tư chi kỷ, đương thời hiếm có. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Môn phái này, nếu không phải nội bộ đấu đá, đệ tử cố chấp, chỉ sợ thật có thể tại thế gian này mở ra một phen khó có thể tưởng tượng cục diện. Đúng lúc này, thạch thất ngoại chuyển tới hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập, ở ngoài cửa dừng lại. Lục tiểu hữu là Tô Tinh Hà thanh âm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng cung kính, triều đình có mật sứ bỗng nhiên tới thăm, nam quan gia tín vật, chỉ mặt gọi tên, phải lập tức gặp mặt với ngươi. Lão hủ không dám chuyên quyền, chuyên tới để thông báo. Triều đình, mật sứ. Lục Thiếu Phong lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái. Triệu hữu người, động tác cũng là rất nhanh. Hán tâm niệm hơi đổi, đã lớn gây nên đoán được ý đồ đến. Tính toán thời gian, hành tử lâm đại hội, sát thực cũng nhanh đến. Tiến đến. Hán thản nhiên nói, thanh âm xuyên thấu cửa đá, rõ ràng truyền ra ngoài. Cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, Tô Tinh Hà nghiêng người dẫn một người trung niên nam tử đi đến. Người này ước chừng 40 trên dưới, khuôn mặt bình thường, thuộc về ném vào đống người tìm không đến cái chủng loại kia, nhưng một đôi mắt lại tình quang nội liễm, đóng mở có thần, lúc hành tẩu đi lại trầm ổn, khí tức kéo dài, hiển nhiên thân phụ không kém võ công. Hắn mặc sâu bình thường màu xám vải đông trang phục, không chút nào thu hút, nhưng bên hông treo lấy một khối mặc ngọc lệnh bài, lại mơ hồ lộ ra một cỗ quan gia khí độ. Nam tử kia tiến vào thạch thất, ánh mắt cấp tốc đảo qua chồng chất như núi điện tịch cùng tính tọa tại bồ đoàn bên trên Lục Thiếu Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu liễm, tiến lên hai bước, đối với Lục Thiếu Phong không người, đi một cái tiêu chuẩn quan lễ, thanh âm bình ổn rõ ràng, ti chức hoàng thành ti chỉ huy phó làm thẩm thanh, phụ quan gia mật chỉ, chuyên tới để bái kiến Lục học sĩ. Quan gia có thân bút mật hàm, mệnh ti chức ở trước mặt nội. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong nội thiếp thân bên trong túi lấy ra một phong lấy si bị kín, che kín đặc thù ấn giám phong thư, hai tay giơ cao khỏi đầu, cùng kính đưa lên. Hoàng thành ti chỉ huy phó làm. Triệu Húc cũng là rất coi trọng, phải có phân lượng đến. Lục Thiếu Phong vẻ mặt không thay đổi, đưa tay tiếp nhận phong thư. Vào tay hơi trầm xuống, phong thư là đặc chế thêm dày giấy, si hoàn chỉnh. Đầu ngón tay hắn hơi bật đỉnh, si y mắng vỡ vụn, triển khai giấy viết thư. Đúng là Triệu Húc thân bút, chữ viết là loại kia tiêu chuẩn, mang theo vài phần xấu kim thể hình thức ban đầu ngữ bút, tinh tế mà hơi có vẻ sắc bén. Khúc dạo đầu là vài câu công thức hóa ân cần thăm hỏi cùng quan tâm, tán dương Lục Thiếu Phong đạo pháp cao thâm, học cứu thần tiên là triều đỉnh phân ưu vân vân. Ngay sau đó, liền thẳng cắt chủ đề, ngựa khí cũng biến thành ngưng trọng đội vàng. Lần trước đến Lục Khanh mật đấu, nói cùng Mộ Dung bác giả chết tiềm ẩn thiếu lầm, Khang Mẫn bạch thế kính hợp như con sâu làm dầu đổi canh, như hại Kiều Phong, cùng Kiều Phong thân thế chi mê mọi việc, chớm tâm rất giật mình. Không sai việc quan hệ nền tảng lập quốc, chưa dám dễ tin. Liên phái Hoàng Thành ti tinh nhuệ mật thám, phân phó Tung Sơn, Lạc Dương, Giang Nam tam địa, tinh tế điều tra nghe ngóng. Cuối cùng hơn tháng, nay đã đến vô cùng sát thực hồi báo, Mộ Dung bác sự tỉnh, thiếu lâm tàng kinh các thật có không rõ lai lịch chi lung á lao tăng, điểm đáng ngờ chủ điểm. Khang Mẫn cùng bạch thế kính thật có tư tỉnh, lại gần đây qua lại mật thiết, hành động quỷ bí, dường như tại mưu đồ bí mật. Tiêu Phong thân thế, Khang Mẫn chỗ cũng nắm giữ chứng minh thực tế. Bây giờ, theo đáng tin tuyển báo, cái bang đã định ở dưới đầu tháng 3, tại vô tích thành bên ngoài hành tử lâm, tổ chức cái bang đại hội. Khang Mẫn bọn người, sợ đem nhờ vào đó nổi lên, trước mặt mọi người vạch trần Kiều Phong thân thế, cũng như hại cùng Mã phu nhân cấu kết, sát hại Mã đại nguyên chi tội, muốn một lần hành động phế bỏ Kiều Phong chức ban chủ, đảo loạn cái bang. Lục Khanh biết được, cái bang đệ tử mấy chục vạn, trải rộng Bắc Cương, tại chống lại Tây Hạ, tuần bên cạnh tập trộn, trợ lực quá lớn. Tiêu Phong một thân, vũ dũng trung nghĩa, tại cái bang cùng biên quân bên trong uy vọng cực cao, chính là Bắc Cương bình chướng chi lá chắn. Như cái bang bởi vậy nội loạn phân liệt, Tiêu Phong bị buộc phản ném Liêu quốc, thì ta đại tống Bắc Cương môn hộ, thế tất nguy như trồng trứng. Chấm nghĩ chi, an ngủ không yên để cử chuyên hoạt, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, an trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy. Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 159, Triệu Húc mật tín gấp triệu lệnh, thuận tay đón lấy Trạm Tinh Tú. 2, chương 159, Triệu Húc mật tín gấp triệu lệnh, thuận tay đón lấy Trạm Tinh Tú. 2. Chớ biết Lục Khanh chính là phương ngoại cao nhân, vốn không ứng lấy thế tục phân tranh quấy rầy nhau. Không sai sự cấp toàn quyền, xã tác làm trọng. Cả triều văn võ, hoặc trở ngại giang hồ quy củ, hoặc lực có chưa đến. Duy Lục Khanh võ công thông huyền, kiến thức vô cùng cao minh, lại cùng giang hồ các phương cũng không liên quan, làm việc tiện nghi nhất. Vạn mong Lục Khanh có thể nể tình giang sơn xã tác, Bắc Cương an bình, ra tay can thiệp việc này, lắng lại cái bang nội loạn, bảo toàn kiểu phong. Nếu có thể thành này đại công, trẫm tất nhiên không phụ Khanh cuối thư, là Triệu Húc mang ấn cùng một câu chấm tại biện lương, mong mọi cùng trông mong Khanh tin lành. Thông Thiên nhìn xem đến, Triệu Húc dáng vẻ thả cực thấp, cơ hồ là đem Lục Thiếu Phong xem như duy nhất cây cỏ cứu mạng cùng chúa cứu thế, nôn từ khẩn thiết, yêu quốc yêu dân chi tình lộ rõ trên mặt, đồng thời lại đem giang sơn xã tắc Bắc Cương an bình chụp mũ giam lại, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Hơn nữa, hắn rõ ràng biểu thị đã kiểm chứng Lục Thiếu Phong trước đó cung cấp tình báo, cái này đã là biểu hiện ra triều đình năng lực, cũng là một loại mịt mờ tạo áp lực. Ngươi nhìn, trước ngươi nói chúng ta đều tra xét, là thật, hiện tại việc này ngươi đến quản. Lục Thiếu Phong xem hết, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Cái này Triệu Húc, tuổi không lớn lắm, đế vương tâm thuật cũng là chơi đến rất trượt. Một tay khẩn cầu mang mũ cao đạo đức lửa mang đi biểu hiện ra cơ bắp tổ hợp quyền, đánh cho là lô hỏa thuần thanh. Bất quá, hắn nói cũng là tình hình thực tế, cái bang nội loạn, Tiểu Phong bị buộc phản, sát thực đối đại tống Bắc Cương bất lợi. Hơn nữa, hành tử lâm sự kiện, vốn là hắn muốn tham gia mấu chốt kịch bản điểm, bây giờ có triều đình quan phương thư xác nhận cùng tình báo duy trì, làm việc chỉ có thể càng thêm thuận tiện, giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Về phần bị hoàng đế làm mật thám, tay chân sai sử. A, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn cần phải mượn triều đình lực lượng cùng mạng lưới tình báo đến đạt thành một chút mục đích, Triệu Húc thì cần muốn hắn đến xử lý những này triều đình không tiện trực tiếp ra mặt giang hồ khó giải quyết sự tình. Theo như nhu cầu, rất công bằng. Hắn đem giấy viết thư tiện tay xếp lại, cũng không trả lại, mà là trực tiếp thu nhập lực mình, cái loại này mật tín, tự nhiên không thể ở lại bên ngoài, sau đó nhìn về phía một mực không người lặng chờ, không dám thở mạnh thầm thanh, thản nhiên nói, hồi phục băng ra, việc này, Lục Mộ tiếp nhận. Nhưng hắn không cần lo lắng, lặng chờ tin tức chính là. Thẩm Thanh nghe vậy, một mực căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, vui mừng quá đỗi, đội vàng lần nữa thật sâu không lời, thanh âm đều mang vẻ kích động, là ti chức đại quan gia, cảm ơn Lục học sĩ cao thượng. Lục học sĩ nhưng có phân phó, hoàn thành ti tại giang nam người một đường tay, đều có thể chờ đợi điều khiển. Đây là điều binh ngư phủ cùng liên lạc cảm ký. Nói, lại dâng lên một cái không phải vàng không phải một ngư phủ cùng một chương viết ám hiệu tờ giấy. Lục Thiếu Phong cũng không khách khí, cùng nhau thu hồi. Lúc cần phải, ta tự sẽ liên lạc. Người có thể đi về. Ti chức cáo lui. Thẩm Thanh không dám lưu thêm, lần nữa hành lễ, lui lại mấy bước, lúc này mới quay người, đi theo một mực đợi ở ngoài cửa Tô Tinh Hà, cấp tốc rời đi thạch thất khu vực. Đưa tiễn triều đình mật sứ, Lục Thiếu Phong cũng không lập tức lên đường. Hắn đi đến thạch thất nơi hẻo lánh bên chậu nước, bước lên thanh lương sơn thủy rửa mặt, tinh thần vì đó rung động một cái. Sau đó, hắn tìm tới ngay tại Vô Nhai Tử trước giường bẩm báo việc này Tô Tinh Hà. Ta phải đi. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Tô Tinh Hà đang vì triều đình mật sứ đến sự tình tâm thần có chút không tập trung, nghe vậy sững sờ, vội vàng nói, tiểu hữu cái này liền muốn rời đi. Thật là triều đình sự tình khẩn cấp. Sư phụ thương thế mặc dù đã ổn định, nhưng còn cần tĩnh dưỡng, mộ đông y thuật mặc dù tinh, cuối cùng hắn lo lắng Lục Thiếu Phong đi lần này, sư phụ đến tiếp sau trị liệu xảy ra sự cố. Vô Nhai Tử tiền bối thương thế căn cơ đã cố, kế tiếp chính là mài nước công phu tĩnh dưỡng cùng khôi phục, tiết mộ hoa y thuật đầy đủ ứng phó, ngươi theo bên cạnh hiệp trợ liền có thể. Lục Thiếu Phong cắt ngang hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ, ta có chút việc tư nhất định phải lập tức đi làm. Chờ chuyện về sau, tự sẽ lại về Lôi Cổ Sơn. Đến lúc đó, lại đến hướng Vô Nhai Tử tiền bối thỉnh giáo Tiêu Giao phái võ học tâm pháp tinh yếu, hoàn thành giao dịch cuối cùng một bộ phận. Tô Tinh Hà nghe vậy, trầm mặc một lát, thần sắc trên mặt biến ảo, đột nhiên, hắn đột nhiên vẩy lên trên thân món kia hơi cũ nho sam trước bày, đối với Lục Thiếu Phong, lại phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống. Tô tiên sinh đây là ý gì? Lục Thiếu Phong bước chân hơi ngừng lại, lông mày cao lại, nhìn xem quỳ gối trước mặt mình lão giả. Hắn không thích động một chút lại quỳ xuống một bộ này. Lục tiểu hữu Tô Tinh Hà ngẩng đầu, vị này thông biện tiên sinh giờ phút này đã là nước mắt tuôn đầy mặt, trên mặt hôn tạp cực độ cảm kích, đọc lại đã lâu bi phẫn, cùng một loại được ăn cả ngã về không thần cầu. Lão hủ mặt dày, còn có một chuyện khẩn cầu tiểu hữu thành toàn. Việc này liên quan đến sư môn danh dự, liên quan đến sư phụ suốt đời hối hận, cũng liên quan đến võ lâm chính đạo. Nói, Lục Thiếu Phong lời ít mà ý nhiều. Đinh Xuân Thu. Tô Tinh Hà từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, trong mắt bắn ra cừu hận thấu xương cùng thống khổ, cái kia khi sư diệt tổ, không bằng cầm thú nghịch đồ. Năm đó hắn tập kích bất ngờ sư phụ, đem sư phụ đánh rất vết núi, khiến sư phụ trọng thương tàn phế, kéo dài hơi tàn hơn 10 năm. Cái này cũng chưa tính, hắn phản bội sư môn lúc, còn cuốn đi bản phái đại lượng không truyền bí điển. Càng tại Tinh Tú Hải loại kia man hoang trướng lệ chi địa, sáng lập cái gì Tinh Tú phái lấy tà thuật độc công mê hoặc là người, thu nạp một đám đồ vô sỉ, tự xưng Tinh Tú lao tiên làm việc quái đản ngon độc, làm hại võ lâm, không biết hại nhiều ít tính mạng người. Việc ác, tội lỗi chồng chất. Hắn càng nói càng kích động, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, lão hủ vô năng. Học nghệ không tinh, nhân từ nương tay, năm đó chưa thể thanh lý môn hộ, cho nên nuôi hổ gây họa, ủ thành hôm nay đại họa. Những năm gần đây, mỗi lần nghĩ đến đây sự tình, tựa như vạn kiến đốt thân, đêm không thể say giấc. Mắt thấy kiêm lịch đồ bên ngoài tiêu dao, lấy bản phái thần công làm ác, bại hoại sư môn danh dự, lão hủ hận không thể ăn thịt hắn, ngủ ra. Hắn đột nhiên lấy đầu đập đất, trung điệp túi tại phiến đá bên trên, phát ra đông một tiếng vang trầm, lại lúc ngẩng đầu, cái trán đã là một mảnh xanh đỏ, trong mắt nước mắt cùng quyết tuyệt xen lẫn, Lục tiểu hữu, Người võ công thông thần, ý thuật thông thiên, chính là đương thời chân long. Lão hủ tự biết không đức vô năng, không dám lấy sư môn sự tình cùng nhau mệt mỏi. Nhưng lão hủ khẩn cầu ngươi, như ngày khác giang hồ gặp lại, gặp gỡ Đinh Xuân Thu kia ác tặc, cần phải đem kẻ này tru sát, là bản phái thanh lý môn hộ, diệt trừ phản đồ, cũng vì thiên hạ võ lâm, trừ bỏ cái này một lớn hại. Lão hủ Tô Tinh Hà nguyện dùng cái này thân thể tàn phế, quãng đời còn lại làm nô là bộc, báo đáp tiểu hữu đại ân đại đức. Dứt lời, hắn lại muốn giật đầu. Lục Thiếu Phong phẩy tay áo một cái, một cô nhu kình đem hắn nâng, không có nhường hắn lại đập xuống dưới. Hắn nhìn trước mắt vị này vì sư môn tôn nghiêm, sư phụ cừu hận mà thống khổ hèn mọn mấy chục năm lão nhân, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chấn động. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 159, Triệu Húc mật tín gấp triệu lệnh, thuận tay đón lấy trạng tinh tú. 3, chương 159, Triệu Húc mật tín gấp triệu lệnh, thuận tay đón lấy trạng tinh tú. 3, cho dù ngươi không nói Lục Thiếu Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại băng lãnh kiên quyết, ta cũng sẽ đi tìm hắn. A. Tô Tinh Hà nâng lên hai mắt đẫm lệ, có chút mở miệng. Trong tay hắn, có nguyên bản thuộc về Tiêu Giao phái, mà bây giờ, theo quyết định, vốn nên thuộc về ta bí tịch võ công. Lục Thiếu Phong thản nhiên nói, lý do trực tiếp đến gần như lãnh gốc, những vật kia là ta cùng Vô Nhai Tử tiền bối giao dịch một bộ phận. Đinh Xuân Thu không có quyền chiếm hữu. Tô Tinh Hà há to miệng, nhất thời nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới Lục Thiếu Phong lý do như thế, hiện thực mà trực tiếp, không phải là vì hiểm nghĩa, không phải là vì thanh lý môn hộ, vẹn vẹn vì cầm lại thứ thuộc về chính mình. Bất quá Lục Thiếu Phong lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến thâm thúy một chút, nhìn xem Tô Tinh Hà, cho dù không vì những bí tịch kia, chỉ bằng vào hắn Đinh Xuân Thu khi sư diệt tổ, phản bội sư môn, lấy tà thuật độc công làm hại võ lâm, giết hại vô tội cái này mấy đầu, ta Lục Thiếu Phong hành tẩu thế gian, gặp được cũng tha cho hắn không được. Tiêu Giao phái môn hộ, có lẽ nên do Tiêu Giao phái chính mình thanh lý. Nhưng thay trời hành đạo, tru sát tà ma, bất kỳ người trong chính đạo đều có thể vì đó. Việc này, ta đáp ứng. Như gặp Đinh Xuân Thu, nhất định chém chi. Hắn lời nói này đến bình thản, lại mang theo một loại đương nhiên, không thể nghi ngờ quyết đoán. Dường như chém giết hung danh hiển hách tinh tú lao tiên Đinh Xuân Thu, tựa như tiện tay chụp chết một cái ong ong kêu con ruồi, là kiện lại không quá tự nhiên việc nhỏ. Tô Tinh Hà ngơ ngác nhìn Lục Thiếu Phong, nhìn xem trên mặt hắn kia bình tĩnh không lay động, nhưng lại ẩn chứa vô thượng tự tin thần sắc, trong lòng bốc lên bi phẫn cùng cửu hận, đột nhiên liền kỳ dị bình phục rất nhiều, thay vào đó là một loại khó nói lên lời an tâm cùng tin cậy. Hắn tin tưởng, người trẻ tuổi trước mắt này đã nói, liền nhất định có thể làm được. Đinh Xuân Thu, ngày tận thế của ngươi, có lẽ thật không xa. Nhiều. Đa tạ tiểu hữu. Đa tạ. Tô Tinh Hà lần nữa quỳ gối, lần này là thật tâm thực lòng cảm động đến rơi nước mắt. Lục Thiếu Phong rời Lôi Cổ Sơn, một đường xuôi nam, đi lại nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực xúc địa thành tốn, người bình thường 10 ngày lộ trình, hắn bất quá mấy ngày công phu, liền đã đặt chân khói trên sông mênh mông Thái Hồ Chi Tân, Vô Tích Thành. Thời gian hạnh tử lâm đại hội trước giờ, tòa này giang nam cổ thành dường như một nồi đốt lên nước sôi, bốn phương tám hướng gọi tới giang hồ hào kiệt, võ lâm nhân sĩ, xem náo nhiệt người rảnh rỗi, đem trong thành ngoài thành chen lấn chật như nêm cối. Có chút điểm danh khí khách sạn, chớ nói phòng trên, liền kho củi, chuồng ngựa, thậm chí dưới mái hiên, trong hành lang, đều chất đầy mang theo đao mang kiếm, mặt mũi tràn đầy phong trần hán tử. Mặt đường bên trên, gào to âm thanh, tiếng cười mắng, binh khí lơ đãng và chạm tiếng leng keng, móng ngựa đạp nát bản đá xanh cằn nhằn âm thanh, trồng sen một đoàn, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, mùi rượu, bụi đất cùng một loại mưa gió sắp đến, làm cho người huyết mạch sôi sục sao động cùng ồn ào náo động. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy vài nhóm nhân mã bên đường giằng co, trợn mắt nhìn, tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ kém một cái hỏa tinh liền có thể dẫn nổ. Lục Thiếu Phong một bộ hơi cũ áo lam, không nhiễm trần thế, đi xuyên qua cố này từ lùn cỏ hào kiệt rót thành trong dòng người, đối quanh mình ồn ào, chen chúc, thậm chí những cái kia không có hảo ý dò xét ánh mắt, đều nhìn như không thấy, dường như hành tẩu tại một cái khác song song, yên tĩnh phải không? Hắn mục tiêu rõ ràng, thẳng xuyên qua nhất chen chúc mấy con phố thị, đi vào Vô Tích huyện nha kia hơi có vẻ trang nghiêm sơn son trước cổng chính. Thủ vệ nha dịch thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ xông thẳng nha môn, đang muốn quát hỏi ngăn cản, Lục Thiếu Phong đã lạnh nhạt lộ ra một tấm lệnh bài cùng một phần quan bằng, đúng là hắn kia tứ phẩm trường học sách lang, thẳng bí cát, thị đồng học sĩ cáo thân, cùng kia mặt càng mấu chốt, khắc lấy như chấm đích thân tới bốn cái rồng bay phượng múa chữ vàng ngự tứ kim bài. Bần đạo Lục Thiếu Phong, phụ chỉ giải quyết việc công, cần ở đây ở tạm. Làm phiên thông truyền huyện tôn. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại tự có một cố không thể nghi ngờ khí độ. Kia nha dịch mặc dù không nhận ra quan bằng phẩm cấp, nhưng như chấm đích thân tới kim bài cùng Lục Thiếu Phong kia siêu phàm thoát tục khí thế, đã xem hắn dọa cho phát sợ, liền lăn bỏ vào đi bẩm báo. Không bao lâu, Vô Tích chi huyện liền mũ quan đều mang sai lệnh, cơ hồ là chạy trước đi ra, nhìn thấy Lục Thiếu Phong trong tay kim bài, bắp chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ xuống, trên mặt chất đầy sợ hãi cùng định nọt đủ cười. Hạ quan Vô Tích chi huyện Ngô Hữu Đức, không biết học sĩ đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tội chết tội chết. Đại nhân mau mời tiến. Mau mời tiến. Lục Thiếu Phong khẽ bước cằm, theo hắn đi vào. Chi huyện một đường cẩn thận hầu hạ, biết được Lục Thiếu Phong cần thanh tịnh chỗ ở, lập tức phạm vào khó, xoa xoa tay nói, đại nhân minh giám, gần đây trong thành nhân vật giang hồ hội tụ, các nơi khách sạn dịch quán sớm đã kín người hết chỗ, hạ quan trong phủ cũng là rộng rãi, chỉ là gia quyến thu bị, sợ quấy rầy đại nhân thanh tĩnh. Cái này trong thành dịch trạm còn trống không? Lục Thiếu Phong hỏi. Dịch trạm cũng là có, chỉ là cũng tiến vào mấy vị quá khứ con sai, hoàn cảnh ồn ào chi huyện chần chờ. Dọn một chỗ độc viện đi ra, người không có phận sự hết thảy thanh ra. Tất cả chi phí theo biên chế lãnh. Lục Thiếu Phong trực tiếp phân phó, ngữ khí không cho thương lượng. Đúng đúng đúng. Hạ quan cái này đi làm. Cái này đi làm. Chi huyện như được đại xá, đội vàng tự mình đi an bài. Bất quá nửa canh giờ, nguyên bản coi như náo nhiệt dịch trạm lập tức bị thanh không hơn phân nửa, tận cùng bên trong nhất một chỗ mang tiểu hoa viên, giả sơn nước chảy, cực kỳ thanh lưu độc viện bị cấp tốc quét dọn đi ra, đổi lại hoàn toàn mới đệm chăn dụng cụ, liền trong viện bàn đá băng ghế đá đều sáng bóng không nhốn bụi trần. Lục Thiếu Phong ở trong viện gốc kia láo dưới cây quế trên băng ghế đá bình yên ngồi xuống, trên bàn đá đã bày xong chi huyện sai người khoái mã theo trong thành trà ngon nhất lâu mua được trà mới cùng mấy thứ tinh tế trà bánh. Tương viện cao thâm, đem phố xá bên trên mơ hồ truyền đến huyên náo hoàn toàn ngăn cách, thoáng như hai thế giới. Hắn vừa bưng lên mảnh sứ chén trà, liền nghe tới tường viện bên ngoài từ xa mà đến gần truyền đến một hồi quen thuộc, mang theo ngạc nhiên vui sướng tiếng cười, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập dừng ở ngoài cửa viện. A, nơi đây dịch trạm không phải bị quan phủ phong a? Sao lại mở? Bên trong ở người nào? Một cái trong sáng thanh âm thiếu niên tò mò hỏi thăm thủ vệ. Thế tử, huyện tôn có lệnh, nơi đây đã có quý khách vào ở, người rảnh rỗi miễn tiến. Thủ vệ khách khí nhưng kiên quyết đáp lại. Quý khách? Cái gì quý khách? Bản thế tử cũng coi như quý khách. Để cho ta nhìn xem. Ai nha? Môn này trong khe nhìn, tấm lưng kia. Thế nào có điểm giống Lục đạo trưởng? Cửa sân kẹt kẹt một tiếng bị đột nhiên đẩy ra, một người mặc màu xanh nhạt cẩm bào, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt linh động, giờ phút này tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ thiếu niên hưng phấn hưng thú bừng bừng chạy vào, chính là đại lý trấn Nam Vương Thế tử Bàng Dự. Phía sau hắn còn đi theo hai tên người mặc đại lý phục sức, eo đeo loan đao, vẻ mặt cảnh giác sốc vác thị vệ, thấy trong viện ngồi quả nhiên là Lục Thiếu Phong, vội vàng dừng bước chân, cung kính ôm quyền hành lễ, sau đó yên lặng thối lui đến ngoài cửa viện chờ đợi, không dám đánh nhiễu. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 160, Thái Hồ thuyền con nhập vô tích. Dịch trạm xảo nộ đoàn thế tử. Một, chương 160, Thái Hồ thuyền con nhập vô tích, dịch trạm xảo nộ đoàn thế tử. Một, Lục đạo trưởng. Thật là ngươi. Ha ha ha, ta liền nói nhìn xem giống đi. Đoàn Dự mấy bước lẻn đến Lục Thiếu Phong trước mặt, không khách khí chút nào tại hắn đối diện trên băng ghế đá ngồi xuống, chính mình cầm lên ấm trà rót cho mình một ly, từ ngực uống một hớp lớn, lúc này mới thở vật khí, nụ cười trên mặt sán lạn đến chói mắt, đạo trưởng ngươi làm sao lại ở chỗ này? Còn vào ở quan gia dịch trạm. Ngươi mặc đồ này. Lại lên trước. Đoàn công tử Lục Thiếu Phong buông xuống chén trà, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem vị này luôn có thể ngẫu nhiên gặp thế tử, ngươi không tại đại lý, như thế nào chạy đến cái này vô tích thành đến? Ta là theo ta phụ vương tới nhà. Đoàn Dự cười hì hì nói, một độ ngươi hiểu biểu lộ, trên danh nghĩa là dâng bá phụ ta bảo định đế ý chỉ, đến Giang Nam điều tra nghe ngóng Huyền Bi đại sư tại thân giới tự bị hại bản án. Kỳ thật đi. Hắc hắc, người nào không biết Huyền Bi đại sư kia bản án khó bề phân biệt, liên lụy rất rộng, một lát cái nào trà được thanh. Phụ vương hắn chính là mượn lý do này đi ra. Ân, giải sâu một chút, thuận tiện kiến thức một chút Trung Nguyên võ lâm thịnh sự. Hạnh Tử Lâm đại hội a, trăm năm có gặp giang hồ thịnh sự, ta sao có thể bỏ lỡ? Hắn chợt nhớ tới cái gì, thân thể nghiêng về phía trước, xích lại gần Lục Thiếu Phong, hạ giọng mang theo vài phần thần bí cùng tìm tòi nghiên cứu. Đạo trưởng, ngươi sẽ không phải cũng là vì cái này Hạnh Tử Lâm đại hội tới a? Ta nghe nói lần này đại hội, cái bang giống như có đại sự muốn xảy ra, liền triều đình đều kinh động, trong thành nhiều thật nhiều gương mặt lạ. Đạo trưởng thân phận của ngươi là thủ, lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn tiến vào dịch trạm hắn mấy mắt, một bộ ta sớm đã xem thấu tất cả cơ linh bộ dáng. Lục Thiếu Phong từ chối cho ý kiến, không có trả lời hắn vấn đề, ánh mắt tại Đoàn Dự trên thân quét qua, mấy không thể xem xét có chút nhíu mày, ngựa khí mang theo một tia hiểu rõ, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này cũng không hoang phế. Công lực so tại Lôi Cổ Sơn lúc, tăng không chỉ một bậc, khí tức trầm ổn kéo dài, đã không phải Ngô Hạ A Mông. Đạo trưởng hảo nhãn lực, thật sự là hỏa nhãn kim tinh. Đoàn Dự nghe vậy, lập tức càng thêm hưng phấn, dường như tìm tới nhất hiểu hắn chi âm, khoa tay múa chân bắt đầu giảng thuật, nhắc tới cũng là kỳ ngộ liên tục. Đạo trưởng ngươi rời đi đại lý sau, ta tại trở về trên đường, tại Lan Thương Giang bên cạnh, không cẩn thận kinh động đến một cái xấu vô cùng, tiếng kêu như trâu con quắc lớn, kia quắc hướng ta phun ra một ngụm khí độc, ta lúc ấy choáng đầu hoa mắt, trong lúc bối rối không biết sao, lại đem nó cho nuốt vào bụng. Trên mặt hắn lộ ra một tia nghĩ mà sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, về sau mới biết được, món đồ kia chính là vạn độc chi vương mãng cổ chu cát. Lúc ấy ta cho là mình chết chắc, kết quả ngoại trừ bụng nóng lên mấy ngày, kéo mấy lần hắt phân, thí sự không có. Ngược lại cảm thấy thể nội nhiều một cô ấm áp dễ chịu, hoặc bắt mát khí lưu, bách độc bất xâm. Lại về sau, ta tại Vô Lượng Sơn phía sau núi đi dạo, muốn tìm năm đó rơi xuống cái kia vách núi, Lang Hoàn Phúc Địa nhập khẩu, kết quả không tìm được vách núi, lại tại một nơi hiếm vết người sườn núi trong khe, phát hiện một gốc toàn thân đỏ chót cây nhỏ, phía trên liền kết một cái đỏ rực, thơm ngào ngạt quả. Ta thấy kia quả đáng yêu, nhịn không được liền hái xuống ăn. Ai ngờ kia đúng là trong truyền thuyết trăm năm chu quả. Khá lắm, kia chu quả dược lực cùng mãng cổ chu cấp lưu lại nhiệt độc tại thể nội đủ phải, kém chút không có đem ta no bạo. Ta không thể làm gì khác hơn là ngày đêm không ngừng, dựa theo đạo trưởng ngươi truyền ta càn khôn đại na di tâm pháp, liều mạng dẫn đường hóa giải. Hắc, ngươi đoán làm gì? Hắn mặt mày hớn hở, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt, phen này dày vò xuống tới, không chỉ có hai cố dược lực bị ta hoàn mỹ dung hợp hấp thu, hóa thành tinh thuần vô cùng chân khí, công lực của ta quả thực giống như là ngồi hỏa tiễn, xoạt 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 đi lên tăng gọn. So trước đó mạnh mấy lần không ngừng. Ngay tiếp theo, đối càn khôn đại na di lĩnh ngộ cũng nước lên thì thuyền lên, hiện tại đã mơ hồ sờ đến thứ tư, năm tầng ngưỡng cửa. Chính ta đều cảm thấy giống như nằm mơ. Hắn dừng một chút, hương phấn kinh giảm xuống, trên mặt hiện một vẻ sầu lo, gãi đầu một cái, bất quá. Đạo trưởng, trong lòng ta vẫn còn có chút không chắc. Kia Bác Minh thần công thai hoàng ẩm, ngài nói qua là bởi vì hành khí pháp môn bị xuyên tạc. Ta mặc dù không có luyện thêm nó, nhưng trước đó hút vào thể nội những cái kia hỗn tạp chân khí, còn có mãng cổ chu cấp cùng chu quả bá đạo dự lực, đều dựa vào càn khôn đại na di trấn áp điều hòa. Ta sợ thời gian lâu dài, có thể hay không sao. Lục Thiếu Phong lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, ngươi có mãng cổ chu cấp trúc cơ, thành tựu bách độc bất xâm chi thể, kinh mạch tạng phủ xa so với thường nhân bền bỉ. Trăm năm chu quả càng là cố bản bồi nguyên, tầm bổ sinh cơ thiên địa linh vật, hai bên kết hợp, đã xem trong cơ thể ngươi thai hỏa ngầm căn cơ hóa đi hơn phân nửa. Bây giờ càn khôn đại na di đã có tiểu thành, này công am hiểu nhất thống ngự, na di, hóa giải dị trùng chân khí. Chỉ cần ngươi tiến hành theo chất lượng, không tham công liều lĩnh, bình thường chân khí xung đột, phản vệ, đã không gây thương tổn được ngươi căn bản. Ngày sau siêng năng tu tập càn khôn đại na di, đem nó luyện tới cảnh giới cao hơn, có thể tự gối cao không lo. Đoàn Dự nghe vậy, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt thần sắc lo lắng giết hết, lại khôi phục bộ kia dương quang sáng lạn nụ cười, vậy là tốt rồi. Có đạo dài câu nói này, ta an tâm. Đúng rồi đạo trưởng, ngươi lần này tới vô tích, là muốn đi đâu? Làm chuyện gì? Nhưng có cần phải ta địa phương? Tìm ngươi. Lục Thiếu Phong nói. Tìm ai? Cái này vô tích thành ta mặc dù cũng là mới đến, nhưng ta đại lý ở chỗ này cũng có mấy cái hiệu bơn, có lẽ có thể rút một tay. Đoàn Dự nhiệt tâm nói. Tìm Tiêu Phong. Lục Thiếu Phong phun ra ba chữ. Tiểu ban chủ. Bắc Tiêu Phong. Đoàn Dự ánh mắt bám một chút sáng đến kinh người, kém chút theo trên băng ghế đá nhảy dựng lên, thanh âm đều cất cao mấy chuyến, tràn đầy kích động cùng hướng tới. Đạo trưởng ngươi muốn tìm Tiểu ban chủ. Đây chính là ta ngưỡng mộ đã lâu đại anh hùng, đại hào kiệt. Nghĩa bạc vân tiên, võ công cái thế. Ta vẫn muốn gặp hắn một chút. Đạo trưởng, ngươi. Ngươi dẫn ta cùng đi vừa vặn rất tốt. Ta cam đoan không thêm phiền, ngay tại một bên nhìn xem, kiến thức một chút Tiểu bang chủ phong thái. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, làm khẩn cầu trạng, trông mong nhìn xem Lục Thiếu Phong. Lục Thiếu Phong nhìn hắn một cái, gặp hắn trong mắt đều là chân thành ngưỡng mộ cùng chờ mong, suy nghĩ một chút, liền gật đầu, có thể. Bất quá, nhìn thấy Tiểu Phong, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhìn nhiều nghe nhiều, chớ có hỏi nhiều, càng không thể tiết lộ ta thân phận cùng triều đình sự tình. Minh mạch, minh mạch. Đa tạ đạo trưởng. Đoàn Dự vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, thận không thể vỗ ngực cam đoan. Hai người đang nói, ngoài cửa viện truyền đến Đoàn Dự tên thị vệ kia thanh âm cung kính, "Thế tử, vương gia có dùng bổ câu đưa tin đưa đến, mời thế tử xem qua." Một gã thị vệ bước nhanh đi vào, hai tay dâng lên một con sinh sắn ống trúc. Đoàn Dự tiếp nhận, vặn ra cái nắp, đổ ra một quyển nhỏ bé tờ giấy, triển khai xem xét, hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lập tức biến cổ quái, hỗn hợp có xấu hổ, bất đắc dĩ cùng một tia quả là thế hiểu rõ. "Thế nào?" Đoàn vương gia tin. Lục Thiếu Phong gặp hắn vẻ mặt, thuận miệng hỏi, "Ách, là phụ vương ta." Đoàn Dự gãi đầu một cái, biểu lộ có chút khó mà hình dung, đem tờ giấy đưa cho Lục Thiếu Phong, đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thảy năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 160, Thái Hồ thuyền con nhập vô tích, dịch trạm xảo nộ đoàn thế tử. 2. Chương 160, Thái Hồ thuyền con nhập vô tích, dịch trạm xảo nộ đoàn thế tử. 2. Đạo trưởng chính ngươi xem đi, chuyện này. Không, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Lục Thiếu Phong tiếp nhận tờ giấy, phía trên là đoàn chính thuần kia bút rất có khí phách hành thư, chỉ là nội dung đi. Dự nhi, phụ vương ngày hôm trước mang theo chủ, phó bọn người đến yến tử ổ tiếp mộ dung công tử, không khéo công tử đi ra ngoài chưa về. Đường về chèo thuyền du ngoạn Thái Hồ, nội nhập một chỗ biến thực sân trà, mạn đà la chi trang viên, cảnh sát tuyệt hảo. Trang viên nữ chủ nhân vương phu nhân nhiệt tình hiếu khách, ép ở lại là tân, thịnh tình không thể chối từ. Phụ vương cần ở đây nôn ná mấy ngày, nghiên cứu thảo luận nghề làm vườn trà đạo. Người tại vô tích, mọi thứ cẩn thận, chớ gây chuyện, như gặp khó xử, có thể tìm ra quan phủ hoặc ta đại lý thương hiệu tương trợ. Trà chữ, nội nhập, ép ở lại, nghiên cứu thảo luận nghề làm vườn trà đạo. Lục Thiếu Phong bưng chén trà tay, mấy không thể xem xét có chút dừng lại. Trên tờ giấy dù chưa nói rõ, nhưng hắn hà có thể không biết. Mạn đà sơn trang, vương phu nhân, Lý Thanh La. Đoàn chính thuần cái này đi đến chỗ nào phong lưu nợ chọc tới chỗ nào bản sự, thật đúng là mấy chục năm như một ngày, chưa hề để cho người ta thất vọng qua. Xem ra vị này trấn Nam Vương là tham lại trốn xưa gặp phải cố nhân một lát là không thoát thân được. Khúc Đoan Dự thấy Lục Thiếu Phong xem hết, biểu lộ cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng vội ho một tiếng, ý đồ nói sang chuyện khác, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, cái kia, đạo trưởng, ngươi nhìn chuyện này gây. Phụ vương hắn chính là yêu thích giao hữu, thưởng thức cảnh đẹp. Đã hắn tạm thời về không được, chúng ta cũng không cần chờ hắn. Ngày mai ngươi nhưng có an bài. Như vô sự, ta dẫn ngươi du Thái Hồ như thế nào? Thái Hồ phong quang tuyệt hảo, nhất là mùa này, củ hấu đang phì, cá sạo đang mỹ, chúng ta có thể thuê đầu thuyền hoa, chèo thuyền du ngoạn trên hồ, thành phẩm lăng nếm lư, thưởng ba quang sân sắc, há không hài lòng? Ta còn biết mấy cái bí ẩn cảnh trí tốt chỗ ngày mai có việc. Lục Thiếu Phong cắt ngang hắn tràn đầy phấn khởi du lãm kế hoạch, đem tờ giấy đưa trả lại cho hắn, ta muốn đi tìm Tiểu Phong. A, ngày mai liền đi. Đoàn Dự sững sờ, lập tức tiếp lời, trên mặt một lần nữa tỏa sáng hào quang, kia, yeah. Vậy ta cùng đi, ta dẫn đường cho ngươi. Ta biết tiểu bang chủ có thể sẽ ở đâu. Hai ngày này trong thành đều đang đồn, tiểu bang chủ thường xuyên tại thành Tây Phan Dương lâu uống rượu. Lục Thiếu Phong nhìn hắn một cái, gặp hắn vẻ mặt kích động, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Sáng sớm ngày mai, nơi đây hội hợp. Là. Đoàn Dự hưng phấn đáp ứng. Là đêm, trăng sáng sao thưa, trời thú mát mẻ như nước. Lục Thiếu Phong ngồi một mình tại dịch trạm tiểu viện trên băng ghế đá, cũng không nhập thất ăn nghỉ, mà là ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt điều tức. Nhưng hắn thần thức lại như là thủy ngân chảy, lặng yên trải rộng ra, vượt qua dịch trạm tường cao, bao phủ gần phân nửa vô tích thành. Trong thành ngàn vạn khí tức, như là trong bầu trời đêm đầy sao, tại hắn tâm hồ bên trong sáng tắt lấp lóe. Yếu như là đồng đóm, là phổ thông bách tính cùng bất nhập lưu võ giả. Mạnh như là ngọn đuốc, là các phái cao thủ, nhân vật thành danh. Khí tức hoặc dương cương, hoặc âm nhu, hoặc sắc bén, hoặc quỷ quyệt, hỗn tạp xuất hiện, cho thấy giờ phút này vô tích thành họa hổ tàng lòng cục diện hỗn loạn. Thần trí của hắn như là tinh mật nhất gia đạ, chậm rãi đảo qua, phân biệt, sàng chọn. Đột nhiên, tại thành tây nơi nào đó, một đạo hừng hực như lửa, bá đạo tuyệt luân, tựa như ngủ say cự long thức tỉnh giống như khí cơ, hấp dẫn chú ý của hắn. Cái kia đạo khí cơ như thế tươi sáng, cường đại như thế, tràn đầy dương cương, phóng khoáng, vàng phẳng nhưng lại ẩn hàm một tia không dễ dàng phát giác nặng nề cùng tích tụ. Nó giờ phút này đang dừng lại tại thành tây náo nhiệt nhất Phan Dương lâu một vùng, như là trong đêm tối hải đăng. Tiểu Phong, Lục Thiếu Phong trong lòng hiểu rõ, chậm rãi thu hồi trải rộng ra thần thức. Rất tốt, mục tiêu rõ ràng, tiết kiệm được tìm kiếm phiền toái. Hắn cũng không lập tức lên đường, vẫn như cũ tính toán, điều chỉnh tự thân trạng thái đến đỉnh phong, để ứng đối ngày mai khả năng xuất hiện bất kỳ biến số. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, Đoàn Dự liền đã tinh thần phấn chấn đến gõ cửa sân, hiển nhiên một đêm đều nhớ đi gặp Tiểu Phong, không chút ngủ ngon, nhưng hưng phấn vượt trên buồn ngủ. Hai người đơn giản dùng chút dịch trạm chuẩn bị thanh đạm đồ ăn sáng. Lục Thiếu Phong nắm ngự tứ kim bài, lần nữa đi vào vô tích huyện nhà. Chi huyện Ngô Hữu Đức nghe nói Lục Thiếu Phong giá lâm, cho là có cái gì mới phân phó, vội vàng chạy chậm đến đi ra nghe lệnh. Lục Thiếu Phong cũng không nói nhiều, chỉ làm cho hắn điều ra gần đây huyện nha ghi chép liên quan tới ngoại lai nhân vật giang hồ đăng ký sách tịch tìm đọc. Đây là triều đình quản khống địa phương, nhất là đặc thù thời kỳ thông thường thủ đoạn, mặc dù chưa hẳn tường tận, nhưng giống Tiểu Phong bực này nhân vật nhập cảnh, địa phương quan phủ tất có lưu ý ghi chép. Chi huyện không dám thất lễ, lập tức mệnh chủ sổ ghi chép tướng quan sổ toàn bộ chuyển đến. Lục Thiếu Phong đọc nhanh như gió, phi tốc đọc qua. Rất nhanh, tại mấy ngày trước một tờ bên trên tìm tới tin tức hắn muốn. Bắc địa hào khách tiểu họ người mang theo số theo người tại mùng 3 tháng 9 vào thành, báo xưng hành thường ở tạm thành Tây Duyệt Lai khách sạn. Một thân hình dáng tướng mạo khôi vĩ, giọng nói như trung đồng, tốt uống liệt ỉu, thường tại Phan Dương lâu độc rót. Đã lấy tuần ngai sai dịch lưu ý, chưa hiện gây chuyện Phan Dương lâu, Duyệt Lai khách sạn. Cùng đêm qua thần thức cảm giác căng cớp. Phan Dương lâu Lục Thiếu Phong khép lại sổ, đối một bên khoanh tay đứng hầu chi huyện khẽ bước cằm, làm phiền. Lập tức nhìn về phía sớm đã chờ đến nóng lòng Đoàn Dự, đi. Phan Dương lâu, vô tích thành trung quy mô hình lớn nhất, chuyện làm ăn nóng nhất, cũng nhất ngư long hôn tạp quán rượu, cùng chia ba tầng, mai quang đấu cùng, khí phái bất phàm. Giờ phút này tuy là sáng sớm, cũng không phải là bình thường quán rượu náo nhiệt nhất buổi trưa thị, một thị, nhưng trong lầu cũng đã một bọn người âm thanh huyên áo, ồn ào náo động trấn thiên. Cốt bởi gần đây nhân vật giang hồ hội tụ, rất nhiều người đều là ngày đêm điên đảo, lấy tiệc rượu bạn, dùng võ luận đạo. Lâu một đại sảnh cơ hồ bạ mãn, thu hào các hán tử hở ngực lộ cánh tay, hoàn tù tì hành lệnh, âm thanh chấn mái nhà. Nói khoác chính mình giang hồ kiến thức, võ công chiến tích dọn một cái so một cái vang dội. Chén rượu va chạm, vò rượu đôn thanh âm bên tai không dứt. Mùi mồ hôi, mùi rượu, son phấn vị, có mấy cái nùng trang diễm mạn hát dong nữ tử xuyên thẳng qua trong đó, cùng các loại đồ ăn hôn tạp khí vị tràn ngập trong không khí, hình thành một cỗ đặc hữu, thuộc về tầng dưới chót giang hồ khô nóng cùng tươi sống. Lầu hai đối lập lịch sự tao nhã chút, dùng bình phong cách xuất chút nửa mở thả không gian, ngồi phần lớn là chút ăn mặc ngăn nắp, mang theo đao bội kiếm, nhìn có chút thân phận võ lâm nhân sĩ, hoặc độc rót, hoặc tụ đàm luận, thanh âm mặc dù không giống lầu một như vậy không hề cố kỵ, nhưng cũng tuyệt không thanh tĩnh. Mà giờ khắc này, lầu hai sát đường làn can vị trí tốt nhất, một chương bàn vuông bên cạnh, một cái thân ảnh khôi ngô một mình ngồi, cùng quanh mình huyên náo không hợp nhau, nhưng lại dường như tự thành một phương thiên địa. Người này tuổi chừng 30 trên dưới, dáng người cực kỳ cao lớn hùng tráng, cho dù ngồi, cũng cho người một loại uyên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác áp bách. Mày dầm như mực, tà phi nhập tấn, một đôi mắt hổ trong lúc triển khai tinh quang bắn ra bốn phía, vây mặt. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng.